Chương 1, tử sinh phụ phụ, đại dương bao phủ miệng mũi tạo thành cảm giác ngạt thở không chỉ thẩm thấu Lý Tương Di thân thể, càng thẩm thấu linh hồn của hắn. Trong lòng Lý Tương Di ái hận đan sen, hắn hối hận mới vừa rồi không có đem đối phương mang đến cầu huyết lâm đầu. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là có bệnh, còn đang suy nghĩ người kia. Muốn hắn sống cái này hơn 20 năm, loại trừ khi còn bé làm qua tiểu khất cái, vẫn luôn là thể diện diện nở mày nở mặt. Tuổi còn trẻ liền thành lập tứ cố môn, thành võ công đệ nhất thiên hạ người đứng đầu chính đạo, địa vị của mình là bao nhiêu người giang hồ tha thiết ước mơ. Nhưng là chết như vậy, hắn không cam lòng không ngừng rơi xuống. Xin lỗi rồi, sư phụ, sư nương, sư minh. Gặp lại sau, tứ cố môn các vị các minh đệ. Nếu là ta chết đi biến thành quỷ, nhất định phù hộ các ngươi bình an. Báo thù cho ta liền không tất yếu, chính mình qua ngày tốt lành so cái gì đều trọng yếu. Không biết qua bao lâu, hắn liền bị đau đớn tra tấn đến khôi phục tri giác. Đau, thật sự là quá đau. Hắn chỉ cảm thấy đến thân thể của mình một hồi như lông vũ đồng dạng tung bay ở không trung, một hồi lại nặng nặng rơi xuống dưới, một hồi lại như là ngâm mình ở trong nước đồng dạng. Hắn liều mạng muốn mở mắt, nhưng mà trước mắt vẫn là đen kịt một màu. Bên hai truyền đến âm thanh mờ mịt, xen lẫn nghiền nát hải tử chúng độc chữ, hắn vô ý thức liền nhớ tới thân thể của mình dị thường. Đây là hắn cho tới bây giờ không đều rõ ràng bí mật, từ nhỏ đến lớn sư phụ sư nương chưa bao giờ đề cập, biết hắn bí mật người thứ nhất là sư minh, hắn đã từng ngửa mặt trông lên qua người. Không, không nên thương tổn hải tử. Hắn cố gắng phản kháng hắc ám, rất nhanh lại hãm bảo. Hắn nói muốn lưu lại hải tử này. Có người một thân hắc bảo, tại bóng đêm tràn ngập trong đêm, tại Đông Hải Khả Thố thôn một hộ ngư dân trong nhà ở nhờ, nói là ở nhờ, nơi này loại trừ hắn mang theo người, còn có Lý Tương Di, đã không cái khác người sống. Nhìn kỹ phá trên giường Lý Tương Di mặt không có chút máu mặt, ánh mắt của hắn chần chờ. Chủ nhân, ngài lúc trước hạ lớn như thế quyết tâm, đã đến thời khắc này, chẳng lẽ ngài còn muốn hắn sống? Như hắn sống, vậy chúng ta kế hoạch chẳng phải là? Các loại, chủ thượng, hắn không phải nam tử, vì sao sẽ có hải tử? Một bên mang theo đen kịt tiết diện cỗ trong mắt nam nhân có không thể tin. Ngươi cũng không cần kinh ngạc, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ta từng đáp ứng hắn bảo thủ bí mật, nguyên cớ ngươi là trừ ta bên ngoài biết bí mật này người thứ nhất. Người áo đen không quan tâm mặt nạ nam chân kinh, hắn nhìn xem chữa công trong tay ôm lấy vừa mới ra đời hải tử, không, không thể gọi làm gia sinh, mà hẳn là thúc đẩy sinh trưởng. Nho nhỏ một đoàn, hít thở mỏng manh, mắt cũng không mở ra, vết máu đầy người, liền tiếng kêu đều không có. Hải tử này vẫn chưa tới ra đời thời điểm. Hắn, không cần nhắc lại, liền để cho hắn còn sống lại như thế nào. Người áo đen khoát tay chặn lại, ôm hải tử qua đi ra ngoài. Nơi này ngươi giải quyết tốt hậu quả, hải tử này ta chỗ tới đường, ngược lại cũng không sống nổi. Không biết qua bao lâu, Lý Tương Di mới chậm rãi mở mắt, trước mắt một mảnh hoảng hốt, qua một hồi lâu, mới nhìn rõ ràng chính mình thân ở nơi nào. Là tạo biệt phòng, vách tường từ gạch đá khối hỗn hợp chồng lên lên, nóc nhà cao cao nổi lên, trên xà nhà mang theo lưới đánh cá, bên tai vang lên thanh âm của sóng biển, nơi này cách biển có lẽ không xa. Trong phòng lại có chậu than, vẫn là không khói than, quá kỳ quái. Tỉnh lại, thanh âm này hắn tựa hồ tại nơi nào nghe qua, nhưng mà không nhớ nổi. Lý Tương Di không cách nào động đậy, động tác đều không nghe chỉ huy, con người động một chút. Một mập một gầy hai nam tử đập vào mi mắt, bọn hắn đều ăn mặc nước áo khoác, màu da đen kịt. Lý Tương Di liếc mắt liền nhìn ra hai người không giống ngư dân, có chút mập cái kia hơi hơi khêu lên mắt đào hoa để hắn nhìn lên rất giống nhà có tiền phong lưu công tử ca, gầy theo cái nào khuôn mặt thanh tú, mà hai người trên mặt hắc phấn còn không lau đều. Đang nghĩ tới, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Chịu đựng thấu xương đau đớn sờ lên bụng của mình, thường thường muốn động, nửa mình dưới đau đến hắn không cách nào phát ra tiếng, chỉ có thể mở to hai mắt, miệng lớn thở hổn hển. Đừng động, trước đừng động. Hai người gặp Lý Tương Di chốc lát liền đầu đầy mồ hôi, lập tức thò tay đè lại bờ vai của hắn cùng cánh tay. Đau. Lý Tương Di mắt nổi đom đóm, đột nhiên trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Ách. Ô. Lý Tương Di đóng chặt bờ môi đều cắn nát, giằng co, hai người đều đè không được hắn, đợi đến hai người cuối cùng đem Lý Tương Di đè lại không động đậy được nữa, cũng đều mệt đến đầu đầy mồ hôi, túi đầu xem xét, lại phát hiện hắn lại hôn mê bất tỉnh. Sau đó tại hai người tỉ mỉ chăm sóc phía dưới, hơn một tháng thời gian, Lý Tương Di mới có thể xuống giường, đau đớn trên người cũng giảm đi không ít, coi như vậy, một khi đột phá hắn vẫn là sẽ mồ hôi đầm địa, đau đớn đi qua phía sau tựa như trong nước mới vớt ra đồng dạng. Không quan tâm hai người khuyên can, Lý Tương Di khăng khăng muốn đi. Hắn là tứ cố môn môn chủ, tự nhiên không thể một mực nắm tại nơi này, cũng không biết tứ cố môn tình huống đến tột cùng như thế nào. Không cần nghe ngóng cũng biết, tứ cố môn cùng Kim Viên Minh Đông Hải đại chiến chắc chắn 10 phần khốc liệt, song phương tổn thất đều không nhẹ. Ngay tại Lý Tương Di kéo lấy bệnh thể trở lại tứ cố môn thời điểm mới phát hiện, hết thảy cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tứ cố môn môn đình lạnh nhạt, tuy là trên đường đi nghe được rất nhiều người đối Đông Hải đại chiến tiếng oán than dậy đất, nhưng tận mắt nhìn đến tứ cố môn ít đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, thương binh khắp nơi, ngày trước các minh đệ tốt náo đến túi bụi, đều tranh cãi muốn giải tán tứ cố môn. Một trận bi thương mềm dâng lên trong lòng Lý Tương Di. Hắn yên lặng trở về lại yên lặng rời đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa thật lớn, hắn hình như không chỗ có thể đi, chẳng có mục đích hành động. Bây giờ chợt vật dạng, sợ là chính mình đứng ở tứ cố môn trước mặt mọi người, bọn hắn cũng sẽ không nhận hắn. Cao ngạo như Lý Tương Di, như thế nào lại để người ngoài nhìn thấy chợt vật vừa đáng thương dáng dấp? Nhất không đúng lúc thời điểm, lại đột phát, may mắn là bị người nhặt được đi. Lý Tương Di vừa mở mắt, nhìn thấy quen thuộc thiền phòng, biết đây là phổ độ tự. Tỉnh lại, vô liệu âm thanh truyền đến, Lý Tương Di đứng dậy phát hiện hắn đang ngồi ở trên giường trước bàn cờ sở lấy dâu ria. Đại sư, thanh âm Lý Tương Di khàn giọng, trong bụng nhiệt đau. Đừng nói trước vô liệu chính mình hạ một con, ngươi thân chúng bích trà chi độc, chỉ có một nửa, kim châm đâm huyệt mặc dù hiểu, nhưng công lực chỉ còn lại hai thành. Vô Liêu mới nói xong, liền có tiểu hòa thượng gõ cửa đi vào, cho Lý Tương Di bưng tới một bát cháo. Ăn trước điểm a. Vô Liêu đứng dậy nhìn xem Lý Tương Di lắc đầu, ngày sau sợ là. A. Lý Tương Di bưng lấy bát uống một ngụm cháo, bờ môi khô nước, bi thảm cười một tiếng, Vô Liêu chưa hết lời nói hắn đều rõ ràng. Không có gì hơn liền là hắn sống không được nhiều thời gian dài thôi. Bích trà chi độc là Kim Viên Minh dược ma nghiên cứu một loại độc dược, danh xưng thiên hạ độc, không có thuốc nào chữa được, chúng loại độc này người hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía trước hắn chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trúng loại độc này. Lý môn chủ A Vô Liễu nhìn Lý Tương Di cười bên trong tràn đầy đắng chát, nhịn không được khuyên nhủ, ngươi vì sao không trở về tứ cố môn, ngươi là môn chủ, trong giang hồ thắng bại là chuyện thường, ngươi. Chương 2, Liên Hoa lâu Lý Tương Di rất uống nhanh xong cháo, lại sư, coi như hôm nay chưa từng gặp qua Lý Tương Di, ngược lại ta cũng sống không được bao lâu, có lý do gì trở về đổ chọc người ngoài phiền chán. Phiền chán? Ai, không phải cái này, lão hòa thượng ngươi nơi này cháo thế nào không hương vị a? Lý Tương Di cắt ngang Vô Liễu, để xuống bát, đứng dậy hướng đi cửa ra vào, Vô Liễu gặp hắn trọn vẹn không đem mình để ở trong lòng, chỉ có thể lắc đầu thở dài, một thân lam lũ Lý Tương Di thong thả đi ra ngoài. Hắn đột nhiên lại nhớ tới một kiện nghi vấn trong lòng, muốn hỏi người, vội vã đuổi theo ra cửa, bên ngoài đã không còn Lý Tương Di bóng dáng. Mùa xuân đã đến, trong tiên điệu tất cả sinh ý bắt đầu phát sinh, nhưng Lý Tương Di lại không lòng dạ nào thưởng thức những cái này, hắn không biết nên đi chỗ nào. Tứ Cố Môn không thể đi, Vân Ẩn Sơn không thể trở về, cố nhân ngày xưa một cái đều không thể gặp. Đói rét ốm đau cũng không sánh nổi trong lòng hắn thống khổ, hắn thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, đây hết thể sẽ vì cái gì có thể như vậy? Lẽ nào thật sự đều là lỗi của hắn? Thằng đến cuối cùng mất đi tất cả chi giác lần nữa tô tỉnh, hắn thậm chí có chút thất vọng. Nếu là chết, có lẽ đối với hắn tới nói mới là giải thoát ta. Lý công tử, tỉnh lại. Vẫn là cái kia hai khuôn mặt. Các ngươi. Lý Liên Hoa nhớ chính mình cuối cùng té xỉu địa phương không phải Đông Hải bên cạnh a. Hả? Là dạng này, ngươi té xỉu ở Tùng Hương Sơn, huynh đệ chúng ta hai người vừa vặn thăm người thân đi ngang qua nơi đó đụng phải ngươi, liền đem ngươi mang về. Nói chuyện chính là người cao. Đúng a, Lý công tử người cùng chúng ta huynh đệ hai người cũng thật là hữu duyên. Mắt Đào Hoa bản tử cười đến cực kỳ rực rỡ, phía trước cùng ngươi giới thiệu qua, ta gọi Triệu Tiểu Vũ, đây là ta đại ca Bạch Thiên Lý. Huynh đệ, thế nào không phải một cái họ? Phía trước Lý Tương Di bị hai người này chiếu cố một tháng, thế nhưng giờ đợi chỉ lo đau đến chết đi sống lại, liền tên của bọn hắn đều không nhớ kỹ. Hả? Ha ha, ta quên. Triệu Tiểu Vũ mới mở miệng liền bị Bạch Thiên Lý tủi trỏ đâm một thoáng, lập tức sửa lại miệng, cái kia, ngươi thuốc còn tại trên lửa, ta đi nhìn một chút a. Nhìn xem tông cửa xông ra Triệu Tiểu Vũ, Lý Tương Di cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn đứng dậy đi ra cửa, Bạch Thiên Lý theo phía sau hắn. Nơi này là Khả Thố thôn, Đông Hải bên cạnh một cái làng trại nhỏ. Nguyên lai đã mùa xuân a. Ngày mai nhiệt độ không khí đã tăng trở lại, người trong thôn không nhiều, đều ra biển đi đánh cá, Lý Tương Di hướng biển bên cạnh đi đến, trên trời qua lại bay lên rất nhiều hải âu, vui sướng kêu lấy. Cái đó là nửa chiếc nát thuyền tựa ở bên bờ, bị sóng biển không ngừng vỗ, có rất nhiều chim biển dừng ở phía trên. Hả? Là Kim Viên Minh thuyền, thuyền này đều dừng ở nơi này hơn 3 tháng, nhưng chính là không ai dám động, nghe nói Kim Viên Minh làm tứ cố môn đại chiến, chết rất nhiều người. Về sau còn có không ít giang hồ danh môn chính phái động một chút lại chạy tới tiến đánh Kim Viên Minh tổng đàn, nguyên cớ Kim Viên Minh người liền đều chạy, cũng không biết đi đâu. Phải không? Lý Liên Hoa tăng nhanh bước chân, Bạch Thiên Lý cũng tăng nhanh, bọn hắn rất nhanh đến nát thuyền bên cạnh. Cái này nửa chiếc nát thuyền có một nửa ngâm mình ở hải lý Liên Hoa thò tay sờ lấy thuyền gỗ đáy thuyền, đại chiến đêm đó tất cả cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, nhưng trong nháy mắt liền cảnh còn người mất. Một lúc lâu sau mới lại mở miệng, vị tiểu ca này, có thể giúp ta tìm mấy người ư? Tất nhiên, bất quá muốn làm gì? Để bọn hắn giúp ta đem cái này nửa chiếc nát thuyền ghép thành một chiếc lầu xe. Lý Tương Di sờ lên lỗ mũi, ta làm muốn à, cái này nát thuyền ở lại chỗ này cũng không ai muốn, một lúc sau phá có thể ghép thành một tòa hai tầng lầu xe thừa sức. Tốt. Bạch Thiên Lý tuy là không rõ ràng Lý Tương Di đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là tìm đến trong mười mấy cái thôn ngư dân, để bọn hắn hỗ trợ đem nửa chiếc nát trên thuyền có thể sử dụng tháo ra, dựa theo Lý Tương Di chỉ huy ghép thành một chiếc lầu xe. Không riêng như vậy, ngư dân còn tại trên thuyền tìm tới từng cái kiện phẩm chất mềm mại sợi tơ nội giáp, mỏng như cánh ve, bọn hắn đem thứ này giao cho Lý Tương Di. Lý Tương Di xem xét, nguyên lai là Thắng Châu Giáp. Nói lên Thắng Châu Giáp, đây tuyệt đối là một kiện không thể nhiều đến, không đúng, là người giang hồ người đều muốn tranh đoạt tuyệt thế bảo vật. Nhưng chủ nhân của món bảo bối này là Địch Phi Thành, trên giang hồ người người nghe mà biến sắc cũng không dám đắc tội đại ma đầu. Bạch Thiên Lý làm việc rất là lưu loát, không riêng lầu rất nhanh hợp lại tốt, liền cái kia bốn đầu thanh lưu cũng là hắn sai người mua được. Lý Tương Di rất ấy nấy, hắn lấy ra trên người mình duy nhất một kiện phía trước đồ vật đưa cho đối phương. Cái này, đây là làm cái gì? Bạch Thiên Lý thấp thỏm nhìn xem mai kia tứ cố môn môn chủ lệnh bài, trong lòng đang rời sông lấp biển. Chẳng lẽ hắn nhận ra thân phận của ta? Vẫn là ta nơi nào làm không đúng? Cầm lấy a. A. Bạch Thiên Lý không có đưa tay đón, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Tương Di. Phía trước huynh đệ các ngươi hai người cứu ta, bây giờ lại giúp ta ân tình lớn như vậy, thứ này tuy là không phải rất đáng tiền, nhưng còn có thể làm một điểm tiền, coi như còn một điểm nhân tình, cái khác ta lại nghĩ biện pháp. Lý Tương Di gặp hắn không đưa tay đón, trực tiếp nhét vào trong ngực hắn, vô bờ vai của hắn. Nửa chiếc nát thuyền ghép thành lầu xe, Lý Tương Di tràn đầy vừa ý, nhất là bên trong rất nhiều thứ đầy đủ mọi thứ, đều là theo cái kia nửa chiếc nát trên thuyền đổ xuống. Bên trong ván giường, bàn, ghế đầu các loại, Lý Liên Hoa tốt nhất xuống tới trong trong ngoài ngoài tra xét rất nhiều lần, lại tỉ mỉ suy nghĩ rất nhiều lần đến cùng còn thiếu cái gì. Cuối cùng mới nhớ tới lầu này xe còn vô danh tự, chính mình cũng cần một cái tên mới. Hắn suy nghĩ kỹ mấy ngày, đầu đều muốn phá, còn không nghĩ tới muốn đến tên là gì, cuối cùng liền theo thứ mình thích nhớ tới, phát hiện chính mình thích nhất Liên Hoa. Thế là liền quyết định sau đó tên của mình liền gọi Lý Liên Hoa, lâu này liền gọi Liên Hoa lâu. Hắn từ nay về sau không còn là Lý Tương Di, hắn không rõ ràng có phải là hắn hay không tân sinh. Có một ngày chạm vạng tối mặt trời xuống núi phía sau, hắn tại bờ biển tản bộ, hắn nhìn thấy rất muốn gặp người, sư phụ của hắn. "Sư phụ, ngươi thế nào ở chỗ này?" Lý Liên Hoa đột nhiên nhìn thấy Tất Mộc Sơn, rất là kinh ngạc, hắn trong ấn tượng, sư phụ sư nương cơ hồ không dưới núi, bọn hắn sớm đã quy ẩn, không còn hỏi đến chuyện trong trốn giang hồ. "Tương Di." Tất Mộc Sơn đứng ở bờ biển, bọt nước vô hắn bạc áo. Âu Dung Tiếu Mạo cũng không bởi vì sắc trời dần tối mà mơ hồ, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trong mắt Tất Mộc Sơn quan tâm. "Sư phụ." Lý Liên Hoa ngay tại chỗ liền khóc không thành tiếng, vì gối Tất Mộc Sơn trước mặt, muốn vò tay bắt được góc áo của hắn như khi còn bé đồng dạng nũng nịu, nhưng hắn đã không phải là tiểu hải tử. "Tương Di, ngươi không có việc gì, sư phụ an tâm." Tất Mộc Sơn âm thanh còn muốn làm ban đầu hắn xuống núi thời điểm căn dặn sự tình đồng dạng tràn ngập từ ái. "Lý công tử." Ngay tại Lý Liên Hoa còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến Bạch Thiên Lý âm thanh. Hắn quay đầu nhìn thấy Bạch Thiên Lý đứng cách hắn chỗ không xa, một mặt lo lắng nhìn hắn chằm chằm. Sư phụ Lý Liên Hoa đứng dậy muốn Tất Mộc Sơn cánh tay, phát hiện tay của mình theo cánh tay của hắn bên trong truyền đi qua. "Lý công tử, ngươi tại cùng ai nói chuyện?" Chương 3, quái dị. Lý Liên Hoa kinh ngạc nhìn xem chính mình trống không tay, vừa nhìn về phía Bạch Thiên Lý, hắn không hiểu Bạch Thiên Lý thế nào. "Ta tại cùng sư phụ ta nói chuyện a." Hắn. Lý Liên Hoa vừa quay đầu lại, Tất Mộc Sơn không thấy bóng dáng. "Sư phụ ta mới vừa rồi còn tại nơi này." Lý Liên Hoa tại chỗ xoay vài vòng, bốn phía nhìn mấy lần, nói xong liền muốn hướng Hải Lý sông. Bạch Thiên Lý vội vàng lên trước kéo lấy cánh tay của hắn, "Lý công tử, ngươi nhìn lầm à, nơi này chỉ có một người, ngươi vừa mới lại quỳ xuống vừa khóc, đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Không phải, ta thật nhìn thấy sư phụ ta, thật là hắn." Bị Bạch Thiên Lý kéo trở về trên bờ, hai người nửa người dưới quần áo đã ướt đẫm, tuy là ngày xuân, nhưng đại dương y nguyên thật lạnh, Lý Liên Hoa lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn bắt được Bạch Thiên Lý cánh tay, nhìn kỹ hắn, đầy mắt lệ quang. "Thật là sư phụ của ta, ta không có khả năng nhìn lầm." "Tốt tốt tốt, là sư phụ ngươi, chúng ta đi về trước đi, trước tiên đem bộ quần áo này đổi, lại tìm người, có được hay không?" Bạch Thiên Lý biết Lý Liên Hoa tính khí, ăn mềm không ăn cứng, hảo ngôn hảo ngữ dỗ dành. Màn đêm buông xuống, Lý Liên Hoa liền sốt cao không lùi, trong miệng một mực gọi lấy sư phụ. Tìm đến đại phu nói để bọn hắn phó thác cho trời, nói Lý Liên Hoa không cứu nổi, coi như lui đốt, người cũng đốt choáng váng. Thiệu Tiểu Vũ tức giận tới mức đuổi người, bọn hắn giữ một đêm, ngày hôm sau vừa mở mắt, phát hiện người trên giường không gặp. Tìm ra đi mới phát hiện Lý Tương Di, à, không, bây giờ gọi Lý Liên Hoa, hắn đã lui đốt, ở trong thôn càng không ngừng cùng không khí đối thoại, làm đến rất nhiều thôn dân đều cho là hắn điên rồi. Bạch Thiên Lý cùng Thiệu Tiểu Vũ thật vất vả đem người khuyên trở về, Lý Liên Hoa lại không nghĩ ở lại chỗ này nữa. "Lý công tử, ngươi muốn đi chỗ nào a? Thân thể của ngươi hiện tại không thích hợp đi xa." "Ta thật có chuyện rất trọng yếu." Lý Liên Hoa cực kỳ kiên quyết, "Ta muốn đi tìm sư phụ ta, hắn không tại nơi này khả năng là đi về nhà, ngươi hôm qua nói không nhìn hắn, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy, hôm nay ta còn hỏi trong thôn rất nhiều người, bọn hắn đều nói bọn hắn nhìn thấy sư phụ ta." Thiệu Tiểu Vũ gặp Lý Liên Hoa nói nghiêm túc, hắn lại sau lưng dâng lên một cỗ khí lạnh, sợ run cả người, "Thế nhưng, chúng ta hôm nay nhìn thấy chính là ngươi tại cùng không khí nói chuyện, người trong thôn gặp ngươi cũng trốn đến xa xa." "Tiểu Vũ." Bạch Thiên Lý trừng Thiệu Tiểu Vũ một chút, không muốn hắn nói tiếp. "Không khí." Lý Liên Hoa cùng những người kia lúc nói chuyện, chính xác trải qua người nhìn mình ánh mắt rất kỳ quái, nhưng trong lòng hắn chỉ ghi nhớ lấy sư phụ, cái khác người không liên hệ hắn cũng không có quá nhiều chú ý, không có khả năng, con mắt của ta lại không phá. "Các ngươi đừng nói giỡn, cái này nói đùa một chút cũng không buồn cười." "Thật không phải nói đùa, Lý công tử, nếu không chúng ta giúp ngươi tìm cái đạo sĩ nhìn một chút." Thiệu Tiểu Ngũ nhìn về phía trong mắt Lý Liên Hoa nhiều một chút chế nhạo, Bạch Thiên Lý lập tức đạp hắn một cước, Thiệu Tiểu Ngũ lập tức che lấy chân nhảy ra tới. "Đạo sĩ? Không, không có khả năng, dựa theo ý của Thiệu Tiểu Ngũ, chẳng phải là chính mình vào ban ngày nói chuyện đều không phải người. Vậy mình sư phụ chẳng phải là..." "Tuyệt không có khả năng. Chính mình sư phụ lợi hại như vậy, làm sao lại chết đây? Nhưng, lại như thế nào giải thích hôm qua sư phụ tại trước mắt mình nháy mắt biến mất đây?" "Không, không cần, ta ngày mai liền đi, ta muốn về nhà một chuyến, nói không chắc sư phụ đã đi về nhà đây." Lý Liên Hoa cực kỳ trốn tránh vấn đề kia, hắn căn bản không muốn truy đến cùng xuống dưới, phản phất dạng này, vấn đề kia liền không tồn tại. Hắn nói xong không để ý tới hai người, tự mình tiến vào Liên Hoa lâu, hắn cũng không muốn tiếp tục cho hai người thêm phiền toái. Tuy là không rõ ràng bọn hắn vì sao xuất hiện tại bên cạnh mình, đến cùng có mục đích gì, nhưng mà bọn hắn cũng không có hại chính mình, ngược lại một mực chiếu cố chính mình. Bạch Thiên Lý không có nắm chắc có thể khuyên Lý Liên Hoa rời khỏi, một mặt chỉ có thể trong bóng tối cho Phong Khánh chim bổ câu truyền tin, một mặt cho Lý Liên Hoa hạ thuốc mê, để hắn tạm thời lưu lại. Phong Khánh tiếp thư chạy đến, nhìn thấy hôn mê Lý Liên Hoa, quay đầu lại xem xét túi đầu hai tên đệ tử, thở dài. "A, sư phụ, đều là lỗi của ta, cùng Tiểu Ngũ không có quan hệ." Bạch Thiên Lý đem Thiệu Tiểu Ngũ kéo về phía sau mình. "Không, đều là lỗi của ta, cùng sư minh không quan hệ, đều là ta lắm miệng, đâm thủng trong lòng hắn huyết tưởng." Thiệu Tiểu Ngũ cúi đầu, hắn cũng không nghĩ tới Lý Liên Hoa khăng khăng muốn trở về Vân Ẩn Sơn. Nếu là Lý Liên Hoa vừa trở về, hết thảy tất cả đều sẽ lộ ra. "Đúng như các ngươi nói, hắn có thể nhìn thấy quỷ ư? Đệ tử cũng không xác định, bất quá hắn hành động cử chỉ bình thường, nói chuyện cũng không bừa bãi, không giống như là người điên. Căn cứ hắn nói, cùng hắn đối thoại người đặc thù, đệ tử cũng đi trong thôn hỏi qua, chính xác là trong thôn người, chỉ bất quá đều là một chút vừa mới chết đi không lâu, phần lớn là ra biển đánh cá lật thuyền ngư dân, cũng có mấy cái khả năng là ra biển hành hương. Bạch Thiên Lý kéo lấy Thiệu Tiểu Ngũ cánh tay càng dùng sức, lòng bàn tay đều ướt đẫm cũng không phát giác. Thiệu Tiểu Ngũ cắn răng chịu đựng. Sư phụ của hắn có phải hay không chết? Bạch Thiên Lý nhìn kỹ Phong Khánh mặt, không chút nào thả một chút biến hóa, hắn muốn không nên hỏi, nhưng không thể không hỏi. Hắn biết Phong Khánh một lòng phục quốc, bây giờ vạn thánh đạo phát triển nhanh chóng, chắc hẳn rất nhanh liền có khả năng khôi phục nam giận. Được, vốn là chuyện này hắn không nên nói cho đệ tử, cái này dù sao cũng là bí mật của Thiện Cô Đao, nhưng hôm nay khác biệt. Nguyên bản hắn cho là Thiện Cô Đao là nam giận hoàng thất hậu duệ, mới tận hết sức lực phụ tá hắn, hy vọng hắn có khả năng khôi phục nam giận. Nhưng bây giờ mới phát hiện chính mình khả năng sai. Thiện Cô Đao khả năng căn bản không phải nam giận hoàng thất hậu duệ, cái Lý Tương Di này mới phải. Muốn nói thế nào sinh nghi? Những nam giận này hoàng thất bí mật, người biết cực ít. Hắn cũng là nghe phụ thân nói, tương truyền nam giận hoàng thất nhất tộc, huyết mạch đặc thù, tổ tiên cùng thượng cổ yêu tộc có nguồn gốc, bọn hắn đều là trời sinh mỹ cốt, vô luận nam nữ đều có thể có thai. Mỗi một thời đại chỉ có thể lựa chọn một cái người thừa kế tới kế thừa bí thuật này, đến Huyên công chúa một đời, tuy là nàng là nữ tử, cũng có cái khác con thứ minh tỷ, nhưng chỉ có nàng chân chính kế thừa tất cả nam giận bí thuật, còn dùng chính mình máu nuôi thành so trước đó vạn cổ đông lợi hại hơn Nghiệp Hòa Đông, nam giận tất cả bí thuật đứng đầu, có khả năng khống chế người ngoài dựa theo ý nghĩ của nàng làm việc. Đáng tiếc là nam giận hủy diệt, Huyên công chúa cũng đã chết. Nam giận di dân liền thành đại hy hoàng đế cái đinh trong mắt, hắn phái người giết rất nhiều nam giận người, bọn hắn không thể không ai danh nhận tích tham sống sợ chết. Sư phụ. Bạch Thiên Lý thấp thỏm một hồi lâu, mới phát hiện Phong Khánh xuất thần, hắn đánh bạo kêu hai tiếng. Thế nào? Thân thể của hắn hiện tại rất kém cỏi, không biết sư phụ nhưng có biện pháp gì tốt để hắn. Hả? Cái này a Phong Khánh nhíu mày, cũng là không khó, cách nơi này 20 dặm có hơn Tùng Hương Sơn bên trên phá viện tử không phải vẫn còn chứ? Các ngươi tiếp tục ở tại nơi này rất dễ dàng bị người phát hiện. Sư phụ nói là Kim Viên Minh cựu tổng đàn. Chính là, có câu nói tốt, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, các ngươi vào ở đi, ngược lại hiện tại nơi đó không có người sẽ chen chân, hắn bây giờ không phải là gọi Lý Liên Hoa ư? Vừa bạn cùng khả thố thôn Lý Chính đánh tốt gọi, để bọn hắn cho hắn một cái thân phận mới hộ tịch. Nhưng sư phụ, hắn có thể nhìn thấy quỷ. Phong Khánh một ánh mắt liền để Thiệu Tiểu Ngũ ngậm miệng lại, cái đệ tử này nhất khiêu thoát, cũng thông minh nhất, nguyên cơ hắn cũng không yên lòng nhất. Nam giận hoàng thất hậu duệ quả thật có thể nhìn thấy quỷ, bất quá cũng giới hạn tại thần hồn suy yếu thời điểm, hắn trải qua nhiều như vậy, bây giờ còn sống, có thể thấy được cầu sinh dục vọng rất mạnh mẽ, vậy thì tìm điểm hòa thượng đạo sĩ, để bọn hắn dùng tới đủ loại pháp bảo, dù sao vẫn có thể để hắn nhìn không tới những vật kia. Chương 4, ác mộng Lý Liên Hoa tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình ở tại hoàn cảnh lại thay đổi, không phải bờ biển làng trại, nhưng người bên cạnh không thay đổi, vẫn như cũng là Bạch Thiên Lý cùng Thiệu Tiểu Ngũ. Tại sao là các ngươi? Ta đây là thế nào? Lý Liên Hoa động một chút cánh tay, chống đỡ thân thể muốn đứng dậy, nhưng mới ngồi dậy lại rơi xuống trở về. Trước mắt hắn đen kịt một màu, nháy mắt mất đi ý thức, không biết qua bao lâu, hắn mở mắt, mới ý thức tới chính mình vừa mới chuyện phát sinh. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Liên Hoa nằm trên giường che mắt, không hiểu thân thể của mình vì sao sẽ kém thành dạng này. Lý công tử, ngươi khí huyết thua thiệt hư đến cực liệt, đừng có lại lộn xộn. Bạch Thiên Lý đứng ở bên giường, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng hắn hiện tại bất lực, căn bản không giúp được Lý Liên Hoa cái gì. Phía trước Lý Liên Hoa chống đỡ thân thể rời đi Đông Hải, về sau lại bị bọn hắn cứu. Đúng à, Lý công tử, ngươi nghỉ ngơi trước à, nơi này cực kỳ an toàn, rời thôn tử có chút khoảng cách, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Hỗn loạn ở giữa, Lý Liên Hoa phảng phất về tới Đông Hải đại chiến chiếc thuyền lớn kia bên trên. Nửa đêm vô biên, không trung tiếng sấm rền rĩ, bất ngờ một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, từng trận gió lạnh đi ra. Địch Phi Thanh đứng ở đối diện Lý Liên Hoa, nắm trong tay lấy bộ đao. Địch Phi Thanh, sư minh của ta thi thể đây. Muốn biết? Thắng ta lại nói. Trên mặt Địch Phi Thanh khiêu khích để Lý Liên Hoa thất thần trí. Hắn rút kiếm liền hướng Địch Phi Thanh đâm tới, đao kiếm đan xen vào nhau, Lý Liên Hoa thân ảnh nhanh nhẹn linh hoạt, sắc bén tiêu sư bổ, đâm, chém, công kích nhanh chóng mà mãnh liệt. Địch Phi Thanh không thể không lui về phía sau, Lý Liên Hoa cận thân đuổi theo, lại tiến vào một mảnh trong sương mù. Bên hai thanh âm huyên náo vang lên. Mọi người đều bị thương nặng như vậy, như thế nào còn có thể ứng đối Kim Viên Minh? Muốn nói cái này Đông Hải đại chiến vốn là không nên, không phải tứ cố môn cũng sẽ không chết nhiều hình đệ như vậy. Môn chủ hắn hại người hại mình, nhưng không phải hắn nhất định muốn cùng Kim Viên Minh khai chiến, làm sao có lớn như vậy thương vong? Đúng a, tứ cố môn bây giờ nhân tài tàn lụi, ta nhìn còn không bằng sớm đi giải tán tốt. Đúng đấy, tản đi đi. Tản đi đi. Những âm thanh này rất là quen hay. Lý Liên Hoa đã từng trở về tứ cố môn thời điểm nghe được, lúc ấy hắn căn bản là không có cách đối mặt tứ cố môn mọi người, nguyên cơ không có hiện thân. Hắn có lòng không đủ lực, không có người so Lý Tương Di càng tự trách, hắn cũng cực kỳ hối hận, nhưng nếu là một lần nữa, hết thể liền có thể thay đổi ư. Hắn cũng không biết sự tình vì sao sẽ biến thành dạng này, rõ ràng lúc ấy hắn đã cùng Địch Phi Thanh ký kết tứ cố môn cùng Kim Viên Minh 5 năm ngưng chiến thỏa thuận, quyết định Đông Hải luận võ. Nhưng sư huynh lại khác ý, hai người bọn họ phát sinh tranh cãi. Cuối cùng sư huynh sách đề nghị, để hắn đi dò xét Địch Phi Thanh. Kỳ thực hắn cảm thấy sư huynh nói cũng có đạo lý. Sư Minh nói Địch Phi Thanh là bởi vì hắn là Lý Tương Di mới đối với hắn thái độ khác biệt, như hắn thay cái người thường thân phận đến gần Địch Phi Thanh, có lẽ sẽ có khác biệt thu hoạch. Như Địch Phi Thanh thật là giết người không chớp mắt ma đầu, hắn Lý Tương Di chắc chắn có thể tự vệ, cũng có thể nhận rõ Địch Phi Thanh chân diện mục. Lý Tương Di đồng ý, hắn giả dạng hóa thân giang hồ du y Lý Liên Hoa, giả vờ ngẫu nhiên gặp Địch Phi Thanh. Bọn hắn chung sống một đoạn thời gian, kỳ thực Lý Tương Di cực kỳ xác định Địch Phi Thanh đối nhân xử thế, nhưng vẫn là dựa theo lời của sư huynh đi làm. Kết quả như hắn chỗ liệu, nhưng hắn trên đường trở về tứ cố môn lại nghe được sư huynh bị Kim Viên Minh Tam Bưng giết, tiếp đó lại phát sinh Kim Viên Minh trộm cấp sư huynh thi thể sự tình. Hắn lúc ấy dưới sự kích động mới khiến tứ cố môn tề tụ Đông Hải. Tại bọn hắn tỉ võ thời điểm tiến công Kim Viên Minh, trầm tư ở giữa, tiếng người huyên náo tán đi. Trong sương mù không biết nơi nào đột nhiên truyền đến một trận hải nhi tiếng nỉ non, là loại kia đặc biệt mỏng manh ô ô tiếng khóc, khí lực không phải rất đủ, lại có loại tê tâm liệt phế cảm giác. Đừng khóc, đừng khóc. Không. Lý Liên Hoa trong mê vụ thủy trung đi ra không được, tiếng khóc kia thủy trung ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn không đi. Hắn lảo đảo trong mê vụ chạy nhanh lên. Tương Di, Tương Di, sư phụ. Là Tất Mộc Sơn âm thanh, Lý Liên Hoa lần theo âm thanh đi đến, sơ ý một chút dưới chân không còn, cả người té xuống. Ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, lúc này mới phát hiện những cái kia đều là mộng. Tương Di, Lý Liên Hoa nghiêng đầu, nhìn thấy Tất Mộc Sơn chính giữa đứng ở chính mình bên giường. Sư phụ. Lý Liên Hoa chảy nước mắt rũi tay ra, Tất Mộc Sơn cũng đưa tay, nhưng mà tay của bọn hắn không có nắm chặt. Cái này, Lý Liên Hoa mở to hai mắt nhìn, đây là hắn lại một lần nữa nhìn xem tay của mình xuyên qua Tất Mộc Sơn thân thể. Sư phụ, tại sao có thể như vậy? Tương Di, ngươi đừng thương tâm. Tất Mộc Sơn đứng ở đằng kia dung mạo mang cười, rất là hiền lành, cùng trong ngày thường nghiêm khắc rất là khác biệt. Sư phụ, ngươi thật. Lý Liên Hoa dùng cánh tay chống đỡ quả thực là ngồi dậy. Đều là lỗi của ta, có phải hay không, là ta hại sư phụ, phải không? Tại trong lòng Lý Liên Hoa, không có người có thể thương đến sư phụ hắn. Đây không phải lỗi của ngươi. Tất Mộc Sơn lắc đầu, hoa dâm đầu tóc hơi hơi rung động, là sư phụ sai, bây giờ có lẽ, sư phụ đối sư minh ngươi thiếu khuyết yêu mến, quá nghiêm khắc, hắn khi còn bé chính xác sinh hoạt đến không vui. Vì sao nâng lên sư minh? Lý Liên Hoa không hiểu. Hắn khi còn bé thay ngươi chịu không ít đánh chửi trách phạt, sư phụ sư nương đều thiên hướng ngươi, lại không để ý đến hắn. Sư minh là rất tốt. Lý Liên Hoa tổng cảm thấy là chính mình hại chết sư minh. Hắn biết được Địch Phi Thanh đối nhân xử thế, lại không cách nào tả hữu Kim Viên Minh người khác. Tạo thành hôm nay hết thảy đầu sỏ gây ra liền là chính hắn. Đây không phải lỗi của ngươi. Tương Di Tất Mộc Sơn cười cười, sư phụ nhất không bỏ xuống được liền là ngươi. Ngươi hải tử này tâm trách nhiệm nặng, ưa thích đem hết thảy đều nắm ở trên người mình, nhưng chuyện trên đời này như thế nào một người có thể quyết định? Sư phụ. Tương Di, nghe lời. Không muốn đi hận cái gì, sư phụ biết ngươi chịu rất nhiều khổ, sau đó thật tốt sống sót, đây cũng là sư phụ nguyện vọng lớn nhất. Dứt lời, Tất Mộc Sơn thân ảnh dần dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất nhìn không tới. Sư phụ, sư phụ. Lý Liên Hoa cấp bách xuống giường muốn ngăn cản chuyện phát sinh trước mắt, ai biết hắn mới đứng lên, đầu liền choáng lợi hại, nháy mắt thiên địa đảo ngược, cả người mất đi ý thức ngã vào trên đất. Từ nay về sau, đã qua những cái này biến thành ác mộng của hắn. Liễu Lao đại phu là bọn hắn tìm đến cho Lý Liên Hoa xem bệnh, tại phía trước hắn đã tìm rất nhiều đại phu, mở ra rất nhiều thuốc, nhưng Lý Liên Hoa thân thể lại càng suy yếu. Những cái kia đại phu đều nói hắn sắp chết. Liễu Lao đại phu sau khi đến, Lý Liên Hoa thân thể mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hắn cùng Lý Liên Hoa tâm sự, cổ vũ Lý Liên Hoa xuống giường vận động. Ngay từ đầu Lý Liên Hoa đi không mấy bước liền thở hổn hển, nhưng về sau chậm rãi, thân thể bắt đầu khôi phục một chút. Liễu Lao nói Lý Liên Hoa suy nghĩ quá nặng, làm cho thân thể suy yếu, trong lòng sự tình quá nhiều, đối với hắn khỏe mạnh bất lợi, hắn thời gian rất lâu liền cửa phòng đều không từng đi ra ngoài. Chương 5, đêm tuyết đều là yên tĩnh, thương tích núi bị tuyết lớn bao trùm, tại trăng tròn chiếu rọi, chỉnh tọa núi tuyết trắng một mảnh. Liền đường núi đều là một mảnh trắng tinh, nhưng vẫn là có người đem tuyết lên núi. Đầu này trên đường núi chỉ có một đoàn người, loại trừ trên xe ngựa người, những người khác là đi bộ. Bánh xe vượt trên đất tuyết, chân người bước đạp tại tuyết động bên trên, đều phát ra thanh thúy âm hưởng. Loại trừ bọn hắn, lại không có cái khác âm hưởng, phản phất đây chính là cái băng tuyết thế giới, không có phồn hoa, cũng không có ồn ào náo động, hết thảy đều biến đến an lành mà thần bí. Lúc nửa đêm, bọn hắn đến đỉnh núi, nhìn thấy một chỗ nhà lớn. Mỗi y phục thị vệ lên trước gõ cửa không có người ứng, cho nên bọn họ chỉ có thể phá cửa mà vào. Giữ cửa gã sai vặt bởi vì quá lạnh mà sớm trở về gian phòng của mình, tuyết lớn ngập núi, bình thường tới nói là không có người sẽ ở lúc này bãi phòng. Hắn là bị người bén chăn lên lạnh tỉnh. Vừa mở mắt liền bị người xách lên, chờ hắn tỉnh táo lại, đã bị ném ở tiền viện trong đống tuyết, bên cạnh là đều là người quen, nằm trên mặt đất ô ô gào lấy. Hắn vừa định đứng dậy, liền có một chôi đại đao gác ở trên cổ của hắn, hắn lập tức không động lên. Tiền viện có một tòa đại điện, trong điện có một tòa mang theo mặt nạ tượng đá. Đại nhân thị vệ hỏi thăm trong tiền viện tất cả mọi người, không có đạt được muốn đáp án, bọn hắn đều nói chưa từng gặp qua tòa nhà này chủ nhân. Ân. Một tên người mặc màu bạc thẳng và áo trường bào, màu mực vân vân thắt lưng bên trên mang theo một khối thúy ngọc, người khoác màu trắng áo lông chồn nam tử trung niên nhìn xem trong đại điện tự thần, ánh mắt thâm thúy. Tiếp tục tìm. Được. Hắn khoan thai ngồi tại thị vệ dọn tới trên ghế ngồi, trong viện kêu rên cùng cái này đem tuyết bên trong lộ ra không hợp nhau. Không bao lâu, lại có thị vệ tới báo. Đại nhân, đằng sau một chỗ viện tử có người trông coi, bọn thuộc hạ không đánh vào được. Phải không? Thiệu Tiểu Ngũ đều sắp tức giận nổ, hắn căn bản không nghĩ qua chính mình sẽ có bị trộm nhà một ngày. Bọn hắn thật tốt trong nhà mình đi ngủ, lại có người nửa đêm xông tới náo sự. Hắn cùng Bạch Thiên Lý một nhận được tin tức, lập tức chạy vội tới Lý Liên Hoa ở biệt tử, không cho người xông tới. Nhưng mà người tới quá mạnh, bọn hắn đã có không ít người bị thương. Nam tử trung niên bị một đám thị vệ vây quanh đi tới một chỗ viện tử phía trước, không khỏi mở to hai mắt nhìn viện tử này, tường ngoài tất cả đều là màu đỏ, liền cửa chính đều là màu đỏ, tại trong tuyết lộ ra càng nổi bật. Hắn áng chừng lo sưởi bước vào trong viện có một gốc cây mai, rơi đầy tuyết, tiếc nuối là không có nở hoa. Trong viện gian nhà càng kỳ quái, nhìn một cái, cũng toàn bộ đều là màu đỏ. Cây cột, cửa sổ, cửa, bậc thang, liền đối diện mỗi người quần áo toàn bộ đều là màu đỏ. Cửa sổ bên trên còn có tơ hồng quấn lấy tiền đồng, trên cửa mang theo đảo một kiếm cùng bát quái kính. Nhà này nhà chủ nhân sẽ không phải có cái gì bệnh a? Làm những vật này làm cái gì? Bạch Thiên Lý cùng Thiệu Tiểu Ngũ đứng ở phía trước nhất, phía sau bọn họ là người bị thương. Thiệu Tiểu Ngũ cắn chặt răng, tại trận mỗi người thở ra đều là bạch khí, có thể thấy được tối nay có nhiều lạnh, các ngươi đến cùng là người nào? Vì sao ban đêm xông vào hỏi thần các? Gặp đối diện không có người đáp lời, Bạch Thiên Lý nói, các hạ liền là người nào, chúng ta tự hỏi chưa bao giờ cùng người kết thù kết toán. Gọi chủ nhân nhà ngươi đi ra. Tha thứ khó tuân mệnh. Thiệu Tiểu Ngũ cùng Bạch Thiên Lý trên thân kiếm đều có vết máu, hai người bọn họ thời gian cũng không tính yếu, bằng không cũng không thể tại thị vệ thủ hạ lấy được chỗ tốt. Hai người bị vây công, vô số thân đao hàn quang chiếu vào hai người trên mặt, ngay tại ở lần giành sinh tử, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, mấy đồng tiền bay ra. Tầm 10 trôi đao đồng thời rơi vào chết tuyết, không có phát ra thanh thúy âm hưởng. Khoan đã. Một đạo ôn nhuận âm thanh truyền đến. Trước cửa người tự động tránh ra một đạo đường. Một cái mang theo hồ điệp mặt nạ nửa che mặt, thân mang trường bào màu đỏ, xóa tóc dài nam tử chậm chậm đi ra. Hắn màu da rất trắng, ánh mắt sáng rực. Tuyết rơi a. Hắn đứng ở cấp 7 trên bậc thang, ánh mắt chớp động, bờ môi khẽ nhúc nhích. Vậy hạ, không biết đêm khuya quang lâm hàn xá, có chuyện gì quan trọng? Vậy hạ, hắn là hoàng đế. Hoàng đế? Không chỉ Bạch Thiên Lý cùng Thiệu Tiểu Ngũ, trong nhà thương binh cũng cực kỳ kinh ngạc. Hoàng đế kinh ngạc không chỉ là đối phương biết mình thân phận, người áo đỏ con ngươi hình như chợt lóe lên màu hồng, hắn trừng mắt nhìn lại nhìn. Có lẽ là hắn nhìn lầm, hắn xuất cung số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi này rời kinh thành cũng không gần, căn bản không có khả năng có người nhận biết mình. Ngươi chính là gần nhất thanh danh vang dội hỏi thần các chủ. Cái gì hỏi thần các? Lý Liên Hoa cực kỳ nghi hoặc, nhìn một chút Bạch Thiên Lý cùng Thiệu Tiểu Ngũ, hai người ánh mắt cũng không cùng Lý Liên Hoa kết nối. Cái kia trong đại điện tiền viện tượng không phải ngươi sao? Việc này nhân sinh tử cũng không phải muốn xây liền có thể xây. Người sống sinh tử. Lớn mật, nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống. Thị vệ hoàng đế thân phận đã bạo lộ, lập tức quát lớn mọi người, để bọn hắn quỳ xuống. Loại trừ Lý Liên Hoa, người khác lập tức quỳ dưới đất hành lễ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi chẳng qua là cái giả thần giả quỷ lừa đảo? Hoàng đế âm thanh tuy là không cao, nhưng tràn ngập uy hiếp. Thảo dân không dám. Không biết bệ hạ muốn thảo dân như thế nào chứng minh chính mình. Lý Liên Hoa thừa cơ nhìn viện tử một vòng, đã là mùa đông a. Đây là hắn 3 năm qua lần đầu tiên ra gian nhà. Quỷ thần thuyết giáo tuy là hoang đường, nhưng mà hắn chính xác nhìn thấy quỷ. Ngươi không phải nói ngươi có thể nhìn thấy quỷ ư? Thảo dân sợ quỷ. Cái gì? Sợ quỷ không phải rất bình thường ư? Vô luận cái quỷ gì đều là quỷ. 3 năm này hắn nghe không ít đạo sĩ hòa thượng giảng kinh. Bọn hắn đều nói người sau khi chết hồn phách sẽ không ở trong nhân thế ngốc quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi, loại trừ một chút oán khí cực nặng. Đối phó ác quỷ tự nhiên có biện pháp tốt, nhưng mà hàng ngày nhìn thấy đều là một chút phổ thông hồn phách, quyến luyến thế gian thân bằng, đối bọn hắn cực kỳ lo lắng. Bạch Thiên Lý cùng Thiệu Tiểu Ngũ chỉ nói để hắn hỗ trợ giải quyết những hồn phách kia không lại sự tình. Tuy là đáp ứng, nhưng mà tìm đến hồn phách thực tế quá nhiều, hơn nữa bọn hắn không lọt chỗ nào, liền hắn đi ngủ đều sẽ bị làm phiền. Nguyên cơ gian phòng mới sẽ biến thành cái dạng này. Trong viện chỉ có thể được xưng tụng cảnh sắc chỉ có gốc kia cây mai. Lý Liên Hoa chậm rãi hướng đi cây mai, mọi người lần nữa nhường đường. Hắn thân dài ngọc lập, đứng ở cây mai phía trước, khóe miệng khẽ nhếch, rũa ra 3 cái ngón tay về một cái nhánh cây túi xuống tới, thổi đi nụ hoa bên trên tuyết, nhẹ nhàng hít hạ. Tình cảnh này, hoàng đế trong đầu hiện lên một câu thi tử. Khuynh tay như minh ngọc, cổ tay trắng ngưng sương tuyết. Thật là thơm. Bất quá thời gian trong nháy mắt, trên cây tuyết động gì rào rơi xuống. Tiểu diễm bông hoa dưới ánh trăng nhộn nhịp nở rộ ra, cánh hoa mềm mại mà cứng cỏi, lặng im trong không khí đột nhiên tràn ngập một cỗ tươi mát mùi thơm. Gốc này cây mai mặt hoa sắc khác nhau, màu trắng, màu đỏ, màu lam, màu hồng, màu tím, màu vàng, thậm chí màu xanh lục, mỗi một loại màu sắc đều là tươi đẹp tuyệt mỹ. Cái này trong tuyết nở hoa kỳ cảnh, như thơ như họa một màn chiếu khắc vào mỗi người trong mắt, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn. Không biết bệ hạ nhưng vừa ý. Liên hoàng đế cũng chưa thấy qua có người có thể để cây mai nở hoa, lập tức có thị vệ lên trước thiệt một chi hoa mai đưa cho hoàng đế. Mơn trớn hoa mai, hoàng đế vậy mới xác định là hoa thật. Người thực sẽ tiên thuật. Hoàng đế cũng nghi hoặc, nếu không phải tiên thuật, lại thế nào khả năng để cây mai lập tức nở hoa đây? Lý Liên Hoa chính giữa muốn giải thích, đột nhiên một đạo thanh tú giọng nữ truyền đến, khỏa này cây mai nhưng cùng Lý môn chủ ngươi quan hệ không cả đây. Ý tứ gì? Lý Liên Hoa theo tiếng nhìn lại, trên tường viện đứng đấy Kim Viên Minh 12 nữ hộ pháp 11 cái. Chương 6, chết mai. Lý Liên Hoa không rõ ràng các nàng tên thật, chỉ biết là các nàng tại Kim Viên Minh danh tự. 12 nữ hộ pháp danh tự theo thứ tự là Liễu Nguyệt, Hoa Triều, Đồ Nguyệt, Mai Trăng, Tinh Nguyệt, Hà Nguyệt, Lan Nguyệt, Thác Nguyệt, Huyền Nguyệt, Lộ Nguyệt, Hà Nguyệt, Đồ Nguyệt. Đừng nhìn những nữ tử này danh tự đều là cái gì trang lạc hoa à, kỳ thực các nàng đều là trong trốn võ lâm người nổi bật. Xem như Kim Viên Minh chủ tọa tiền 12 nữ hộ pháp, làm sao có khả năng là người bình thường? À, Lý môn chủ, nhưng nhớ ngươi từng là tứ cố môn 17 tên nữ tử chết mai cùng Phương Đông Thanh Trùng so kiếm, dùng du long đạp tuyết thắng nhân ra phía sau nên ngang rời đi. Huyền Nguyệt nhướng mày. Lý Liên Hoa cực kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ đây cũng là gốc kia cây mai? A, còn trang. Lộ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi Lý môn chủ, người đứng đầu chính đạo tự nhiên có vô số phong nhã sự tình, nhưng đáng nhân ra Đông Phương Trang chủ. Thế nào, bệnh hay quên lớn như vậy? Đông Phương Trang chủ bình sinh thích nhất chính là nhà hắn gốc kia bị hắn bảo dưỡng rất tốt dị hình cây mai, thậm chí đều không cưới vợ, có người nói hắn liền đem cái này cây mai xem như thế tử. Đúng đấy, nhân ra cây mai thật tốt, hết lần này tới lần khác bị ngươi Lý đại môn chủ thiệt đi đưa người, vốn là cũng không phải cái đại sự gì, nhưng tổng cũng có người giang hồ mộ danh mà đi, nhất định muốn cùng nhân ra tỉ thí, nhất định muốn gấp nhân ra hoa mai. Đúng a đúng a, ai cũng đi còn chịu nổi sao? Nguyên cờ à, không có cách nào, nhân ra nhưng chẳng phải nổi điên, một mùi lửa đốt cây mai, không biết tung tích. Cũng không biết Tôn thượng hiếm có cái này cây mai nơi nào, đều bị đốt đen, nhất định muốn đào trở về chính mình môi. Cái này cây mai cũng là mạng lớn, Cốc Lệ Tiếu lúc trước rời đi nơi này, cũng thả một mùi lửa, còn không phải hoàn hảo không chút tổn hại. 12 nữ hộ pháp một người một câu, Lý Liên Hoa rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. A, vậy hạ thứ tội. Hôm nay thời tiết lạnh lẽo, còn mời trong sảnh nói chuyện. Lý Liên Hoa không để ý tới các nàng nữa, nhìn về hoàng đế. Lý môn chủ, ngươi ý tứ gì? Lý Tư Di. Hắn không quan tâm sau lưng hồn hển giọng nữ, bị người mời hoàng đế vào phòng, cửa phòng vừa đóng, âm thanh bị triệt để ngăn cách. Hắn ở chỗ này phòng ngủ có 3 gian, đi vào gian thứ nhất sẽ là phòng khách, bình thường tại nơi này gặp khách, gian thứ 2 là thư phòng của hắn, gian thứ 3 mới là phòng ngủ. Đã lọ pha trà, cửa sổ hơi mở. Hoàng đế nhìn thấy gian phòng bố trí phong nhã, tiện tay đem mai cảnh cắm vào một cái bình nhỏ bên trong, tại trên giường trước bàn cờ ngồi xuống tới. Lý Liên Hoa mới ngồi xuống, lập tức có người cho hắn khoác lên trồn nhung ngoại bảo, chân cũng có người cho lau khô, mang vào giày, trong tay bị nhét vào lò sưởi, hắn lúc này mới phát hiện chính mình không có mang giày. Người tôi tớ còn cực kỳ trung thành a. Hoàng đế rơi xuống một con, cảm thán nói, bọn hắn không phải ta tôi tớ. Lý Liên Hoa lắc đầu cười cười, cũng rơi xuống một con. Bạch Thiên Ly đứng ở sau lưng Lý Liên Hoa không núp ních tí nào. Thiệu Tiểu Ngũ mang theo người bị thương đi tìm chữa công, để người cho hoàng đế một đoàn người đều an bài gian phòng. Người tên là gì? Hoàng đế thuận miệng hỏi một chút, Bạch Thiên Lý lại khẩn trương lên. Lý Liên Hoa chắc chắn là sẽ không nói ra chân thực danh tự, chỉ là Lý Liên Hoa ba chữ này như thế nào cũng nói không ra miệng. Thảo dân dễ hương ly. Lý Liên Hoa cúi đầu nhìn kỹ bàn cờ, một bộ rất nghiêm túc dáng dấp. Bạch Thiên Lý nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, hắn bàn tay nằm chắc vậy mới bừng ra, ấm trà đốt lên, hắn lập tức dùng bố sách theo pha hai chân trà. Tổng thể kết thúc, Lý Liên Hoa cực kỳ thức thời để hoàng đế thắng. Hoàng đế cao hứng rời đi, Lý Liên Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một người thời điểm làm thế nào cũng ngủ không được. Đông Hải đại chiến phía sau, Địch Phi Thanh liền không có tin tức, nếu là hắn không chết, Kim Viên Minh sao lại không xuất đầu lộ diện lâu như vậy? Căn cứ vào Địch Phi Thanh tình khí, sống sót chắc chắn sẽ đi tìm hắn, tứ cố môn căn bản không làm gì được hắn. Năm đó hắn đi tìm Địch Phi Thanh tỷ võ thời điểm đi ngang qua Phương Đông Thanh Trùng Mai huyện, bởi vì một gốc hoa mai cùng Phương Đông Thanh Trùng đánh một trận. Bây giờ có lẽ, hắn năm đó chính xác quá phận, bất quá một gốc hoa mai, lại làm cho đối phương ném đi rất lớn mặt mũi. Nếu thật như các nàng nói, chính mình liền là hại Phương Đông Thanh Trùng đầu sọ gây ra. Hắn hại người còn thật không ít. Hắn hại đến Vân Bị Khâu bọn thủ hạ không thể đọc sách, hại đến Phương Đông Thanh Trùng đốt chính mình Mai huyện, hại chết sư minh, hại chết tứ cố môn nhiều huynh đệ như vậy, hại chết Địch Phi Thanh, cũng hại chết sư phụ. Hắn cũng thật là nghiệp chướng nặng nề. Bất chi bất giác Lý Liên Hoa liền ngủ thiết đi, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, sau khi tỉnh lại, Bạch Thiên Ly đứng ở hắn bên giường. Lý Liên Hoa đã thành thói quen, hắn tuy là cảm thấy không ổn, nhưng bộ ý thức cũng không có bất kỳ trách cứ đối phương ý tứ. "Chủ nhân, bệ hạ muốn gặp ngươi." Bạch Thiên Ly dáng vẻ cung kính để Lý Liên Hoa cực kỳ không thoải mái, hắn nói qua rất nhiều lần, đối phương kiên trì rằng này. "Ta nói qua rất nhiều lần rồi, ta không phải chủ nhân của ngươi, bệ hạ ở đâu?" Lý Liên Hoa đứng dậy mặc quần áo, đơn giản đem đầu tóc kéo cái búi tóc. Hoàng đế thứ nhất, dường như rất nhiều quy tắc đều bị đánh vỡ. Lý Liên Hoa tại tiền viện trong đại điện nhìn thấy hoàng đế, đồng thời cũng nhìn được chính mình tượng đá, quả thực cùng chính mình giống như lúc, liền mặt nạ đều như thế. Gặp qua bệ hạ. Trên đầu Lý Liên Hoa quận lại đốt chúc phát quan, trường sam màu xanh lam, màu hồng áo trong, sau khi hành lễ, ngoan ngoan đứng đấy. "Ngươi có biết chấm vì sao chỗ này?" Thảo dân không biết. Hắn liền là muốn biết cũng không thể a. Trong lòng chấm một mực có một nỗi lòng, 2 tháng trước, quốc sư thay chấm bói một quẻ, hắn nói, trên ngọn núi này, chấm có thể có thu hoạch. Hoàng đế gặp Lý Liên Hoa không nói lời nào, tiếp tục nói, "Chấm vẫn là thế tử thời điểm, có cái muội muội rất được phụ vương cưng chiều, nhưng nàng nghe quen những giang hồ kia đại hiệp thoại bản, một lòng muốn làm cứu cuốn phò nguy nữ hiệp, không chỉ bái sư phó, còn theo lấy sư phụ đi trên giang hồ lộ mặt qua. 16 tuổi năm đó, nàng bất mãn phụ vương vì nàng chọn hôn phu, trong cơn tức giận để thư lại trốn đi, liền cũng không có trở lại nữa. Những năm này chấm hàng năm đều phải người tìm nàng, nhưng không thu hoạch được gì, hoặc không biết nàng người ở chỗ nào, cũng không biết nàng sống hay chết. Bệ hạ là muốn thảo dân hỗ trợ tìm người, ngươi không phải có thể nhìn thấy quỷ ư?" Hoàng đế một mặt đương nhiên bộ dáng, "Nghe ngươi làm không ít đi thế người cùng người nhà liên hệ, để bọn hắn không lưu tiếng với. Thảo dân bất quá là trùng hợp." Lý Liên Hoa cũng không rõ ràng tại sao mình đột nhiên liền có thể nhìn thấy người hồn phách. "Vậy ngươi có thể nhìn thấy bên cạnh ta có cái gì hồn phách đi theo ư?" "Cũng không." "Vậy ngươi đã có thể nhìn thấy tử hồn, có lẽ có chút đặc thù bằng hữu, để bọn hắn hỗ trợ liền tốt." "Vậy hạ thứ tội, mấy năm này một mực ở chỗ này, cơ hồ không đi ra gian nhà, nhìn thấy cũng là một chút vì chấp niệm lưu tại thân nhân bên người hồn phách, bọn hắn chấp niệm biến mất phía sau cũng rất nhanh đi nên đi địa phương. Tại hạ cũng không có cái gì đặc thù bằng hữu, mà thảo dân một mực bị ốm đau tra tấn, nếu không tin, vậy hạ nhưng tìm mang bên mình thái y đến cho thảo dân bắt mạch. Lý Liên Hoa cũng không từ chối, hoàng đế lúc còn trẻ sự tình, đến hiện tại ít nói cũng có hơn 20 năm, hắn cũng không tìm tới, chính mình càng không tìm được. Hoàng đế xét lại một hồi Lý Liên Hoa, gọi tới thái y đi, bắt mạch phía sau kết quả để hoàng đế cực kỳ kinh ngạc. Chương 7, giao phó là tuyệt mạch, cũng liền là người chết mạch, nhưng Lý Liên Hoa vẫn còn sống sót. Lý Liên Hoa ngược lại một mặt thản nhiên. Hắn biết chính mình mạch, trong nhà đại phu đổi mấy lần, hiện tại cái này Liễu đại phu là cái yêu thích nghiên cứu nghi nan tạp chứng, rất lớn tuổi, nhưng mà lòng háo thắng nhưng rất mạnh, nói nhất định phải trị tốt hắn. Bất quá một năm qua này, ăn Liễu đại phu thuốc, quả thật có chút hiệu quả. Hắn chí ít không còn sợ hãi có thể nhìn thấy quỷ. Như thế nào như vậy? Hoàng đế gặp Lý Liên Hoa hờ hững, trong lòng ngược lại đối với hắn có thương hại tình trạng. Để thái y sau khi rời đi, tiền điện chỉ có hai người bọn họ, hoàng đế lại mở miệng, "Chấm có thể nhìn một chút mặt của ngươi ư?" Lý Liên Hoa cũng không có cự tuyệt, hắn tháo mặt nạ xuống, hoàng đế trong mắt kinh ngạc quá mức rõ ràng. Khoảng cách của hai người cũng không xa, Lý Liên Hoa có thể thấy rõ chính mình mi tâm nốt ruồi son. Hắn vậy mới nhớ lại khi còn bé chính mình liền có mi tâm nốt ruồi, về sau bị sư phụ tìm tới phía sau, hắn dạy chính mình che giấu cái này nốt ruồi son phương pháp. Đông Hải đại chiến phía sau 3 năm này hắn căn bản là không có cách suy nghĩ sự tình khác, mỗi ngày đều bị ốm đau tra tấn. Chấm biết, chấm đều biết hoàng đế thậm chí còn có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, việc này liền giao cho ngươi, chấm có việc muốn hồi cùng, qua một thời gian ngắn sẽ đem cảnh xuân tươi đẹp quận chúa vật lưu lại đều đưa tới, hy vọng có thể giúp ngươi tìm tới nàng, bất quá đó cũng không phải mệnh lệnh, mà là thỉnh cầu, hy vọng Dịch tiên sinh không muốn phái thác. Chấm chỉ là hy vọng có sinh phía trước năm gặp lại nàng. Hoàng đế càng nói càng xúc động, cuối cùng còn đang nắm Lý Liên Hoa tay không thả, ngoài cửa vang lên thị vệ âm thanh hắn mới buông lỏng tay ra. "Tốt, vậy hạ." Lý Liên Hoa tuy là đáp ứng, nhưng hai người đều biết, tìm tới cảnh xuân tươi đẹp quận chúa hy vọng cực kỳ xa vời. Hoàng đế rời đi thời điểm, Lý Liên Hoa đích thân tiến hắn. "Ngươi thật không suy nghĩ đi theo chấm hồi kinh ư? Làm quốc sư cũng không nguyện ư?" Đa tạ bệ hạ hậu ái, thảo dân bây giờ không có làm quốc sư tiềm chất. Hoàng đế thị vệ bên người không hiểu hoàng đế vì sao đối Lý Liên Hoa như vậy tôn sùng. "Mấy ngày nữa, chấm sẽ để người đem những vật kia đưa tới, còn mời tiền sinh hao tâm tổn trí." "Bệ hạ yên tâm, thảo dân sẽ hết sức." Hoàng đế vừa muốn lên xe, Lý Liên Hoa đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Hoàng đế quay đầu, nhìn thấy sắc mặt Lý Liên Hoa rầu rĩ, hình như có cái gì khó tả sự tình, dùng ánh mắt hỏi thăm. "Bệ hạ thứ tội, ngài bên cạnh xe ngựa đi theo một cái." "Một cái không đầu quỷ?" "Ân." Hoàng đế lộ ra không hiểu thân sắc. Bọn thị vệ đối Lý Liên Hoa trợn mắt nhìn, tựa như trách cứ hắn. "Bệ hạ thứ tội, thảo dân cũng là vừa mới nhìn thấy, hắn..." Đầu của hắn bị ôm vào trong tay Lý Liên Hoa nhìn kỹ bên cạnh xe ngựa một khối đất trống, hắn người mặc áo tù, trong miệng lẩm bẩm văn uổng, đối bệ hạ cũng không nguy hại ý nghĩ. Lời này vừa nói, hoàng đế cùng bọn thị vệ sắc mặt đều biến. Thảo dân mạ muội, nhìn dáng vẻ của hắn nên làm quan. Hoàng đế trong lòng kinh hãi, bên trên đưa Hương Sơn phía trước, trong cung cho tới bây giờ trong thư trước khi nói cứu trợ thiên thai bất lực bị chém một tên quan viên khả năng có oan tình, năm nay Vương Nam Tuyết thai náo đến cực kỳ hung. "Chớ biết, đà tạ tiên sinh." Hoàng đế cho Lý Liên Hoa sau khi hành lễ, Lý Liên Hoa cũng trở về lễ. "Tiên sinh thật không cùng chấm hồi cung ư?" "Liên là không làm quốc sư, tiên sinh muốn làm quan cũng là có thể." "Bệ hạ, thảo dân làm không được quốc sư, càng làm không được quan, sau đó hữu duyên sẽ gặp lại nhau." Hoàng đế trước khi đi cảm thán Lý Liên Hoa có đức độ. Không bao lâu liền sai người đưa tới năm dương đồ vật, toàn bộ đều là quận chúa năm đó lưu lại một vài thứ, trải qua rất nhiều năm đã có rất nhiều đánh rơi. Phụ vương hắn năm đó rất thương tâm, sợ mẫu phi nhìn bật nhớ người càng khổ sở hơn đem quận chúa rất nhiều đồ vật đều hủy không ít, hắn chỉ để lại những cái này, có quận chúa một chút y phục đã dùng qua đồ vật, còn có một dương quần áo, hắn năm đó chuẩn bị cho quận chúa sinh nhật lễ. Nhưng không đến sinh nhật nàng liền mất tích, sau đó không còn có tin tức của nàng. "Công tử, bệ hạ đưa tới nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ ngươi thật có thể giúp hắn tìm tới cảnh xuân tươi đẹp quận chúa ư?" Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cái này đầy áp ngũ đại dương đồ vật, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. "Bệ hạ là tính tình bên trong người, ta cũng khuyên qua bệ hạ, nhưng bệ hạ chẳng biết tại sao, trong lời nói đối ta rất là tín nhiệm, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng cảm thấy cảnh xuân tươi đẹp quận chúa rất có thể đã chết đi, bằng không sẽ không trở về nhà, nếu nàng trở về nhà, vậy nàng liền là công chúa." Lý Liên Hoa nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ đích thân điểm đồ vật, thuận miệng nói, "Thế nào hôm nay chỉ thấy ngươi, sư minh ngươi đâu?" "Hả? Sư minh hắn đi tìm Liễu lão, Liễu lão nói công tử ngươi thuốc cần đổi." Trong lòng Lý Liên Hoa có việc, ra khố phòng thẳng đến dự phòng, làm chữa bệnh cho hắn, trong ngôi nhà này còn đặc biệt xây dựng dự phòng. Hắn đến thời điểm, nơi đó chỉ có Liễu lão. Liễu lão đã là tuổi thất tuần, bởi vì bình thường yêu thích nghiên cứu nghi nan tạp chứng, cho nên liền được mời tới. "A." Lý Liên Hoa mới vừa vào biệt tử, liền nghe được Liễu lão ngồi ở trong viện thở dài. "Thế nào, Liễu lão ngươi nhớ nhà?" "Hừ." Liễu lão một thân áo xám, nhìn thấy Lý Liên Hoa, lập tức rời đi mắt. Người này quá để đại phu khó chịu, căn bản không nghe lời uống thuốc, kém chút hỏng chiêu bài của hắn. "Liễu lão, ngươi đây là ý gì? Ta thế nhưng bệnh nhân của ngươi." Lý Liên Hoa trực tiếp ngồi tại hắn mặt bên cạnh cái bàn đá, cho hắn cùng chính mình mỗi thêm một chén trà. "Ngươi còn biết chính mình là bệnh nhân? Liễu lão ngươi rời nhà hơn một năm, là muốn nhà a? Không bằng ta đưa ngươi trở về nhà a." "Ngươi?" Liễu lão đánh giá trên dưới Lý Liên Hoa, hắn thân này lượng mỏng đến sợ là có thể cùng giấy so, trong mắt tràn ngập không tín nhiệm. Lại nói, hắn nghe người ta nói Lý Liên Hoa bệnh 3 năm, cái này gần nhất mới ra ngoài phòng, hắn còn thật không trông chờ Lý Liên Hoa. "Ngươi cái kia ánh mắt, ta hiện tại đã tốt hơn nhiều, lại nói, không phải ngươi nói ư?" ta thân thể này liền nên ra ngoài nhiều đi một chút, không phải không khỏi được. Lý Liên Hoa nói làm liền làm, hắn cách dược phòng trực tiếp đi tìm Bạch Thiên Lý.
Cái gì, ngươi muốn đi?
Bạch Thiên Lý nói không khiếp sợ là giả, hắn tiêu nhiều người như vậy lực vật lực tâm lực cứu chữa Lý Liên Hoa, cũng không phải vì để cho hắn rời đi.
Ngươi vì sao muốn đi a?
Tự nhiên là có sự tình muốn làm, lại nói ta cũng không có khả năng một mực ở tại nơi này. Lý Liên Hoa mấy ngày này không chỉ có riêng là ra ngoài phòng, hắn còn biết một chút Bạch Thiên Lý cùng Tiểu Tiểu Ngũ giấu lấy chuyện của hắn. Thì như tòa nhà này là địch phi thanh tư trạch, Tùng Hương Sơn phía dưới liền là Kim Viên Minh tổng đàn địa điểm cũ, bây giờ sớm bị Võ Lâm Chính Đạo san thành bình địa. Đây là theo Kim Viên Minh 12 nữ hộ pháp trong miệng biết được. Các nàng bây giờ đều là cô hồn dã quỷ. Lý Liên Hoa nghi hoặc qua, vì sao nơi này chỉ có các nàng 11 người mà không có Kim Viên Minh người khác? Các nàng toàn bộ đều ngậm miệng không nói. Nơi này tên gọi Hỏi Thần Cát, là ngươi lấy ư? Lý Liên Hoa nhìn về phía Bạch Thiên Lý ánh mắt nhiều tìm tòi nghiên cứu, kỳ thực hắn rõ ràng người giật dây nhất định không phải Bạch Thiên Lý hoặc Triệu Tiểu Ngũ.
Công tử ý gì?
Ta lúc ấy chỉ là muốn cứu công tử, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nghe một vị dạo chơi đạo nhân nói, xây người sống sinh tử, có lẽ có thể cho công tử góp nhặt công đức, tiếp diễn tuổi thọ. Không phải chất vấn Lý Liên Hoa khoát tay áo, cũng không phải hoài nghi ngươi sẽ hại tính mạng của ta, chỉ là các ngươi tân tân khổ khổ xây cái này Hỏi Thần Cát. Tính toán, ta chỉ là rời khỏi một trận, hậu điện nơi đó bảo vệ tốt, không muốn cho bất luận kẻ nào tới gần.
Được, công tử.
Bạch Thiên Lý lần đầu tiên nghe được Lý Liên Hoa đối với hắn ra lệnh, trong giọng nói của hắn tràn ngập nhảy nhót. Hắn cảm thấy đây là Lý Liên Hoa đối với hắn tán thành.
Chương 8, chân ái đợi đến trên núi băng tuyết toàn bộ tan rã, Lý Liên Hoa mang theo Liếu Lao xuống núi. Đến cả thố thôn, mang lấy Liên Hoa lâu rời khỏi Đông Hải trên đường, Liếu Lao cũng còn không hoàn toàn lấy lại tinh thần, hắn còn tưởng rằng Lý Liên Hoa chẳng qua là dỗ hắn cao hứng, không nghĩ tới là thật tiện hắn trở về nhà. Liếu Lao nhà tại Giang Nam Tô Châu, trên đường đi vừa nghỉ, Lý Liên Hoa không phải không mang đủ tiền, mà là quên tiền để ở chỗ nào. Mỗi lần dừng lại, Liếu Lao liền cho người khám bệnh tranh chút lộ phí, Lý Liên Hoa bệnh lâu thành ý đi, nhìn Liếu Lao cho người chẩn bệnh, cũng học một chút. Nhanh đến Giang Nam thời điểm, hắn cũng có thể xuất sư, Liếu Lao thật cao hứng, Lý Liên Hoa đối y thuật cảm thấy hứng thú, đối với hắn dốc túi dạy dỗ, lại không nguyện thu hắn làm đồ. Nói đồ đệ của mình một đống, cũng có thể làm cha hắn, không muốn hắn chiếm đồ đệ mình tiện nghi. Lý Liên Hoa biết Liếu Lao đây là hảo tâm, cũng là không muốn cùng chính mình có quá nhiều dính dáng. Trên đường đi bọn hắn gặp được rất nhiều người rất nhiều sự tình, đối Liếu Lao tới nói mỗi ngày thống khổ nhất không gì bằng ăn Lý Liên Hoa làm cơm. Liếu Lao cả một đời cho tới bây giờ chưa ăn qua khó ăn như vậy cơm. Mỗi lần hương vị đều không bình thường, không phải mặn liền là phai nhạt, không phải cháy liền là khét, bất quá tốt xấu có khả năng chắc bụng. Khám bệnh kiếm được tiền, Liếu Lao liền không cho Lý Liên Hoa nấu cơm, kiên quyết để hắn đi bên ngoài mua thức ăn. Bọn hắn khi đi ngang qua một chỗ đoạn nhai phía dưới, phát hiện có cái mà mới. Trời đã nhanh đen, không có cách nào, chỉ có thể đem Liên Hoa lâu dừng lại. Lý Liên Hoa kiểm tra một hồi tồn lương liền bắt đầu nấu ăn, Liếu Lao tại một bên giúp hắn. Liếu Lao tuy là đối Lý Liên Hoa chủ nghệ không thế nào tán đồng, nhưng không có cách nào, hắn không có chủ nghệ loại vật này. Bận rộn một hồi lâu phía sau, Lý Liên Hoa rửa tay một cái, chính giữa muốn nói ăn cơm thời điểm, đột nhiên Liên Hoa lâu chấn động lên. Lý Liên Hoa vội vã cầm lấy ngọn nến, mang theo Liếu Lao theo trong Liên Hoa lâu đi ra. Hắn còn tưởng rằng động đất đây. Đi ra xem xét, nguyên lai thật là mặt đất chấn động, nhưng không phải địa chấn. Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm, chấn nguyên liền là ngôi mộ mới đó. Liếu Lao theo sau lưng Lý Liên Hoa đi đến mả mới phía trước, mộ bia đã bị cắt thành hai đoạn. Cái này
không phải là sát chết vùng dậy a? Liếu Lao thấy chung quanh một mảnh đen kịt, trên trời liền mặt trăng đều không có, hắn đứng ở sau lưng Lý Liên Hoa chân run dữ dội hơn. Sát chết vùng dậy ngược lại không đến nỗi, cũng có khả năng có thể mộ này bên trong chôn người không chết. Lý Liên Hoa trở về trong Liên Hoa lâu cầm cốc chim, Liếu Lao tại một bên nâng ngọn đến, tối như bưng, hắn liền bắt đầu bảo đến mộ phần tới. Hắn đoán quả nhiên không sai, mất một phen thời gian, Lý Liên Hoa đảo đến quan tài phía sau. Đứng ở bên cạnh quan tài, Lý Liên Hoa kêu một tiếng, "Uy, người ở bên trong còn sống a, ta." Đau như vậy một hồi, đã mệt không đi nổi, chính ngươi đi ra a. Mới nói xong, ngoảnh một tiếng, nắp quan tài bị một trường đánh nát, Lý Liên Hoa vội vã lách mình tránh thoát vỡ vụn phiến gỗ. Liếu Lao nghe được cái này vang động, vô ngực, cái này may mắn Lý Liên Hoa để chính mình cách khá xa. Đón lấy, trong quan tài đụng tới một cái lưng hùm vai gấu tám thước trắng hán, quần áo rách dưới, làn da ngăm đen, trên mặt tròm râu quăn xoắn dày đặc, đầu tóc lộn xộn không chịu nổi, hai mắt sáng ngời có thần. Lý Liên Hoa híp híp mắt, hắn dường như nhận ra thân phận của người này. Vị đại hiệp này. Lý Liên Hoa cười đến giả, nhưng rất có lễ phép, mặc dù không biết ngươi vì sao tại trong quan tài này, bất quá tương phùng tức là hữu duyên, bỏ đi còn có chút cơm canh, không biết đại hiệp phải chăng đói bụng. Đa tạ hai vị cứu, ta vẫn là chân thực đói bụng, vậy liền làm phiền. Tráng hắn cũng không dài dòng, hắn bị chôn dưới đất đã vài ngày, sớm đói chịu không được. Một hồi gió cuốn mây tan phía sau, tráng hắn ở một cái. Lý Liên Hoa cùng Liếu Lao còn không đậu bữa, trên bàn đã không còn đồ ăn. Ăn xong, dứt lời, tráng hắn đứng dậy, ra Liên Hoa lâu lại đi đến quan tài cái kia, chính mình nằm đi bảo. Ha ha, ta nói. Liếu Lao nhìn người này như vậy không cấp bậc lễ nghĩa, liền muốn đi cùng hắn lý luận, bị Lý Liên Hoa kéo lại. Liếu Lao, ngươi trước đi nghỉ một lát, ta lại đi xào cái đồ ăn, chúng ta trước chịu được ăn chút, có chuyện gì ngày mai nói. Lý Liên Hoa không muốn Liếu Lao cùng tráng hắn nổi tranh chấp, cuối cùng Liếu Lao là cái lao nhân, tối như bưng, té một cái liền không tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, làm cơm tốt phía sau, Lý Liên Hoa vẫn là đi mời tráng hắn. Liếu Lao rất không cao hứng,
hắn cảm thấy Lý Liên Hoa hưởng công vô ích. Vị đại hiệp này a, Lý Liên Hoa tướng mạo vốn là xuất chúng, dung mạo mỉm cười làm cho cả người nhìn lên cực kỳ ôn hòa ân cần, ngươi đây là vì sao? Đang yên đang lành thế nào bị người cho vùi ở trong mộ? Tráng Hán chính giữa đảo cơm đến hăng say, vừa nghe đến Lý Liên Hoa lời nói, ngẩng đầu đối đầu hắn gương mặt kia. Hoa ô, cơm cũng không ăn, một cổ họng gào đến Liễu lao đội vàng để xuống bát che lên lỗ tai của mình. Hắn đôi Tráng Hán liếc mắt, như vậy tráng người làm sao còn khóc đây? Đừng, đừng khóc ca, tại hạ mạo muội, đại hiệp ngươi có cái gì chuyện thương tâm, khóc đến như vậy? Như vậy, quả thực liền là tiếng khóc chấn thiên. Liễu lao hừ một tiếng, tiếp tục bịt lấy lỗ tai sau khi từ biệt mắt. Ngươi không biết rõ a, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Dù sao đối phương cứu chính mình. A, ta gọi Lý Liên Hoa, vị này là Liễu lao đại phu, ý thuật siêu quần. Lý Liên Hoa giới thiệu sơ lược chính mình cùng Liễu lao. Hành ngộ, hành ngộ. Tráng Hán lau mặt, ôm quyền phía sau, tiếp tục nói, ta gọi Hạ Lan Thiết, đa tạ cứu giúp, nhưng ta sống sót thật không ý tứ, không muốn sống. Đương a, cái này chết tốt không bằng lại sống sót, có cái gì khảm qua không được a? Liễu lao nghe nói như thế lập tức để xuống che lỗ hai tay, vẻn hai, hắn đáng yêu nghe người khác giảng cố sự. A, người ta thích, nàng gả cho người khác. Ô, vừa nhắc tới chuyện thương tâm, Hạ Lan Thiết vừa khóc lên. Liễu lão nhìn xem Hạ Lan Thiết dạng này, có chút xem thường hắn. Một đại nam nhân, khóc sức mướt giống tiểu gì? Liễu lão đại phu, đây không phải ta có thể khống chế, ta chỉ cần vừa nghĩ tới rượu dùng, liền muốn khóc, ta thích nàng hơn 20 năm à, hơn 20 năm. Cái này, thiên ngai nơi nào không cỏ thơm đi. Lý Liên Hoa kỳ thực đối chuyện tình cảm cũng không hiểu nhiều lắm, không phải Tiểu Uyển Vãn cũng sẽ không cho hắn biết thư chia tay. Tiếp vào Tiểu Uyển Vãn thư chia tay phía sau hắn suy nghĩ rất nhiều, Tiểu Uyển Vãn cũng không phải bắn tên không đích người, nàng đã quyết định chia tay, đương nhiên sẽ không thay đổi quyết định. Lúc kia hắn ngay tại che giấu thân phận thăm dò Địch Phi Thanh, cả người tâm tình rất thấp, trời xui đất khiến cùng Địch Phi Thanh sinh ra rối rắm, dẫn đến đằng sau phát sinh một loạt sự tình. Cái gì à, ta chỉ thích nàng một người, ta đối với nàng là chân ái, các ngươi hiểu không, chân ái. Hạ Lan Thiết tức giận tới mức vỗ bàn, chấn đến chén dĩa đinh đông rung động. Tốt tốt tốt, chân ái, chân ái. Lý Liên Hoa vội vàng đỡ lấy bàn, hắn nhíu nhíu mày. Đã ngươi yêu nàng như vậy, vì sao lại nhìn xem nàng gả cho người khác? A, Hạ Lan Thiết thật sâu hít một đại khẩu khí, ngươi cho rằng ta muốn thấy nàng gả cho người khác sao? Nàng không thích ta, ưa thích cái kia nương môn tức tức tiểu bạch kiểm. Hừ. Chương 9, cố sự vừa nhắc tới cái kia tiểu bạch kiểm hắn liền tới tức giận, chẳng phải sẽ vài câu lời ngon tiếng ngọt ư? Chẳng phải trưởng thành đến trắng trắng mềm mềm tuyển người ưa thích. Như thế nói đến, nàng có người yêu khác. Lý Liên Hoa sửa sang lại chính mình trường sang màu xám, ngay từ đầu còn tưởng rằng là nữ nhân thay lòng, hiện tại xem ra, ngược lại Hạ Lan Thiết tự mình đa tình. Ân. Hạ Lan Thiết gâu nghiêm mặt gật đầu một cái. Nhân gia gặp được lương nhân duyên mỹ mãn, nguyên cớ ngươi liền vì cái này để người đem người chôn xuống. Lý Liên Hoa cảm thấy cái này Hạ Lan Thiết sợ là đầu óc xảy ra vấn đề. Thò tay. A. Thò tay a, cho ngươi đem bắt mạch. Lý Liên Hoa một cái kéo qua cổ tay của Hạ Lan Thiết, một lát sau, hắn cau mày buông lòng tay ra. Thế nào? Liêu Lao đối kết quả cực kỳ quan tâm. Liên Hạ Lan Thiết cũng lo âu nhìn về phía Lý Liên Hoa, hắn tuy là giả chết để người đem chính mình chôn lên, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là không muốn chết. Ngươi thật là có bệnh, chính mình thật tốt, làm gì muốn để người chôn xuống, nếu không phải chúng ta đi ngang qua, lại chôn mấy ngày ngươi liền thật muốn đi gặp Diêm Vương. Hắn mạch tương như thế nào? Không có việc gì, ngươi nhìn hắn ăn so ngươi ta đều nhiều cũng biết rồi. Lý Liên Hoa biết Liễu Lao đây là lo lắng y thuật. Liễu Lao nghi ngờ bắt được Hạ Lan Thiết một cái tay khác cổ tay bắt mạch, chỉ chốc lát buông lòng tay ra, gật đầu một cái, nhìn tới y thuật của ngươi lại có tiến bộ. Không mặt mũi sống sót. Hạ Lan Thiết cúi đầu, như là làm sai sự tình tiểu hài tử. Làm sao lại không mặt mũi sống sót? Người ưa thích một người cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Ta tại nàng trong hôn lễ thổ lộ tâm ý. Vậy cũng không. Cái gì? Lý Liên Hoa cùng Liễu Lao đồng thời trừng to mắt nhìn về phía Hạ Lan Thiết. Tại nhân gia trong hôn lễ nháo sự, Lý Liên Hoa có chút không dám tưởng tượng dạng kia hình ảnh, phòng trường đằng sau liền là bị người đuổi ra ngoài. Vậy cũng không cần tìm chết ta. Diệu Dung cùng ta thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta bất quá là mười mấy tuổi thời điểm đi bái sư học nghệ, 10 năm sau trở về nhà phát hiện nàng đã đính hôn, rõ ràng khi còn bé nàng nói qua lớn lên sẽ gả cho ta. Tiểu hài tử ở giữa nói đùa há có thể thật chứ? Lý Liên Hoa không nghĩ tới người giang hồ này xương sắt tiêu đại hiệp Hạ Lan Thiết, lại còn là cái chết đầu góc tình trùng. Phía trước chỉ biết là Hạ Lan Thiết lòng hiểm nghĩa, một cái sắt tiêu danh chấn giang hồ. Nguyên cớ ta mới không mặt mũi sống sót, không như nghe ta kể chuyện xưa. Thanh âm Lý Liên Hoa rất nhẹ, ngày trước có người, hắn luyện hơn 20 năm võ công, lại trúng thiên hạ độc nhất độc dược, không chỉ mất đi công lực, còn mất đi rất nhiều huynh đệ, cùng ưa thích người đao kiếm đối mặt, mất đi con của mình, trên cái thế giới này không có người hy vọng hắn còn sống, liền thân thiết người đều oán hận hắn trách cứ hắn, cảm thấy hắn làm sự tình đều không đúng. Liền chính hắn cũng không biết có thể sống bao lâu. Trên đời còn có như vậy thảm người? Hạ Lan Thiết không có nghe qua có như vậy thảm người. Đúng vậy a, trên đời này người nào không? Hắn kỳ thực muốn đi qua chết, về sau hắn lại muốn chết cũng vô dụng, đã hắn còn sống, tự nhiên muốn làm chút hữu dụng sự tình, mới không hưởng công sống ở trên đời này. Ngắn ngủi mấy câu, lại để Hạ Lan Thiết trầm mặc thật lâu, một hồi lâu hắn mới mở miệng. Ta đã biết. Ta không muốn chết, chết loại việc này quá đơn giản, nhưng lại quá ngu. Nhưng ta sau đó thế nào đối mặt bọn hắn? Đây quả thật là có chút khó làm. Lý Liên Hoa nhìn Hạ Lan Thiết một mặt chờ đợi nhìn xem chính mình, suy nghĩ chốc lát mở miệng, ngươi liền cùng người nói, Diêm Vương gia không thu ngươi, từ nay về sau liền là tân sinh, không còn là trước kia Hạ Lan Thiết, ngươi đi tìm Diệu Dung cùng phu quân của nàng, cho người ta nói lời xin lỗi, không nên nháo đến quá khó nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Liên Hoa biết cái chủ ý này không hề tốt đẹp gì, nhưng trước mắt tới nhìn, không có biện pháp tốt hơn. Hạ Lan Thiết chẳng qua là nhất thời khí thế mới nghĩ đến tìm chết, hiện tại lại không chết, hắn cũng không phải thật muốn chết, còn muốn đi nói xin lỗi. Hạ Lan Thiết rầu rĩ nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm, đa tạ Lý thần ý ân cứu mạng, đã ngươi làm ta người xa lạ này đều có thể không quan tâm thanh danh của mình, ta còn có cái gì thật khó xử? Cái gì ta? Lý thần ý kìa, ngươi đừng kiêm nhường, liền là ngươi cứu mạng ta a. Ta không phải. Ta. Lý Liên Hoa một mặt ngộng, nhìn một chút Hạ Lan Thiết một mặt chân thành chắp tay cho hắn hành lễ, lại nhìn một chút cười đến tặc vui vẻ liếu lao. Thật là mang lên thạch đầu nện chân của mình. Thôi ta, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Việc này đối với hắn tới nói cũng sẽ không tổn thất cái gì. Hạ Lan Thiết lại cao hứng bắt đầu đào cơm, một bên liếu lao lại lo lắng nhìn về phía Lý Liên Hoa, tuy là hắn bây giờ nhìn lại cực kỳ vui tươi, rất cao hứng bộ dáng. Nhưng liếu lao suy đoán, cố sự này rất có thể liền là Lý Liên Hoa cố sự. Tuy là liếu lao đối chuyện giang hồ không quan tâm cũng không quan tâm, chính mình bất quá là cái bách tính bình dân, nhưng Lý Liên Hoa người thật rất tốt. Như không phải Lý Liên Hoa, chính mình e rằng đời này không biết rõ lúc nào mới có thể trở về nhà. Hạ Lan Thiết cứ như vậy đi theo bọn hắn, đến Tô Châu Thành, Liên Hoa lâu dừng ở trong thành cách liếu lao trong nhà một chỗ không xa trong ngõ nhỏ. Liếu lao mang theo Lý Liên Hoa về nhà, Hạ Lan Thiết lưu tại trong Liên Hoa lâu nhìn xem lầu. Liếu lao trịnh trọng hướng trong nhà người giới thiệu Lý Liên Hoa, lúc ăn cơm, hắn trực tiếp ngồi tại liếu lao bên cạnh. Liếu lao tại trên bàn cơm trực tiếp để hắn thê tử đem trong nhà tổ truyền thực đơn đưa cho Lý Liên Hoa nhìn. Mọi người đối quyết định này tuy là không tán đồng, nhưng đều không dám nhiều lời, bởi vì Liếu lao liền là đứng đầu một nhà. Liếu lao, cái này không tốt lắm à, cái này dù sao cũng là nhà ngươi tổ truyền thực đơn, thế nào tốt cho ta một ngoại nhân nhìn. Lý Liên Hoa nhìn thấy mọi người sắc mặt, biết bọn hắn khẳng định không nguyện, không muốn làm cho người ta phiền chán. Không, ngươi đến nhìn, ngươi không phải cực kỳ ưa thích nấu ăn ư? Cũng không thể trù nghệ một mực là cái dạng kia a. Ta. Lý Liên Hoa vừa định phản bác, đột nhiên nhớ tới chính mình mất đi vị giác một chuyện, ngày bình thường ăn cũng không nhiều, một khi ăn nhiều một chút, bao tử liền không thoải mái. Tốt, liền nghe ta a, còn làm phiền ngươi thật xa như vậy đưa ta trở về. Liếu lao cho vợ mình dùng ánh mắt, thúc nàng đi lấy. Mọi người thế mới biết là Lý Liên Hoa đưa Liếu lao trở về, thái độ đối với hắn lại thay đổi. Vừa vào cửa chính, bọn hắn cho là bất quá là cái hậu bối, ngồi tại Liếu lao bên cạnh, để hòa hợp Liếu lao là bạn vong niên, này lại biết Lý Liên Hoa đối Liếu lao chiếu cố, lập tức thân thiện lên. Mọi người vui vẻ hòa thuận ăn bữa cơm, Lý Liên Hoa nhất định muốn trở về Liên Hoa lâu. Lý Liên Hoa nhìn Liếu gia tổ truyền thực đơn, trong đó mấy món ăn, Liếu lao còn nặng để hắn thê tử giảng giải một thoáng, đều là hắn thích ăn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Liên Hoa lại bái phòng Liếu gia. Liếu lao, ngươi nhìn ta tìm được cái gì? Lý Liên Hoa cơ cơ trong tay chiếu nặng túi tiền. Đây là lúc trước ngươi giao cho ta bảo tồn túi tiền a. Lý Liên Hoa đem túi tiền đưa tới Liếu lao trong tay, đều tại ta từ lúc sinh bệnh phía sau, ta ghi nhớ kém không ít. Chứ mười, nghĩa tử này làm sao có thể trách ngươi đây? Liếu lao vốn không muốn tiếp, nhưng bị Lý Liên Hoa thoáng cái nhét vào trong ngực hắn. Đây là ta tại bại gạo dưới đất phát hiện, túi tiền của ta cũng tại cái kia. Lý Liên Hoa thật cao hứng, hắn sáng nay phát hiện bại gạo sắp thấy đáy, vậy mới tại bạc phát hiện bị hắn giấu tới tiền. Cái này quá nhiều, ta không thể nhận. Liếu lao đang muốn chối tử, bị Lý Liên Hoa một cái đè lại tay. Nơi nào nhiều? Liếu lao y thuật của ngươi cao siêu, như không phải ngươi, ta e rằng còn không sống tới hiện tại thế nào. Cái kia, vậy ta liền nhận lấy. Tới, bồi ta hạ cờ. Lý Liên Hoa nguyên bản tới cáo biệt, không nghĩ tới bị Liếu lao cứ như vậy kéo lấy đi hắn dự phòng. Cửa phòng bị đóng lại phía sau, Liếu lao cũng không mời hắn đánh cờ. Ngươi đây là muốn đi rồi sao? Muốn đi đâu? Liếu lao vừa nhìn thấy Lý Liên Hoa liền biết hắn muốn đi. Ta không thể một mực chờ tại Tô Châu Thành, thực không dám giấu giếm, ta chính xác có việc muốn đi xử lý. Là chuyện gì? Liếu lao, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Nha. Đúng rồi, nếu là có người tìm ngươi, hỏi đến ngươi đi cho ai nhìn qua bệnh, tốt nhất đừng cái gì đều nói, tốt nhất làm động tác chọc cười, có thể lăn lộn liền lăn lộn đi qua. Vì sao a? Liếu lao đối Lý Liên Hoa thật tò mò. Không nên hỏi, ngươi bất quá là dân chúng tầm thường, bọn hắn nên sẽ không làm có ngươi. Kim Viên Minh mới tổng đàn trải qua thời gian hơn 3 năm, cuối cùng có dáng dấp. Cốc Lệ Tiếu nhìn xem chính mình hao tâm tổn trí thành quả, trong lòng rất là vừa ý, nàng chính giữa mang theo người tại tổng đàn bên trong dò xét, đi theo phía sau đều là tâm phúc. Ha ha ha. Một đạo non nớt giọng trẻ con truyền đến, hành lang rẽ ngoặt thời điểm, đột nhiên từ một bên lao ra một cái tiểu hắc ảnh, thoáng cái đâm vào Cốc Lệ Tiếu trên đùi. Cốc Lệ Tiếu ngược lại không có việc gì, bất quá đứa bé kia ngược lại té ngã trên đất, lăn vài vòng. Thánh nữ, gặp qua thánh nữ. Theo tiểu hài tử sau lưng lại chạy đến một cái tiểu hài tử, vừa nhìn thấy Cốc Lệ Tiếu, lập tức quỳ dưới đất hành lễ. Người nào a? Cốc Lệ Tiếu nhíu mày, nhìn xem chính mình tươi đẹp váy đỏ làn váy. Hồi thánh nữ, hai người bọn họ là dược ma thí nghiệm thuốc tiểu đồng. Nguyên lai là thí nghiệm thuốc người. Vốn là nhấc chân muốn đi, đột nhiên nhìn về phía cái kia đụng con của mình, Cốc Lệ Tiếu lập tức dừng bước. Quá giống, tuy là bất quá là cái 3-4 tuổi hài tử, thế nhưng dung mạo cùng Địch Phi Thành có 7 phần như, nhất là mi tâm nốt ruồi son rất là đáng chú ý, ngươi tên là gì? Hai tử này giống như cũng không sợ chính mình. A Hải. A Hải. Cốc Lệ Tiếu ngồi xuống rôi tay ra, sờ lên mặt của hắn, thiêu cục, tuy là căng lấy cái mặt, nhưng cực kỳ đáng yêu, Cốc Lệ Tiếu quả thực như là nhìn thấy Địch Phi Thanh khi còn bé. mi tâm nốt ruồi son để nàng nhớ tới chính mình chuyện khi còn nhỏ. Nam giận tộc hài đồng khi còn bé tựa hồ cũng biết chút bên trên một khỏa mi tâm nốt ruồi. Tôn thượng khi còn bé cũng là như thế đáng yêu a. Cốc Lệ Tiếu nhịn không được nghĩ như vậy. Các ngươi vừa rồi tại chơi cái gì a? Cốc Lệ Tiếu cười cười, cố gắng để chính mình nhìn lên bình dị gần gũi bộ dáng. A Hải vẫn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, cũng không sợ nàng, cũng không có muốn thân thiết bộ dáng của nàng. Một đứa bé khác run đến càng thêm lợi hại. Cốc Lệ Tiếu gặp không có người để ý đến nàng, liền không nói gì, mang theo người rời đi. Làm ta sợ muốn chết, A Hải, ngươi thế nào không sợ thánh nữ a? Tại sao muốn sợ nàng? Á Hải nhìn xem chính mình bạn chơi tiểu quả. Bọn hắn đều nói thánh nữ nàng cực kỳ. Tiểu quả che lấy miệng của mình đem về sau chữ toàn bộ nuốt trở lại trong bụng, nhìn xung quanh, lập tức kéo Á Hải chạy. Bọn hắn là vụng trộm chạy đến, vạn nhất bị dược ma đại nhân phát hiện, nhất định lại là tốt một hồi trách phạt. Không đến muộn bên trên, Cốc Lệ Tiếu liền đem Á Hải hết thảy tra đến nhất thanh nhị sở. Mới tổng đàn là đã sớm tìm tốt, nơi này Lâm Hải, 3 năm trước đây một ngày, mới ra đời Á Hải bị người đặt ở trong chậu gỗ trôi đến nơi này bị người phát hiện, từ nay về sau hắn biến thành Kim Viên Minh người. Về sau toàn bộ Kim Viên Minh tổng đàn đều chuyển đến nơi này. Nguyên bản Cốc Lệ Tiếu còn hoài nghi A Hải thân phận, biết những cái này phía sau, liền có cái ý nghĩ. Nàng muốn thu A Hải làm địch phi thanh nghĩa tử. Nàng hiện tại cùng Kim Viên Minh minh chủ cũng không có gì khác biệt, địch phi thanh không tại, Tam Vương cũng không tại, 12 nữ hộ pháp càng là đều đã chết, nàng hiện tại liền là Kim Viên Minh trời. Nàng nói cái gì làm cái gì tự nhiên là không người phản đối. A Hải không hiểu chính mình làm sao lại thành Kim Viên Minh minh chủ nghĩa tử, liền dược ma đệ tử đối với hắn cũng biến thái độ. Hắn có tên mới, gọi Địch Hải Thiên. Người người thấy hắn đều muốn gọi hắn một tiếng Hải công tử. Bọn hắn đều cho là hắn bay lên đầu cảnh, không có người biết hắn hiện tại qua đến thời gian. Hắn thà rằng chính mình vẫn là phía trước thí nghiệm thuốc người. Ngay từ đầu hắn không hiểu thí nghiệm thuốc làm cái gì, về sau thử nhiều hơn, cũng liền hiểu. Bọn hắn tồn tại tác dụng liền là trợ giúp dược ma đệ tử thí nghiệm đủ loại dược vật tại thân thể phản ứng. Hải công tử, thánh nữ tìm ngươi. Hắn đang núp ở một cái trong góc hẻo lánh ngây người muốn sự tình khác, tiểu quả đột nhiên tìm được hắn. Tiểu quả. Địch Hải Thiên đứng dậy muốn đi dắt tiểu quả tay, bị tiểu quả tránh ra. Hắn tuy là không biết rõ tiểu quả tránh đi nguyên nhân, nhưng mà hắn biết tiểu quả nhất định là bị người đánh. Bọn hắn thường xuyên bị người đánh, bởi vì mỗi lần bị đánh phía sau, tiểu quả liền là cái bộ dáng này. Liền chính hắn đều không phát giác tức giận. Từ lúc hắn biến thành minh chủ nghĩa tử, liền cũng lại chưa từng thấy tiểu quả, đây là bọn hắn phân biệt phía sau lần đầu tiên gặp mặt. Hải công tử, bọn hắn đều tại tìm ngươi. Nếu là tìm không thấy ngươi, rất nhiều người đều sẽ bị phạt. Tiểu quả trong lời nói không cảm thấy mang theo nộ khí, hắn cực kỳ hy vọng tự mình làm thánh nữ nghĩa tử. Từ lúc A Hải sau khi đi, tiểu quả liền bị người giáo huấn rất nhiều lần. Sau đó nhìn thấy Á Hải nhất định phải hành lễ. Cái kia đi thôi. Địch Hải Thiên bị người đưa đến Cốc Lệ Tiếu trước mặt thời điểm, bị Cốc Lệ Tiếu sai khiến chăm sóc mười mấy người ngay tại bị tiên hình. Cốc Lệ Tiếu nhìn thấy Địch Hải Thiên mặt lạnh, cũng không sinh khí, mà là cao hứng hướng hắn mới chào, chờ hắn đến trước mặt nàng. Thế nào? Bọn hắn không có chiếu cố thật tốt ngươi đi. Không phải Địch Hải Thiên lắc đầu, ta không muốn luyện võ, mới trốn đi, cùng bọn hắn không có quan hệ. Vì sao không muốn luyện võ? Cốc Lệ Tiếu đột nhiên đổi sắc mặt. Hai từ này như vậy giống tôn thượng, tự nhiên cũng nên cùng tôn thượng đồng dạng ưa thích luyện võ mới đúng. Đau. Địch Hải Thiên y nguyên mặt lạnh, hắn biết chính mình có lẽ sợ trước mặt cái này nữ nhân xinh đẹp, nhưng hắn không sợ. Sợ đau. Ngươi phía trước không phải thí nghiệm thuốc người sao? Ân, uống thuốc đau. Cốc Lệ Tiếu phất tay để người dừng lại hành hình, để tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại Địch Hải Thiên. Còn để người gọi tới Dược Ma. Dược Ma vốn là tại Địch Phi Thanh chỗ bế quan cho Địch Phi Thanh phối dược, lần này bởi vì cần một chút dược liệu, nguyên cớ đích thân trở về tổng đàn một chuyến. Nghe được Cốc Lệ Tiếu tìm hắn, lập tức liền tới. Gặp qua thánh nữ. Dược Ma tuổi đã cao, còn chạy ngược chạy xuôi, thân thể có chút không chịu được nổi, nhất là gần nhất đều không chút thật tốt đi ngủ. Dược Ma, ngươi đến cho Hải Tử này xem hắn độc trong người nhưng có giải pháp. Chương 11, ý đồ Dược Ma đến gần tùy tiện quan sát một chút Địch Hải Thiên, trong lòng giật mình, trên mặt cũng không hiện lộ mảy may. Cái này cùng Địch Phi Thanh cũng quá giống. Thánh nữ, Hải Tử này thể nội có hơn 10 loại độc dược, không tốt giải a. Chỗ chết người nhất chính là, trong cơ thể hắn lại có Bích Trà Chi độc. Dược Ma chưa bao giờ lạm dụng qua Bích Trà Chi độc, loại độc này không có thuốc nào chữa được. Người chúng độc liền không ai có thể sống sót, Hải Tử này dĩ nhiên 3 tuổi. Xem ra như là trong thai mang, không tốt giải. Đó chính là có thể hiểu. Cốc Lệ Tiếu cho tới bây giờ chỉ cần kết quả, không muốn quá trình. Ngạch, e rằng Hải Tử này đến ăn chút đắng. Vậy liền ăn đi, giải độc sao có thể không cần khổ, đã ngươi muốn lưu mấy ngày, liền mau chóng cho hắn giải độc a, cũng thật nhanh điểm trở về Ngọc Thành Sơn. Được, thánh nữ. Địch Hải Thiên bị giao cho Dược Ma trong tay. Dược Ma ngay từ đầu còn tưởng rằng bất quá là cái nãi hoa tiểu hải, không nghĩ tới Địch Hải Thiên không chỉ trưởng thành đến như Địch Phi Thanh, liền tính khí cũng có mấy phần như Địch Phi Thanh. Lời nói không nhiều, ánh mắt đều là lạnh lùng, lại quan tâm người. May mắn loại trừ Bích Trà Chi độc, cái khác độc rất nhanh đều hiểu. Dược Ma lưu lại áp chế Bích Trà Chi độc dược phương liền đội đội vàng trở về Ngọc Thành Sơn. Tô Châu Thành rất là phồn hoa, nhưng Lý Liên Hoa cũng không muốn ở chỗ này lưu thêm cáo biệt Liễu Lao phía sau, hắn đi thẳng Tô Châu Thành. Hạ Lan Thiết rất nhanh cũng cáo tử, chủ yếu là người không có đồng nào, ngượng ngùng một mực lưu tại Liên Hoa lâu ăn nhờ ở đậu, trước khi đi Lý Liên Hoa trả lại hắn một chút lộ phí. Lý Liên Hoa không có giữ lại Hạ Lan Thiết, là bởi vì bọn hắn vừa ra Tô Châu liền bị người đi theo. Sơ sơ lưu ý, liền phát hiện Bạch Thiên Lý. Lý Liên Hoa mặc dù không rõ ràng Bạch Thiên Lý cùng Tiểu Tiểu Ngũ chân thực ý đồ, nhưng hắn biết bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ bạo lộ. Hắn cũng không thích bị động, đây không phải đơn độc một người cho bọn hắn cơ hội ư? Quả nhiên, Bạch Thiên Lý rất nhanh hiện thân. Các chủ, Bạch Thiên Lý một bộ thuộc hạ bộ dáng, để Lý Liên Hoa cực kỳ không thoải mái. Ngồi đi. Lý Liên Hoa đem làm xong sau khi ăn cơm, đem quả màu xanh ngoại bảo chỉnh lý tốt, chờ lấy hắn. Được. Bạch Thiên Lý nhìn xem Lý Liên Hoa động đũa, trong lòng hắn vẫn còn có chút kích động, nhưng mới ăn một miếng thức ăn, liền hối hận. Quá mặn, nhưng hắn vẫn là nuốt xuống. Lý Liên Hoa không có vị giác, hắn là cố tình tăng thêm rất nhiều muối, nhưng Bạch Thiên Lý lại như là không ăn được đồng dạng. Ngươi một mực đi theo ta. Các chủ thứ tội. Hỏi thần các gần đây lại có thật nhiều người. Bạch Thiên Lý nghe Phong Khánh lời nói, đem Lý Liên Hoa xem như chủ nhân. Phải không? Ân, bọn hắn đều cực kỳ cần các chủ. Ta cũng không phải cái gì các chủ. Lý Liên Hoa xuống núi, nhìn thấy tử hồn càng nhiều. Nhưng hắn không thể mọi chuyện can thiệp, hắn không có dạng kia tinh lực, cũng không có năng lực như vậy. Hắn có đôi khi cũng hoài nghi chính mình có thể nhìn thấy quỷ nguyên nhân, đầu đều nhanh muốn phá cũng muốn minh bạch. Trên người hắn chưa bao giờ phát sinh qua cái gì ly kỳ. Tốt ta, nam tử thân dựng dục hải tử xem như một cọc chuyện lạ. Khoảng thời gian này hắn nhìn thấy rất nhiều quỷ, đã đối quỷ cực kỳ tâm như chỉ thủy, huống hồ toàn thân quần áo đều là đuổi quỷ pháp khí tiền đồng tương hồng, những quỷ quái kia tự nhiên không thể gần hắn thân. Bạch Thiên Lý thần sắc bối rối, hắn không biết nên thế nào để Lý Liên Hoa cùng chính mình trở về Tùng Hương Sơn. Tại hắn bối rối thời khắc, Lý Liên Hoa lại đột nhiên té xỉu. Bạch Thiên Lý đem Lý Liên Hoa đỡ lên giường phía sau, liền dùng tin khói gọi mang theo trong người trước công. Biết Lý Liên Hoa là thân thể suy yếu phía sau, lập tức mang theo Lý Liên Hoa một đường chạy về đưa Hương Sơn. Liên Hoa lâu thì là đứng tại một chỗ nông trường sai người chăm sóc. Tràn ngập mùi thuốc gian nhà, Lý Liên Hoa lại đặt chân, lại có khác biệt cảm giác, phía trước chỉ cảm thấy đến cái nhà này ở lấy coi như không tệ, lần này nhìn thấy trong gian nhà những cái kia phủ chú tiền đồng tương hồng, luôn cảm giác mình có phải hay không quá nhỏ để đại tố. Bạch Thiên Lý cùng Thiệu Tiểu Ngũ cho Lý Liên Hoa bưng tới chén thuốc thời điểm, hắn thấy rõ hai người căng thẳng. Hai người kia thật là đem mình làm đồ đần. Phương thuốc này hắn không biết, bất quá trong đó một mặt mạn đà là có độc, hơn nữa độc tính sẽ ăn mòn đại não của con người. Nhìn Lý Liên Hoa thong dong uống xong, hai người càng khẩn trương. Một bát đắng chát thuốc vào cổ họng phía sau, không bao lâu, Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy đến lòng của hắn dường như bị người xé rách lấy đồng dạng, hai tay bắt đầu phát run. Thiệu Tiểu Vũ nhìn xem Lý Liên Hoa sắc mặt biến đến trắng bệnh, che ngực miệng lớn thở phì phò, mồ hôi trên trán lít nha lít nhít, cẩm châu lông mày để hắn có chút sợ. Các chủ, người vẫn tốt chứ? Đầu, đau đầu. Lý Liên Hoa có chút khống chế không nổi lòng của mình phiền ý loạn. Đột nhiên hắn thò tay phất rơi xuống trước mặt mình chén trà. Các chủ, thuộc hạ cả gan. Chuyện gì? Lý Liên Hoa nhắm mắt lại lau trán. Ngươi như bây giờ đều muốn trách tứ cố môn. Ân. Lý Liên Hoa dừng động tắt lại, cũng không mở to mắt. Chẳng lẽ không đúng sao? Những người kia đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, nhưng ngươi rơi biển phía sau vội vàng rời khỏi Đông Hải, cũng không có tìm ngươi, trở về tứ cố môn phía sau liền tan đàn xẻ nghé, từng cái trong lòng đều hướng về chính mình, chưa bao giờ đem ngươi người môn chủ này để ở trong lòng, liền tâm phúc của ngươi Phật bị Bạch Thạch bốn người bây giờ đều vì Bách Xuyên viện mà dương danh giang hồ. Đừng nói nữa. Nhưng bọn hắn chưa từng nhớ tới còn có ngươi người như vậy. Bọn hắn căn bản không quan tâm ngươi, chẳng lẽ các chủ ngươi liền không muốn báo thù ư? Ta nói đủ. Lý Liên Hoa đầu rất đau. Hắn không muốn nghe Bạch Thiên Lý nói tiếp, nhưng Bạch Thiên Lý cũng không dừng lại. Các chủ, những người kia không đáng cho ngươi như vậy, bọn hắn đều cái kia làm chính mình hành động trả giá thật lớn, không phải sao? Tiêu Uyển Văn cùng Tiêu Tử Khâm dắt tay Du Sơn Ngọc Thủy, nói là tìm ngươi, ai biết bọn hắn đến cùng là nói tình vẫn là tìm người. Ta nói đủ. Lý Liên Hoa thực tế không cách nào nhịn được dược hiệu tra tấn, nắm lấy Bạch Thiên Lý cái cổ liền đem hắn nhấc lên. Các chủ tha mạng. Khu khu. Đừng nói Bạch Thiên Lý, liền là Thiệu Tiểu Ngũ cũng dọa cho phát sợ. Hắn đứng ở một bên muốn thò tay ngăn cản Lý Liên Hoa, nhưng mình võ công còn không sư minh tốt. Các chủ, đừng như vậy, sư minh hắn cũng là quan tâm ngươi, ngươi. Thiệu Tiểu Ngũ lời nói còn chưa nói xong, Lý Liên Hoa liền buông lòng tay, hắn xoay người sang chỗ khác không nhìn hai người. Ra ngoài. Hả, tốt, tốt. Thiệu Tiểu Ngô mừng rỡ kèm chút rơi lệ, đỡ dậy Bạch Thiên Lý cơ hội là chạy trối chết. Cửa phòng bị đóng lại phía sau, Lý Liên Hoa mới chống đỡ không nổi ngồi sập xuống đất. Thật bá đạo thuốc. Nguyên lai bọn hắn muốn lợi dụng chính mình đối phó tứ cố môn. Đây chính là bọn họ ý đồ. Nhưng mình hiện tại không còn có cái gì nữa, đừng nói khôi phục võ công, liền tính mạng đều không vui giữ không được. Đến cùng dựa vào cái gì cho rằng chính mình có năng lực báo thù đây? Còn đối phó tứ cố môn, thật là buồn cười. Lý Liên Hoa không có lời biếng, lập tức ngồi xếp bằng tốt, đem Dương Châu mạn tại thể nội vận hành một chu thiên phía sau mới ngừng lại được. Hắn lau mồ hôi. Thuốc này mặc dù loạn nhân thần trí quá bá đạo, nhưng dược hiệu ngắn, chỉ là phục dụng một lần, có lẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Làm không làm cho người ta hoài nghi, Lý Liên Hoa tiếp tục uống thuốc. Chương 12. Phục thù bước đầu tiên hắn chứa lấy bị thuốc tra tấn đến rất thống khổ bộ dáng, đồng ý Bạch Thiên Lý phục thù quyết định. Hắn ngược lại muốn xem bọn hắn muốn thế nào phục thù, ngược lại hắn hiện tại là cái ma bệnh, cái gì đều làm không được. Lý Liên Hoa rất nhanh phát hiện bọn hắn ngừng thuốc, tựa hồ chỉ là vì để cho hắn đồng ý phục thù. Bạch Thiên Lý cùng Thiệu Tiểu Vũ rất là chuyên nghiệp. Lý Liên Hoa ngày bình thường cái gì đều mặc kệ, cứ tới tới hoa, mang theo mặt nạ nhìn một chút tới nơi này nhờ giúp đỡ người. Cuộc sống của hắn có thể nói là nhàn nhã cực kỳ. Bọn hắn ngược lại thường xuyên cùng hắn báo cáo tứ cố môn mọi người hành tung. Lý Liên Hoa không cần ra khỏi cửa cũng có thể biết những cái này đã từng thuộc hạ đều tại làm cái gì. Liên mười một nữ hộ pháp cũng mau nhìn không đi qua. Hắn tới hoa thời điểm, đều là trốn ở ánh nắng chiếu không tới địa phương chửi bậy hắn. Lý môn chủ, nha. Không đúng, Lý các chủ, không nghĩ tới vật đổi sao rời, ngươi lại xương các chủ, còn có như vậy trung thành thuộc hạ cho ngươi chạy ngược chạy xuôi, kết quả ngươi tại ngày hôm đó ngày tới hoa, cái gì đều không làm. Đúng a, tới hoa có cái gì dùng a? Các ngươi không hiểu, nhân gia Lý môn chủ, à, không, là Lý các chủ, bây giờ thế nhưng trên giang hồ nổi tiếng nhân vật, hỏi thần các, hỏi quỷ thần đây. Mấy vị mỹ nữ Lý Liên Hoa lỗ tai đều nhanh đến vết chai, mỗi ngày nghe các nàng lại nhải, so với cái này, ta càng muốn biết mấy vị vì sao sẽ bị vây ở nơi đây, các ngươi đã chết đi 3 năm lâu dài, lẽ ra sớm không nên ở nơi này. Mắc mớ gì tới ngươi? Đúng à, chúng ta muốn ở đâu ngay tại nhà à, ta cái này còn nghĩ đến để bọn hắn đi tìm địch minh chủ tung tích đây. Lý Liên Hoa cố tình nhắc lên địch phi thành. Ngươi muốn làm gì? Không cho phép hại tôn thượng. Lý Tương Di, ngươi không thể thương tổn tôn thượng, hắn đối ngươi kính rất nặng, ngươi sao có thể để bọn hắn đi? Nói như vậy, các ngươi biết địch phi thành còn sống. Lý Liên Hoa mơ hồ cảm thấy biết chút ít cái gì, nhưng các nàng cái gì cũng không chịu nói. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chính mình cũng không phát giác được thích thú. Huyền Nguyệt không hiểu, Lý Liên Hoa vì sao đối địch phi thanh không chết cảm thấy cao hứng. Chẳng lẽ gần là đối với đối thủ thưởng thức? Ai cần ngươi lo? Chúng ta tôn thượng tự nhiên phúc lớn mạng lớn, không chết được. Nhìn tới chính xác cái kia để bọn hắn đi dò tra địch phi thanh tung tích. Không được, ngươi không thể để cho bọn hắn đi làm phiền tôn thượng. Hà Nguyệt bịt miệng lại, nàng giật mình nói sai. Ta vì sao muốn để người đi hại hắn? Ta bất quá là muốn phải biết năm đó chân tướng. Lý Liên Hoa không nhận làm địch phi thanh là loại kia thị phi không phần, làm nhiều việc các người. Năm đó sư minh tử vong chân tướng đến cùng là cái gì, hắn nhất định cần biết rõ ràng. Bằng không Kim Viên Minh cùng tứ cố môn nhiều người như vậy đều chết vô ích. Không thể trả lời. Các nàng cũng có tránh Lý Liên Hoa như xà hạt thời điểm, rất nhanh biến mất không thấy. Thời gian 5 năm trôi qua rất nhanh, Bạch Thiên Lý cùng Thiệu Tiểu Ngũ nhằm vào tứ cố môn tất cả mọi người làm ra nghiêm mật phục thủ kế hoạch. Mộ Vãn Sơn Trang. Lý Liên Hoa nhìn xem bọn hắn biết phục thủ kế hoạch, bước đầu tiên dĩ nhiên là tìm Tiêu Tử Khâm cùng Tiểu Biển Vãn. Đúng à, các chủ. Cái này Mộ Vãn Sơn Trang là tứ cố môn địa điểm cũ, bị Tiêu Tử Khâm mua lại đưa cho Kiều Biển Vãn, hai người bọn họ những năm này một mực tại một chỗ, cả ngày chơi trò chơi được không hài lòng, Tiêu Tử Khâm bây giờ là tứ cố môn môn chủ. Các ngươi kế hoạch này không có vấn đề gì a? Lý Liên Hoa đem một đống kế hoạch ném ở trên bàn, nhìn cũng không nhìn. "Sẽ không, các chủ, chúng ta đã đối Mộ Vãn Sơn Trang tất cả mọi người hành tung đều như lòng bàn tay, chắc chắn không có vấn đề." "Vậy được rồi." Lý Liên Hoa đứng dậy nhìn về phía Bạch Thiên Lý trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, "Không có ta mệnh lệnh, không cho phép động thủ." "Được." Bạch Thiên Lý bị Lý Liên Hoa ánh mắt chấn nhất đến, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Liên Hoa lộ ra ánh mắt như vậy. Mộ Vãn Sơn Trang sớm bị tu sửa một phen, nơi này đã nhìn không ra bất luận cái gì phía trước tứ cố môn dấu tích. Tiêu Huyền Vãn là chủ nhân nơi này, nhưng nàng cũng không vui vẻ. Tại Lý Tương Di sau khi chết năm thứ 7, đây là nàng lần thứ 50 đi tìm Lý Tương Di không công mà lui. Tiêu Tử Khâm những năm này một mực cùng ở bên người nàng. Tiêu Huyền Vãn ở trong phòng của mình cầm lấy Lý Tương Di đưa cho nàng hầu bao nhìn vật nhớ người. Gõ gõ có người gõ cửa. Vào đi. Nhìn người tới là Tiêu Tử Khâm. Tiểu Huyền Vãn thu hồi hồ bao, lau lau nước mắt. Dưới ánh đèn Tiểu Huyền Vãn dịu dàng động lòng người, một thân phấn sam đoan trang xinh đẹp nho nhã. A Vãn, ngươi lại nghĩ hắn? Tiêu Tử Khâm màu tím cầm bảo, sắc mặt lại không thế nào tốt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình cùng ở bên cạnh Tiểu Huyền Vãn nhiều năm như vậy, vì sao liền là không sánh được cái đã chết 7 năm lâu dài người. Tử Khâm, sao ngươi lại tới đây? Là có chuyện gì không? Không có gì, liền là lo lắng ngươi. Tiêu Tử Khâm đóng ký cửa, ngồi tại bên cạnh bàn, trong tay áo nắm lấy một cái hộp trang sức tử, trong lòng rất là do dự. Đựng trong hộp chính là hắn ra truyền thanh loan vào ngọc, hắn muốn đưa cho Kiều Biển Vãn. Hắn đã sớm thích Kiều Biển Vãn, so Lý Tương Di còn sớm. Lúc trước Lý Tương Di cùng Kiều Biển Vãn tại một chỗ, một cái là người hắn thích, một cái là hảo huynh đệ của hắn, hắn tự nhiên chỉ có thể đem phần này tình cảm vùi ở đáy lòng. Nhưng hôm nay, Lý Tương Di đã chết, bên cạnh Kiều Biển Vãn không có người so hắn thích hợp hơn nàng. Ta không sao. Thế nào không có việc gì? Tiêu Tử Khâm nhìn xem Kiều Biển Vãn sắc mặt tiểu tụy rất là đau lòng, "A Vãn, nhiều năm như vậy đều không có tin tức của hắn, Tương Di hắn đã chết." Ta biết ngươi bởi vì năm đó viết thư chia tay sự tình trong lòng ấy nấy, nhưng ngươi cũng không thể một mực tiếp tục như vậy à. Tử Khâm, đây là chuyện của chính ta, ngươi. A Vãn, cái này tặng cho ngươi. Tiêu Tử Khâm đột nhiên cắt ngang Tiểu Huyền Vãn, kiên trì đem hộp trang sức tử đưa tới Tiểu Huyền Vãn trước mặt. Cái gì à? Tiểu Huyền Vãn gặp Tiêu Tử Khâm sắc mặt đột nhiên đỏ lên, thần sắc căng thẳng, thò tay nhận lấy. Cái này, ta đây không thể thu. Cái này thanh loan vòng ngọc lai lịch nàng rất rõ ràng, hai người ra thế tương đương, từ nhỏ liền nhận thức, nhưng nàng cũng không nghĩ qua ở cùng với hắn. Về sau Kiều Huyền Vãn đụng phải Lý Tương Di. Lý Tương Di thiếu niên phong lưu, hăng hái, rất trẻ trung liền sáng lập tứ cố môn, là trên giang hồ công nhận võ công thiên hạ đệ nhất. Có lẽ tại trong mắt người khác, Lý Tương Di rất hoàn mỹ, là người người hâm mộ thần tượng. Nhưng đối với nàng cái này tình nhân tới nói, Lý Tương Di hào quang lóa mắt, hắn đứng cực cao, đi đến rất nhanh, chính mình căn bản theo không kịp đối phương. Lý Tương Di đều là tại trừng ác dương thiện, trừ bạo giúp kẻ yếu, lại đối với nàng thiếu khuyết yêu mến. Tại nàng cần thời điểm, Tiêu Tử Khâm tổng hội chú ý tới. Những năm này cũng là Tiêu Tử Khâm một mực đuổi tiếp nàng. Nàng nghĩ qua, nếu là cùng Tiêu Tử Khâm tại một chỗ, nàng nên sẽ hạnh phúc, nhưng nàng không thể chậm trễ đối phương. Vì sao không thu? Tiêu Tử Khâm nhìn xem bị Tiểu Huyền Vãn đẩy trở về hộ, tuy là rất khó chịu, nhưng vẫn là dư thừa hỏi một câu. Tử Khâm, không muốn tại trên người của ta lãng phí thời gian. Này làm sao có thể là lãng phí? Đêm đã khuya, ngươi vẫn là trở về đi. Chương 13, Dị Hỏa Dạ tổng là thâm trầm cô độc, Tiêu Huyền Vãn không muốn bởi vì chính mình cô độc mà làm ra chuyện khác người gì.
Không, ta không đi.
Tiêu Tử Khâm nhìn Tiêu Huyền Vãn đuổi người, hắn cuối cùng ngạnh khí một lần, đứng dậy giữ chặt Tiêu Huyền Vãn cánh tay, đem hộp trong tay nhét vào trong tay nàng. Cương ngạnh ép buộc Tiêu Huyền Vãn nhìn xem chính mình.
Ta biết, A Vãn, ngươi thích Tương Di, nhưng ta cũng biết, hắn đối ngươi kỳ thực.
Kỳ thực?
Không, đừng nói nữa, ngươi đi đi.
Tiêu Huyền Vãn bỏ qua Tiêu Tử Khâm cánh tay, quay người không còn nhìn nàng, trong tay nắm thật chặt hộp.
Không, ta nhất định cần nói, nếu là tối nay lại không thu, ta sợ chính mình cũng không có cơ hội nữa đem những lời này nói ra miệng.
Ngươi? Tiêu Huyền Vãn chưa bao giờ thấy qua kiên định như vậy Tiêu Tử Khâm, trong ấn tượng của nàng, hắn một mực là nho nhã lễ độ, thường xuyên theo bên cạnh Lý Tương Di.
Ta yêu ngươi, A Vãn.
Ta đối với ngươi thích cũng không so Lý Tương Di ít, ta biết chính mình không sánh được hắn, cho nên mới đem phần này tình cảm vùi ở đáy lòng, nguyên bản ta cho là hắn có thể cho ngươi hạnh phúc, nhưng hắn lòng tràn đầy đều là giang hồ, các ngươi tại một chỗ phía sau, ta nhìn ngươi thường xuyên tương tâm.
Tiêu Tử Khâm nhìn về trong mắt Tiêu Huyền Vãn tràn đầy đau lòng.
Ta yêu ngươi, cũng hiểu ngươi, ta biết ngươi về sau đối với hắn yêu thương đã không dư thừa bao nhiêu, ngươi không phải loại kia bắn tên không đích người, ngươi cực kỳ kiên cường, thế nhưng kiên cường nữa, ngươi cũng cần quan tâm.
A Vãn, xin ngươi tin tưởng ta tuy là không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng ta là thật yêu ngươi, làm ta có thể không làm cái này tứ cố môn môn chủ, trong lòng ta, ngươi là trọng yếu nhất.
Ngươi đây, chẳng lẽ ngươi đối ta liền không có một chút bằng hữu bên ngoài tình cảm ư?
Ta.
Tiêu Huyền Vãn nhìn xem Tiêu Tử Khâm đầy mắt chờ mong, liền ngữ điệu bên trong cũng mang tới chờ mong.
Ta không biết rõ.
Tiêu Huyền Vãn là thật mệnh, những năm này nàng một mực tại vì năm đó lá thư này hối hận, nàng nghĩ qua vô số lần, lá thư này là có hay không đối Lý Tương Di chết sinh ra ảnh hưởng.
Nàng không biết, cũng sợ biết rõ chân tướng.
Nàng một mực tìm Lý Tương Di, bất quá là cho chính mình tâm lý an ủi.
Tất cả mọi người cho rằng Lý Tương Di chết.
Đúng a?
Nếu là Lý Tương Di không chết, làm sao có khả năng không trở về tứ cố môn đây?
Loại trừ tứ cố môn, hắn còn khác biệt trôi đi ư?
Không, ngươi biết, A Vãn, ta.
Khu cụ, khu cụ.
Tiêu Huyền Vãn đột nhiên ho khan.
Bọn hắn lúc này mới phát hiện trong gian nhà chẳng biết lúc nào nhiều hơn không ít tiên khí.
Ngẩng đầu nhìn một chút hướng cửa phương hướng, chỉ thấy ngoài phòng một đám lửa.
Cái này,
tại sao có thể như vậy?
Tiêu Tử Khâm bịn Tiêu Huyền Vãn ngồi tại bên cạnh bàn, chính mình thì cầm lấy bội kiếm hướng đi cửa ra vào, mới thò tay đụng phải cửa, liền bị nóng một thoáng ánh lửa ngút trời bộ dáng để hắn có chút trở tay không kịp. Thế lửa nhanh chóng lan tràn, nóng hổi hỏa khí thiêu đốt người không thể không lui lại, liền cửa sổ đều có sóng lửa dâng trào đi vào.
Khu khu cụ.
Tiêu Tử Khâm không thể không che mặt lui lại, trong phòng khói đặc cuộn cuộn. Hắn vội vàng lại trở lại bên cạnh Tiêu Huyền Vãn, vị nàng trong phòng tìm kiếm đường ra.
Cái nhà này là Tiêu Huyền Vãn phòng ngủ, trong phòng cấu tạo Tiêu Tử Khâm so Tiêu Huyền Vãn rõ ràng hơn, cái này lúc trước vẫn là hắn định ra bản vẽ.
Lốp bốt bốt cháy âm thanh cùng khói đặc để bọn hắn rất là chật vật, cuối cùng hai người ôm nhau ngồi trong phòng trên đất trống.
A Vãn, ta yêu ngươi.
Tiêu Tử Khâm cảm thấy mình coi như chết ngay bây giờ cũng đáng, bởi vì có thể cùng người mình thích chết cùng một chỗ.
Tiêu Huyền Vãn tựa ở Tiêu Tử Khâm trong ngực, đã không thể suy tư, khói đặc để nàng đã nhanh không thể thở nổi.
Tiêu Tử Khâm ôm chặt lấy Tiêu Huyền Vãn, lộ ra nụ cười, nhắm mắt lại.
Vào thời khắc này, đột nhiên oành một tiếng, cửa phòng được mở ra.
Khói đặc toàn bộ đều tìm đến mở miệng đồng dạng hướng ra phía ngoài tán đi.
Cuồn cuộn trong khói dày đặc, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đứng ở cửa ra vào.
Thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng.
Tiêu Huyền Vãn mở mắt ra, nhìn xem cái thân ảnh kia mở to hai mắt.
Tương Di.
Tiêu Tử Khâm vừa mở mắt liền thấy cái kia trong ngọn lửa thân ảnh.
Không, không có khả năng.
Đợi đến khói đặc tan xong, cái thân ảnh kia đã hoàn toàn rõ ràng.
Hắn mở ra bước chân, chậm chậm đi tới.
Bất quá vài chục bước, lại như là đạp ở Tiêu Tử Khâm trong lòng.
Nhìn xem trong lửa chăm chú ôm nhau hai người, trong lòng Lý Liên Hoa ngũ vị tạp trần.
Tiêu Huyền Vãn cảm thấy mặt mũi của hắn tại trong ngọn lửa nhìn lên không giống người chết.
Lý Liên Hoa kỳ thực đối bọn hắn cũng không có cái gì lời oán giận.
Tiêu Huyền Vãn tại Lý Tương Di sau khi chết cùng những người khác tại một chỗ cũng là chuyện tốt.
Tiêu Tử Khâm cũng là đáng giá phó thác người.
Bọn hắn tại một chỗ sẽ rất hạnh phúc.
Tướng
Di.
Tiêu Tử Khâm trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc Lý Liên Hoa, hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, muốn mở miệng lại phát hiện cổ họng rất khô.
Tương Di, thật là ngươi sao?
Tiêu Huyền Vãn nước mắt nháy mắt truyền ra hốc mắt, những năm này ta một mực tại tìm ngươi,
ngươi.
Tiêu Huyền Vãn chống lên thân thể muốn đi đụng chạm Lý Liên Hoa vào áo, bị hắn né tránh.
Tương Di, ngươi nghe ta nói.
Tiêu Tử Khâm đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi, ta cùng A Vãn.
Tại Lý Liên Hoa trong ánh mắt bình tĩnh, hắn lại không biết nên nói như thế nào xuống dưới.
Vô luận nói cái gì, đều không che giấu được hắn chân thực nội tâm.
Không tệ, không có cái gì tốt che giấu.
Ta cùng A Vãn ở cùng một chỗ.
Tiêu Huyền Vãn quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử Khâm, không hiểu hắn vì sao tại lúc này nói loại lời này.
Ta.
Tiêu Huyền Vãn nhìn về phía Lý Liên Hoa thời điểm, cũng không biết giải thích như thế nào.
Nàng chính xác mệt mỏi, 7 năm trước liền mệt mỏi, nàng đuổi không kịp Lý Tương Di bước chân, không cách nào cùng Lý Tương Di sánh vai.
A Vãn, kỳ thực, các ngươi dạng này cũng rất tốt.
Cái gì?
Tiêu Huyền Vãn thất kinh thời khắc, nghe được Lý Liên Hoa lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tin.
Lý Tương Di làm sao có khả năng nói ra lời như vậy?
Ngươi không phải.
Lý Tương Di.
Lý Tương Di cho tới bây giờ đều là cường ngạnh, không thể phá vỡ, hắn sẽ không tha thứ bất luận kẻ nào.
Tương Di, ngươi đã chết, vì sao muốn trở về?
Chẳng lẽ là trở về lấy mạng sao?
Tiêu Tử Khâm nắm ở Tiêu Huyền Vãn lung lay sắp đổ bà vai, để nàng tựa ở đầu vai mình.
Tại Tiêu Huyền Vãn trước mặt,
hắn đột nhiên sinh ra một loại dục khí, nam nhân nhất định cần có đảm đương. Trong đêm tối, liệt hỏa liền tại bọn hắn xung quanh cháy hùng hực, hết thảy tất cả đều tại bốc cháy. Tiêu Tử Khâm tâm cũng tại bốc cháy. Giờ khắc này, hắn phát hiện chính mình cũng không sợ Lý Tương Di. Ngọn lửa liếm láp lấy vách tường, nóc nhà, bọn hắn đều thân ở trong một mảnh biển lửa. Lý Liên Hoa trầm mặc. Là, trong lòng hắn chính xác có đoán, có hận, hắn muốn nhìn một chút Bạch Thiên Lý bọn hắn phục thù kế hoạch là thế nào. Nguyên cớ hắn mới đến, nhưng nhìn thấy đại hỏa bốc cháy phía sau, lại nhịn không được hạ lệnh để bọn hắn dừng tay. Hắn là nên báo thủ, cũng không phải tìm bọn hắn. Năm đó coi như không có cái kia phong thư chia tay, hắn cũng sẽ bên trong bích trà chi động. Đông Hải đại chiến là bởi vì sư huynh chết, hắn năm đó liên sư huynh thi thể đều không bảo vệ được. Những năm này, hắn nghĩ qua rất nhiều. Thân thể không tốt thời điểm, hắn tổng hội suy nghĩ lung tung. Chương 14, hộ vệ giờ phút này, đứng ở chỗ này, hắn mới vô cùng rõ ràng, mình muốn là cái gì. Lý Tương Di, ngươi muốn báo thù lấy mạng, tìm ta, không muốn tìm A Vãn nàng là vô tội. Tiêu Tử Khâm nhìn về phía Lý Tương Di không che giấu chút nào chính mình chân thực nội tâm. Đúng, hắn liền là đấu kỵ Lý Tương Di. Đấu kỵ Lý Tương Di là thiên hạ đệ nhất, đấu kỵ Lý Tương Di là tứ cố môn môn chủ, đấu kỵ Lý Tương Di có thể đạt được A Vãn đưa thích. Còn cho ngươi, một vật bay vào trong ngực Tiểu Biển Vãn, nàng cúi đầu xem xét, là năm đó đưa cho Lý Tương Di túi thơm. Vì sao? Tiểu Biển Vãn muốn nói cho Lý Tương Di chính mình đối với hắn cũng không phải là vô tình, nhưng nàng không biết nên nói thế nào. Nói chính mình vẫn thích lấy hắn ư? Hình như không phải. Nói chính mình đã yêu Tiêu Tử Khâm ư? Hình như cũng không phải. A Vãn, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tử Khâm. Tiêu Biển Vãn nghe được Tiêu Tử Khâm đối chính mình bảo vệ, nói không cảm động là giả. Những năm này, Tiêu Tử Khâm đối lòng của mình cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Kỳ thực nàng không phải không biết, chỉ bất quá cảm thấy dần dần, nói không chắc Tiêu Tử Khâm thấy chán. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn vẫn là bồi tiếp chính mình. A Vãn. Tiêu Biển Vãn thỏ tay ôm lấy Tiêu Tử Khâm, để hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ kinh hỉ. Hắn biết đây là Tiêu Biển Vãn đối chính mình đáp lại. Hoa hết sức tức giận, Tiêu Biển Vãn mở ra cái hộp kia, lấy ra thanh loan vòng ngọc, đeo tại trên cổ tay mình. A Vãn, ngươi. Ân. Tiêu Biển Vãn gật đầu một cái, cười lấy tựa ở Tiêu Tử Khâm trong ngực. Hai người ngẩng đầu, trước mặt đã không có bóng người. Nhìn tới, chúng ta thật sắp phải chết. Đúng vậy a, bằng không thì cũng sẽ không nhìn thấy Tương Di. Tử Khâm, nếu là sau khi chết nhìn thấy Tương Di, ta nhất định sẽ hướng hắn nói xin lỗi. Trong phòng thế lửa rất lớn, cảm giác ngạt thở để cho hai người rất nhanh mất đi trí giác. Ngày hôm sau, bọn người hầu ngủ rất say, bọn hắn sau khi tỉnh lại mới phát hiện Tiểu Biển Vãn phòng ngủ đốt cháy, toàn bộ phòng ngủ đều đốt thành tro, nhưng mà hai người bọn họ lại tại đuổi chồng chính giữa ôm nhau ngủ. Hai người cũng không nguy hiểm tính mạng. Cái này ngạc nhiên sự tình gây nên không ít người nghị luận. Phật bị Bạch Thạch biết việc này phía sau, còn đặc biệt chạy đến xem bọn hắn. Tại dưới ánh mắt của tất cả mọi người, bọn hắn không che giấu chút nào hướng đối phương tình ý trận này lửa tuy là không hiểu đấu, nhưng Phật bị Bạch Thạch cũng không có tại hiện trường tìm ra có người phóng hỏa dấu tích. Nhân hòa đắc phúc, Tiêu Tử Khâm cùng Tiểu Huyền Vãn ở trước mặt mọi người thừa nhận lưỡng tình tương duyệt. Phật bị Bạch Thạch bốn người rời đi thời điểm sắc mặt không tốt lắm, nhưng bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Bạch Thiên Lý không hiểu Lý Liên Hoa vì sao đột nhiên để bọn hắn dừng tay. Buổi tối, một đoàn người nghỉ đêm tại trong rừng cây, Bạch Thiên Lý cuối cùng nhịn không được hỏi ra miệng. Các chủ, vì sao bỏ dở kế hoạch? Rõ ràng hết thảy đều kế hoạch tốt, Lý Liên Hoa cái gì đều không cần làm, liền có thể nhìn xem Tiểu Huyền Vãn cùng Tiêu Tử Khâm chết. Ta chưa bao giờ nghĩ qua tìm bọn hắn báo thù, lại nói, coi như muốn báo thù, tìm cũng không phải bọn hắn. Thế nhưng, bọn hắn phản bội ngươi a, không có quan hệ gì với ngươi. Các chủ, ồn ào. Lý Liên Hoa trực tiếp thò tay bóp lấy Bạch Thiên Lý cái cổ, ta không biết rõ các ngươi đến gần mục đích của ta, nhưng mà, mơ tưởng lợi dụng ta thương tổn tứ cố môn người. Nói xong liền buông lòng tay. Khụ khụ. Bạch Thiên Lý té lăn trên đất, một khắc trước cảm giác ngạt thở để hắn cho là chính mình sẽ chết, nhưng mà Lý Liên Hoa buông lòng tay. Nói đi, phía sau ngươi người để ngươi đến gần ta đến cùng có mục đích gì? Đã đợi lâu như vậy, Lý Liên Hoa bắt đầu phiền. Các chủ, thuộc hạ nghe không hiểu ngươi, cái gì người sau lưng? Ngươi cùng Triệu Tiểu Ngũ không sự tình sinh sản, những năm này làm cứu ta, nhất định tốn không ít tiền, xây dựng hỏi thần cát, huấn luyện nhân thủ, cũng tiêu phí xa xỉ, chẳng lẽ ngươi muốn nói, tiền của ngươi đều là gió lớn thổi tới? Ta. Bạch Thiên Lý không biết rõ giải thích thế nào. Sư phụ chưa từng có bàn giao qua để hắn cùng Lý Liên Hoa giải thích. Hắn vẫn cho là chính mình giấu giếm đến rất tốt. Rõ ràng Lý Liên Hoa ngày thường cái gì đều không quan tâm. Ta chờ ngươi giải thích. Lý Liên Hoa ngồi ở một bên trên tảng đá nhìn kỹ Bạch Thiên Lý sốt ruột cuốn quýt bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Như không phải bọn hắn lúc trước chỉ cho hắn dùng mấy bộ loại kia đảo loạn thần trí thuốc, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành nhiều lớn thương tổn, Lý Liên Hoa cũng sẽ không như vậy mềm lòng. Bọn hắn chính xác không muốn hại hắn. Kỳ thực, Bạch Thiên Lý muốn giải thích, nhưng mà hắn không thể, sư phụ từng nói qua, có một số việc không thể để cho Lý Liên Hoa biết, đặc biệt là sư phụ thân phận. Không muốn giải thích, cái kia tốt. Các ngươi trở về Tùng Hương Sơn A, không có ta mệnh lệnh, đừng làm loạn. Bằng không, giết ngươi. Lý Liên Hoa đứng dậy đứng vững. Vì sao? Ngươi không phải tự xưng thuộc hạ của ta ư? Thế nào, chẳng lẽ ngươi không phải phụng ta làm chủ? Thuộc hạ không dám. Đúng rồi, giúp ta tìm một người tung tích. Ai? Địch Phi Thanh. Lý Liên Hoa dứt lời xoay người rời đi. Các chủ, ngươi đi đâu? Quản tốt chính ngươi a. Lý Liên Hoa không quay đầu, khoát tay áo, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Sau đó, Bạch Thiên Lý tuy là một mực biết được Lý Liên Hoa dùng du y thân phận hành tẩu giang hồ, nhưng không có đi tìm hắn. Hắn tuy là không biết địch phi thành tung tích, nhưng mà Phong Khánh biết. Để hắn nghi ngờ là, Phong Khánh cũng không để cho hắn ngăn cản Lý Liên Hoa. Thời gian thấm thoát, lại là một năm mùa xuân. Đông Hải Kim Viên Minh tin tổng đàn lại là một phen diện mạo mới. Những năm này, Cốc Lệ Tiếu đem Kim Viên Minh kinh doanh đến rất tốt. Nàng và Vạn Thánh Đạo hợp tác rất là vui sướng. Vạn Thánh Đạo trên mặt nổi là cái danh môn chính phái, thỉnh thoảng sẽ điều giải một chút giang hồ ma sát, trong giang hồ danh dự không tệ. Ngay tại trong chủ điện xem xét Ngọc Thành Sơn tin tức truyền đến thời gian, đột nhiên có người tới báo. Gặp qua thánh nữ. Thánh nữ, Hải công tử đến. Để hắn đi vào. Được. Không bao lâu, đi tới từng cái tử nho nhỏ hải tử, con ở sau lưng một trôi đại đao. Trên mình áo xanh dày vải, khuôn mặt trầm tĩnh. A Hải, tới. Cốc Lệ Tiếu cười lấy gọi hắn đi tới trước mặt mình. Địch Hải Thiên mặt lạnh đi tới. Thật là như a, càng lúc càng giống. Cốc Lệ Tiếu năm đó liếc thấy Địch Hải Thiên thời điểm, liền cảm thấy hắn như Địch Phi Thanh. Liền thu hắn làm Địch Phi Thanh nghĩa tử, đem hắn dựa theo Địch Phi Thanh ăn mặc. Không có nghĩ rằng, hắn càng ngày càng như Địch Phi Thanh. Cốc Lệ Tiếu bóp bóp Địch Hải Thiên mặt nhỏ. Thế nào, nghe nói ngươi không muốn chọn hộ vệ? Được. Vì sao? Cốc Lệ Tiếu những năm này một mực dựa theo Địch Phi Thanh luyện võ phương thức huấn luyện Địch Hải Thiên. Năm đó tìm một bản không xuất bản nữa bí tịch võ công cho hắn luyện. Để nàng bất ngờ chính là, Địch Hải Thiên cũng thật là luyện võ chất vải. Nếu là nàng dụng tâm bồi dưỡng, nói không chắc có thật có thể uy chấn giang hồ, trở thành trong tay nàng một cái hảo đao. Không tại sao, bọn hắn đều quá yếu. Địch Hải Thiên mặt vẫn luôn rất lạnh. Cốc Lệ Tiếu liền không gặp hắn cười qua. Nàng ngược lại không cho rằng như vậy. Đã hắn là Địch Phi Thanh nghĩa tử, tự nhiên có không có khả năng chuyện gì đều để hắn tự mình đi làm. Ngươi sau đó cần bọn hắn giúp ngươi làm việc. Không cần. Cốc Lệ Tiếu cười cười, không nói gì, phất tay để hắn rời khỏi. Địch Hải Thiên ra chủ điện, đi luyện võ trường luyện sau 2 canh giờ, trở về chỗ ở thời gian, bị người tại góc rẽ ngăn cản đường đi. Tiểu quả, ngươi thế nào ở chỗ này? Thế nào, Thanh Hải công tử liền xem thường ta? Ta không có. Chương 15, số mệnh nhìn xem tiểu quả một mặt phẫn nộ, Địch Hải Thiên rất là nghi hoặc. Ta nghe người ta nói, thánh nữ để ngươi chọn hộ vệ, ngươi không chọn. Ân. Địch Hải Thiên cảm thấy không cần thiết giải thích cái gì. Ngươi vì sao không trực tiếp chọn ta đây? Ngươi, thế nào, xem thường ta? Tiểu quả hiện tại vẫn là thí nghiệm thuốc người, hắn rất muốn thoát khỏi cái thân phận này. Bởi vì tại Kim Viên Minh, thí nghiệm thuốc người là vô dụng nhất. Địch Hải Thiên cùng mấy tên thí nghiệm thuốc người bạn chơi quan hệ đều không tệ, nhất là cùng tiểu quả quan hệ tốt nhất. Không có. Bọn hắn cũng đều muốn làm hộ vệ của ngươi. Các ngươi đều không được. Địch Hải Thiên cũng không nói lời nói dối, Cốc Lệ Tiếu là sẽ không để bọn hắn làm hộ vệ của mình. Chúng ta vì sao không được? A, ta sẽ chứng minh chính ta. Tiểu quả tức giận đến phát run, hắn không nghĩ tới Địch Hải Thiên dĩ nhiên như vậy nhìn chính mình, liền hảo hữu của mình đều cảm thấy chính mình vô dụng. Địch Hải Thiên cũng không biết Cốc Lệ Tiếu dự định, chờ hắn biết Cốc Lệ Tiếu để tổng đàn bên trong cùng hắn hải tử cùng lứa tiến hành hộ vệ tuyển chọn thời điểm, đã muộn. Địch Hải Thiên theo trong miệng người khác trong lúc vô tình nghe được Cốc Lệ Tiếu làm hắn tuyển chọn hộ vệ, liền bốc lên dây dưa lỡ việc luyện võ thời gian chạy tới diễn võ trường. Tiểu quả, Địch Hải Thiên đến diễn võ trường, nhìn đến so trên võ đài đã chết mấy người, tiểu quả như là điên rồi đồng dạng cười lấy, trong tay cầm nhuốm máu dao găm, bên chân nằm bị hắn đâm trúng bằng hữu. Tất cả dừng tay. Dừng tay. Địch Hải Thiên mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên luận võ đài, vừa bạn thấy có người mũi đao trong tay chém thẳng hướng tiểu quả, hắn cũng lại bình tĩnh cũng được, trực tiếp lách mình ngăn tại tiểu quả trước mặt. Tiểu quả đột nhiên bị đột nhiên ngã vào bên mặt đao giật nảy mình. A, Hải công tử, ngươi chảy máu, kém chút liền lại muốn bị đánh. Tiểu quả nhìn xem cái kia lưới đao khảm vào Địch Hải Thiên đầu vai, máu trực tiếp nhuộm đỏ bả vai, nhưng sắc mặt hắn như thường. Ta không sao. Địch Hải Thiên thò tay nắm chặt tiểu quả tay, quay đầu nhìn về phía sau lưng cầm lấy đao hốt hoảng nhân đạo. Người đứng phía sau chấn động, buông tay ra, lui về phía sau mấy bước. Hắn thật không phải là cố tình. Địch Hải Thiên giải thích cũng không có ích lợi gì, hắn lập tức nhìn về phía ngồi tại trên đài cao Cốc Lệ Tiếu. Thánh nữ tha mạng, thánh nữ tha mạng. Tiểu quả thất kinh dùng tay che Địch Hải Thiên bốc lên máu đầu vai, không ngừng có máu theo ngón tay hắn trong khe xuất hiện. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không biết rõ có thể như vậy. A Hải, thật xin lỗi. Vết thương nhỏ. Địch Hải Thiên gặp tiểu quả đã trải qua bắt đầu nói năng lộn xộn, vô vô mu bàn tay của hắn, sau đó nhìn về phía Cốc Lệ Tiếu. Ta không phải đã nói ta không cần hộ vệ ư? Thế nhưng ta cảm thấy ngươi cần. Huống hồ ta cũng không đáp ứng ngươi cái gì a. Thời tiết rất tốt, Cốc Lệ Tiếu ngồi tại trên đài cao, có người tại một bên cho nàng đánh lấy dù che nắng, có người kịp thời đưa lên một chén trà. Địch Hải Thiên nhìn một chút trên diễn võ đài hài đồng thi thể, lại nhìn một chút đứng đấy hai, ba người, không khỏi địa tâm đau. Hắn cho là chính mình sẽ không đau. Thí nghiệm thuốc phía sau lăn lộn đầy đất hắn có thể nhịn được, không đạt được Cốc Lệ Tiếu yêu cầu bị nàng đánh hắn có thể nhịn được, ngày trước hảo hữu đều xa lánh hắn lại có thể nhẫn, nhưng là bây giờ hắn nhịn không được. Ngươi muốn thế nào mới có thể tha qua bọn hắn? Cốc Lệ Tiếu cười một tiếng, ngươi hải tử này tại nói cái gì? Ta khi nào khó xử bọn hắn? Là bọn hắn tự nguyện tham gia tuyển chọn, cũng không thể chọn đưa cho ngươi hộ vệ đều là phế vật ta. Tự nhiên muốn tuyển chọn người đồng lứa bên trong đỉnh tiêm. Đúng a Hải, chúng ta đều là tự nguyện. Im ngay. Cái gì tự nguyện? Địch Hải Thiên bắt được tiểu quả tay bắt đầu dùng sức, tiểu quả bị bóp rất đau, ngươi biết cái gì? Nàng căn bản là không nghĩ qua để các ngươi sống sót, làm hộ vệ có gì tốt? Ngươi biết ta vì sao không chọn sao? Không phải chỉ có ngươi một người tới tìm ta, vô luận ta chọn ai, những người khác sẽ chết ngươi biết không? Địch Hải Thiên ẩn nhẫn đã lâu tâm tình cuối cùng bạo phát, ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn. Hắn chỉ vào trên diễn võ đài nổn ngang lộn xộn thi thể cho tiểu quả nhìn, ngươi cái gì cũng không biết, cái gì minh chủ nghĩa tử, cái gì công tử, ta một chút đều không muốn muốn, nhưng đây là ta có thể quyết định ư? Địch Hải Thiên không phải người ngu, những năm này, hắn không hiểu vấn đề chậm rãi đều có mơ hồ đáp án, tuy là không phải rất rõ lãng, nhưng Cốc Lệ Tiếu tuyển chọn hắn không phải không có nguyên nhân. Ngươi cho rằng ta vì sao xa lánh các ngươi? Nàng không thích ta cùng các ngươi chờ tại một chỗ, mỗi ngày đều muốn phục dụng dùng để luyện công dược vật, mỗi ngày đều muốn không ngừng luyện võ, một khi không bằng ý của nàng, nàng liền là để người đánh ta. Đau. Tiểu quả chưa từng thấy kích động như vậy Địch Hải Thiên, cổ tay của hắn đều sắp bị bóp nát. Địch Hải Thiên hít thở sâu mấy hơi thở, lấy trên mình sau lưng đao đùng một tiếng ném xuống đất, liếc Cốc Lệ Tiếu phương hướng một chút. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì Địch Hải Thiên. Cái gì? Cốc Lệ Tiếu không nghĩ tới Địch Hải Thiên dám ngang nhiên phản kháng nàng. Rõ ràng phía trước hắn đều cực kỳ nghe lời, nói cái gì làm cái gì, chưa từng có bất luận cái gì oán hận. Tiểu Hải, đừng nghịch tính tình. Cốc Lệ Tiếu ngữ điệu không thay đổi, sắc mặt lại biến, nàng phất phất tay, lập tức có người nâng đao vây quanh diễn võ đài. Ta không biết do ngươi muốn làm cái gì, nhưng mà ta chỉ muốn làm chính ta. Địch Hải Thiên kéo lấy Tiểu Quả thủ đoạn không buông ra, hắn sợ một giây sau Tiểu Quả cũng sẽ chết. Chỉ cần ngươi hướng ta chịu nhận lỗi, bảo đảm sau đó sẽ không tiếp tục phạm, ta liền tha qua ngươi lần này, thế nào? Cốc Lệ Tiếu thưởng thức chính mình màu đỏ móng tay. Tiểu Hải Tử thật là phiền toái, nàng không có chút nào ưa thích Tiểu Hải Tử. Trên bầu trời đen như mực tầng mây che khuất ngôi sao cùng mặt trăng, bất ngờ có thiểm điện xẹt qua vô biên bầu trời đêm, ngắn ngủi sáng rực thoáng qua tức thì. Giọt mưa từ bầu trời rơi xuống, tí tách rơi vào trên lá cây, trên cành cây, trên mặt đất, người đi đường trên quần áo, tí tách có tiết tấu âm hưởng phảng phất một tràng lòng trọng hội âm nhạc. Dưới cây không ngừng có người xuyên qua, trong đêm tối tìm kiếm lấy. Địch Hải Thiên sau lưng Tiểu Quả trốn ở trên cây, mưa càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh siêu tầm người đều rời đi. Trong rừng cây chỉ còn hai người bọn hắn, Địch Hải Thiên mới dám xuống giường. Hắn tìm cái đại thụ tránh mưa, để Tiểu Quả ngồi dựa vào dưới đại thụ. A Hải, ta có phải hay không muốn chết? Tiểu Quả trên mặt không có chút huyết sắc nào, bị thương chân trái tuy là bị Địch Hải Thiên dùng mảnh vải cuốn lấy, nhưng còn tại dưới máu, hỗn hợp có nước mưa chảy đến dưới chân trong đất bùn. Ta sẽ cứu ngươi, bọn hắn trở về, chúng ta bây giờ liền đi, ta dẫn ngươi đi tìm đại phu. Ta không muốn chết. A Hải, ta không muốn chết. Tiểu Quả nắm lấy Địch Hải Thiên cánh tay khóc không ngừng. Ta sẽ không để ngươi chết. Thế nhưng, ngươi mang theo ta chạy không được bao xa. Tiểu Quả cũng không ngốc, bọn hắn đều là cô nhi, không có cha mẹ Hải Tử tổng hội biết rất nhiều. Tuy là hắn cũng không biết vì sao lại biết những thứ này. Địch Hải Thiên sau lưng Tiểu Quả chạy 2 ngày, né 2 ngày, rốt cục vẫn là bị tìm được. Chương 16, kẻ trộm hắn đứng ở vách đá, trước mặt tìm hắn Kim Viên Minh mọi người, phía sau là không ngừng đánh ra vách đá sóng biển. Sóng biển mãnh liệt âm thanh liên tiếp không ngừng. Hải công tử, cùng chúng ta trở về đi. Ngươi là minh chủ nghĩa tử, nàng nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Đúng à, Hải công tử, trên người ngươi Hải Tử kia xem ra khẳng định sống không nổi nữa, không muốn làm hắn chọc thánh nữ sinh khí. Hải công tử, mau tới đây a, bên kia nguy hiểm. Có không ít người mở miệng khuyên Địch Hải Thiên, nhưng hắn đứng ở nơi đó cũng không có mở miệng. Địch Hải Thiên có thể cảm nhận được Tiểu Quả sinh mệnh lực tại không ngừng trôi đi, nhưng hắn không thể vứt xuống hắn, dù cho là chết, cũng muốn so trở lại cái địa phương kia muốn tốt hơn nhiều. Lùi một vạn bước nói, coi như Tiểu Quả trở về có thể sống được tới, cũng sẽ rất thống khổ. Tiểu Quả trên đùi vết thương biến thành màu đen, dược ma độc dược không có bản thân căn bản giải không được, hắn sẽ biến thành Cốc Lệ Tiếu khống chế công cụ của mình. Bọn hắn gặp Địch Hải Thiên không có lên tiếng phản đối, cho là hắn đồng ý bọn hắn mà nói, đều nhẹ chân nhẹ tay chậm rãi tới gần hắn. Không muốn. Đừng ngại. Hải công tử. Tại mọi người trong tiếng kinh hô, Địch Hải Thiên sau lưng Tiểu Quả nhảy vào đại hải. Mọi người vội vàng xông tới vách đá nhìn xuống dưới, chỉ thấy bọt nước màu trắng không ngừng phóng tới vách đá, một làn sóng lại một làn sóng, vòng đi vòng lại, liên miên không dứt. Cái gì? Các ngươi đám rác rưởi này. Cốc Lệ Tiếu tức giận tới mức vũ bàn. Thánh Ngư ngôi giận. Nàng không tin Địch Hải Thiên biết mẹ biển. Ta mặc kệ, các ngươi coi như xuống biển bớt, cũng muốn đem người cho ta vớt lên. Được, thuộc hạ liền đi. Thánh nữ, tôn thượng xuất quan sắp đến, hà tất vì chuyện này sinh khí? Tuyết Công cực kỳ không thích Địch Hải Thiên, hắn tổng cảm thấy Hải Tử kia sẽ đối Cốc Lệ Tiếu bất lợi. Nhưng nhìn Cốc Lệ Tiếu tựa hồ đối với Địch Hải Thiên rất là khác biệt, tuy là hắn biết là bởi vì Địch Phi Thanh nguyên nhân, nhưng bây giờ Địch Hải Thiên chết, đều là chuyện tốt. Đúng vậy a, suýt nữa quên mất, cái kia chuẩn bị một chút, lập tức lên đường đi. Được, thánh nữ. Nắng sớm mờ mờ, dài đầy đại địa, một cái chó vườn Trung Hoa chạy vào trong Liên Hoa lâu, đến Lý Liên Hoa bên giường tăng thêm đều 2 tiếng. Nô. Lý Liên Hoa bị tiếng chó sủa đánh thức, rủi rủi con mắt ngồi dậy. Hồ ly tính a. Hắn thần rút luốt lông chó mới xuống giường, hiện tại đã thành trà trộn phố phường du ý đi, cho dân chúng tầm thường khám bệnh, cũng cho người giang hồ trị thương, rất được người khác kính trọng. Muốn nói hắn tên này tức giận, vẫn là bái hạ Lan Thiết Sở Ban, khắp nơi cùng người nói khoác, nói chính mình là thần ý đi, sắp chết người, mọc lại thịt từ xương, để hắn cái gì cũng không làm liền trực tiếp danh dương giang hồ. Cùng thường ngày, hắn đầu tiên là ăn điểm tâm, cũng cho hồ ly tinh đút qua ăn phía sau, liền ra Liên Hoa lâu, dự định hôm nay đi mua chút tươi mới rau quả. Trong Liên Hoa lâu trồng rau quả phẩm loại không bao nhiêu mà số lượng ít. Nói đến mua đồ ăn, hắn đều mua ra kinh nghiệm tới. Nấu ăn có thể so sánh luyện võ khó nhiều. Tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, từng cái đều không đơn giản. Trên phố xá sẽ rất là náo nhiệt, bán cái gì cũng có. Hắn chọn một miếng thịt, lại mua mấy món ăn, nhìn thấy tiểu lâu liền đi vào, chuẩn bị đánh chút rượu. Hôm nay, không biết thế nào, trong tiểu lâu vết chân thưa thớt, bình thường lúc này đã sớm đầy áp cả người. "Tiểu nhị, hôm nay đây là thế nào? Thế nào không khách nhân?" Lý Liên Hoa rất là hiếu kỳ. "Này, đừng nói nữa, mấy ngày nay trong miếu sơn thần náo quỷ." Tiểu nhị nói khẽ. "Chuyện ma quái." "Đúng a. Dâng lễ đồ ăn vô duyên vô cớ liền không có. Phải không? Đó cùng các ngươi tiệm này có quan hệ gì?" Lý Liên Hoa cho tới bây giờ không có nghe qua quỷ sẽ ở miếu sơn thần trộm đồ ăn. "Các ngươi đều gặp qua sao, liền nói có quỷ?" "Ta chưa từng thấy, bất quá có người từng thấy, vương đại chủ lao bà hắn đi dâng hương thời điểm nói nhìn thấy quỷ ảnh. Không phải là có ta. Ai biết, ngược lại không tìm được, người coi miếu đều dọa sợ, không phải sao? Hôm trước trong đêm đi mời Linh Sơn phái trưởng môn tới bắt quỷ." "Linh Sơn phái?" "Đúng a, xa gần nghe tiếng, nghe nói gần nhất đại nạn sắp tới, sắp phi thăng đây." "A, dạng này a." Lý Liên Hoa cười cười. "Nghe nói gần nhất rất nhiều người đều chạy tới xem náo nhiệt." "Là thật náo nhiệt, đều chưa từng thấy quỷ dáng dấp ra sao không phải? Này ngược lại là, vương đại chủ mấy ngày này đều nghỉ ở nhà, nói chàng quỷ suối quậy." Lý Liên Hoa vừa nghe đến miếu sơn thần có quỷ, trực giác khẳng định không phải quỷ. Hắn ra từ lâu, nghe được còn có không ít người nghị luận việc này. Miếu sơn thần người coi miếu cũng coi như có thời gian bên người người, cái kia quỷ đoán chừng là cao thủ. Lúc nửa đêm, xưa cũ miếu sơn thần tại ánh trăng chiếu phía dưới lộ ra đặc biệt bình thản. Miếu thờ bên trong đèn đuốc vẫn sáng. Lý Liên Hoa gõ cửa một cái, không lâu liền có cái tóc trái đảo tiểu đồng tới mở cửa. "Lý thần y đi, là ngươi a, muộn như vậy, sao ngươi lại tới đây?" "Hả, ta a, gần nhất có chút xui xẻo, nguyên cớ tới bài bái." Lý Liên Hoa cười lấy đưa cho tiểu đồng một khối kẹo. "Cảm ơn." Tiểu đồng mang theo Lý Liên Hoa vào trong miếu. "Sư phụ ngươi đây?" "Hắn đi Linh Sơn phái." Tiểu đồng ăn lấy kẹo, ở phía trước nhún nhảy một cái. "Đi mời người tới bắt quỷ." "Ân." Tiểu đồng nghe được Lý Liên Hoa lời nói, đột nhiên không nhảy, ngoan ngoãn đi lên. "Ngươi sợ quỷ ư? Hắn thế nào đem cá nhân ngươi vứt xuống?" "Không sợ." "Không phải, sợ a." "Lý thần y đi, ngươi có lạnh hay không, không bằng trước đi khách phòng ấm áp." Lý Liên Hoa gặp tiểu đồng ánh mắt né tránh, suy đoán hắn có lẽ biết cái gì. "Không lạnh." Dứt lời, trực tiếp vượt qua hắn, trực tiếp vào sơn thần trong điện. Ngọn núi này miếu sơn thần rất là linh nghiệm, nguyên cớ mở rộng đã tu sửa nhiều lần, không chỉ nhiều người coi miếu, còn có tiểu đồng. Trong điện yên khí lượn lờ, tượng sơn thần thân bò đầu người, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy. Lý Liên Hoa đi mau tiến bộ, đến trong điện, hít một hơi thật sâu, nghiêng tai nghe lấy. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, quả nhiên là người. Hắn liền nói đi, trên đời này nơi nào đến nhiều như vậy quỷ? Lý Liên Hoa ở tại trong phố xá liền là không muốn gặp quỷ, quỷ sợ nhất nhân khí, người nhiều địa phương tự nhiên không quỷ. "Đi ra a." Lý Liên Hoa nói khẽ. "Lý thần y đi, ngươi tại cùng ai nói chuyện a?" Tiểu đồng tuy là miệng dạng này nói, nhưng mà ánh mắt lại khẩn trương nhìn kỹ bàn thờ. Lý Liên Hoa vượt qua bồ đoàn, mới đi đến bàn thờ phía trước, liền có hắc ảnh theo dưới đáy bàn mặt bên chui ra. Hắc ảnh rất nhanh, nhưng mà Lý Liên Hoa càng nhanh. Tiểu đồng đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra, Lý Liên Hoa đã bắt được người. Thủ hạ hài tử quần áo vết bẩn rách rưới, mèo hoa dường như mặt vết bẩn một đoàn, chỉ một đôi mắt sáng rực đặc biệt, bị Lý Liên Hoa bắt được bả vai thời điểm, trong tay còn nâng lên cái bánh bao, trực tiếp cắn một cái tại Lý Liên Hoa trên mu bàn tay. "Lý thần y đi, ngươi đừng thương tổn hắn." Tiểu đồng đội vàng chạy qua đi. "Hắn cực kỳ đáng thương, không nhà để về mới lưu tại nơi này." Tiểu đồng lại nhìn một chút cắn người tiểu hải. "Tiểu ca ca, ngươi nhanh không kiên trì a." Lý Liên Hoa ngây ngẩn cả người, bởi vì cặp mắt kia rất giống Địch Phi Thanh. Cùng Địch Phi Thanh đồng dạng lạnh giá mà đa tình, rõ ràng cặp mắt kia bên trong tràn đầy lạnh ý, nhưng lại có thể cảm giác được đối phương cũng không ác ý. Chương 17, thu dưỡng ngươi không sao chứ? Lý Liên Hoa cũng không để ý trên tay mình thương tổn, vừa mới trên tay dùng một chút lực, sợ hai tử này chịu không được, vội vã thò tay muốn đi nhìn bả vai hắn có phải hay không bị thương, bị tránh ra. A Hải nhìn xem người này trước mặt ôn hòa thái độ, né tránh phía sau có chút ngốc lăng. Đẹp như vậy người hắn còn là lần đầu tiên gặp, một thân khói trường sam màu tím, chất gỗ châm cài tóc kéo lấy đầu, dung mạo ý cười mang theo yêu thương. Cuối cùng ba người ngồi cùng một chỗ, Lý Liên Hoa nhìn xem tiểu Hải ăn đồ vật, nghe tiểu đồng nói rõ mới biết được, cái này gọi A Hải hải tử là trước đây không lâu lưu lạc đến miếu sơn thần, bởi vì quá đáng thương, nguyên cớ tiểu để hắn lưu tại nơi này. Không nghĩ tới hắn ăn được nhiều, tiểu đồng tuy là cho hắn phân một chút thức ăn, nhưng không đủ, không có cách nào, chỉ có thể trộm chút cống phẩm ăn, vốn là tưởng rằng chuyện nhỏ. Không nghĩ tới bị người hiểu lầm miếu sơn thần có quỷ. A Hải thân thủ nhanh nhẹn, ngay từ đầu có người nhìn thấy hắn cho là hoa mắt, kết quả càng ngày càng nhiều người nhìn thấy A Hải thân ảnh, đều cực kỳ sợ. Sự tình càng náo càng lớn, cuối cùng liền người coi miếu đều dọa sợ, chờ tiểu đồng muốn giải thích lúc sau đã không kịp đi, hắn sợ A Hải sẽ bị người bắt lại. Cái này dễ thôi, ta có thể tiễn hắn trở về nhà. Thật sao? Tiểu đồng nhìn xem mắt Lý Liên Hoa tràn đầy sùng bái, trong mắt hắn, đại nhân đều là cực kỳ lợi hại. Ta không có nhà. Lý Liên Hoa trực tiếp bị hắt nước lạnh. A Hải trong tay màn thầu rất mau ăn xong, nhưng hắn vẫn là rất đói. Phía trước tại Kim Viên Minh tổng đàn thời điểm mỗi ngày luyện võ, một mực ăn rất nhiều, hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua nguyên lai trên đời này còn có người sẽ đói bụng. Không có nhà, làm sao có khả năng, người người đều có nhà a. Tiểu đồng nâng lên mặt nhìn về phía A Hải. Ngươi nếu là không ngại, cùng ta trở về nhà a. Lý Liên Hoa lời vừa ra khỏi miệng mới phát giác chính mình không khống chế lại chính mình. Rõ ràng những năm này hắn đã biến rất nhiều, không còn nữa thích gây phiền toái cho mình. A Hải nghe vậy ngẩng đầu, nam tử trước mặt một thân màu xanh nhạt quần áo, ánh mắt ôn nhu, khuôn mặt mỹ lệ tuấn tú, cả người tại ánh đến bên trong gần như thần linh, lắc đến người mắt đau. Hắn mũi chua chua, kém chút nước mắt muốn rớt xuống. A Hải nghe qua Kim Viên Minh người nói chuyện thần thoại xưa, trong cố sự thần tiên đều là cứu khổ cứu nạn, sẽ tức thời xuất hiện. Chẳng lẽ người này cũng là thần tiên ư? Đây là hắn lần đầu tiên nghe người nói muốn mang hắn trở về nhà. Phía trước hắn gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, phần lớn là đối với hắn xem thường miệt thị, chán ghét xa lánh, thỉnh thoảng cũng có thương hại hắn. A Hải nhìn một chút Tiểu Đồng, lại trong mắt đối phương nhìn thấy thèm muốn. Có thể để người hâm mộ sự tình tất nhiên không phải chuyện gì xấu. Cuối cùng A Hải đồng ý hắn bị Lý Liên Hoa nắm tay mang về Liên Hoa lâu. Trên đường đi, hắn một mực đang nghĩ, nếu là Lý Liên Hoa là không phải cái lừa bán tiểu hài tử kẻ buôn người. Vạn nhất hắn là kẻ buôn người, chính mình muốn thế nào chạy trốn đây? Bóng cây trùng điệp, ánh trăng trong sáng, A Hải hướng bốn phía nhìn quanh, bắt đầu tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Tốt à, hắn kỳ thực cảm thấy trên người mình bây giờ không có cái gì để cho người mưu đồ đồ vật. Đến Liên Hoa lâu, đã là sau nửa đêm. Lý Liên Hoa đến nồi nấu nước, để chính hắn đơn giản rửa. Chờ hắn tắm xong, Lý Liên Hoa lấy ra đã đổi tốt quần áo. Đây là Lý Liên Hoa cầm chính mình quần áo cũ đổi, Liên Hoa lâu không có tiểu hài quần áo, chỉ có thể tạm. Thế nào? Lý Liên Hoa biết mình quần áo rất cũ kỹ, hắn 3 năm trước đây cùng Bạch Thiên Lý mỗi người đi một ngã phía sau, liền không trở về Tùng Hương Sơn, tự nhiên không có tiền. Ngày bình thường liền dựa vào làm nghề y kiếm miếng cơm ăn, quần áo tự nhiên không có mua bao nhiêu. Không có gì. Tuy là cũ, nhưng mà rất sạch sẽ. A Hải tiếp nhận y phục mặc tốt phía sau yên lặng cúi đầu. A Hải mi tâm nốt ruồi son cực kỳ chói mắt, để Lý Liên Hoa không cảm thấy sợ lên trán của mình. Không khỏi nghĩ bắt nguồn từ mình một chút chuyện cũ. Nhớ năm đó lúc nhỏ, trán của mình ở giữa cũng có dạng này một khỏa mi tâm nốt rồi. Đúng phải A Hải, Lý Liên Hoa muốn, đây chính là duyên phận a. Người đang suy nghĩ gì? Gặp Lý Liên Hoa ngây người, A Hải nhịn không được đặt câu hỏi. Không có gì, ngươi mệt nhọc a. Liên Hoa lâu có 2 tầng, tầng thứ 2 sớm đã có người dự định, bất quá người kia hiện tại không tại. Ngươi muốn ở trên lầu? Nếu là muốn, ta có thể cùng ngươi một chỗ ngủ sao? Hai âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Cùng ta ngủ? Ta phía trước đều là chính mình một người. Lý Liên Hoa tại trong mắt đối phương nhìn thấy ảo não, hắn cười một tiếng, được a. Ngươi không cùng phụ mẫu một chỗ ngủ qua ư? Ta không có phụ mẫu. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Lý Liên Hoa kéo lấy A Hải để hắn ngồi ở trên giường, cho là A Hải trong nhà xảy ra biến cố. Ta chưa từng thấy phụ mẫu, nghe bọn hắn nói, ta là ở trên biển trong chậu gỗ bị phát hiện. A Hải ngẩng đầu không nhìn Lý Liên Hoa, bắt đầu quan sát tòa này lầu nhỏ tới. Nơi này là tầng thứ nhất, không gian không phải rất lớn, nhưng mà đồ vật đều rất đầy đủ, cái gì cũng có, nhìn tới trước mặt người này thật cực kỳ lợi hại. Ngươi là bị người thu dưỡng ư? Nếu là bị người phát hiện, cái kia chắc chắn không phải một người dài đến lớn như vậy. Ân, tuy là cực kỳ mạo muội, có thể hỏi một thoáng là ai thu dưỡng ngươi sao? A Hải trong mắt cũng không có tính trẻ con, cái đầu chỉ có 10 mấy tuổi, nhưng mà ánh mắt lại không giống cái tuổi này hải tử. Lý Liên Hoa phát giác được mình nói sai, lập tức sửa lại miệng, không sao, không muốn nói cũng không có việc gì, ngươi cũng nhìn thấy, ta bình thường liền ở lại đây, nếu là ngươi không thích, ta có thể giúp ngươi tìm gia đình. Ta cực kỳ ưa thích, ngươi thật muốn thu lưu ta sao? Ân, ngươi không sợ ta cực kỳ phiền phải ư? Ngươi có thể có nhiều phiền phải à? Tiểu hài tử không muốn nhiều như vậy. Lạp Lý Liên Hoa sờ lên A Hải đầu cười, tốt, nhanh đến ngủ đi. Lý Liên Hoa không còn nói cái gì, vốn là cho là hài tử này bất quá là rời nhà trốn đi, nhưng xem ra hẳn là có cái gì việc khó nói. Thu lưu cùng thu dưỡng là không giống nhau, nếu là thu dưỡng, hết thảy đều muốn bàn bạc kỹ hơn. Cho A Hải nhét vào tốt chăn mền, thổi tắt ngọn đến. A Hải ngủ rất say, đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ngủ đến rất tốt. Trong ngộng còn mơ tới tiểu quả bọn hắn, ngộng thấy bọn hắn tại một chỗ chơi. Hắn biết làm ngộng, trong ngộng đường thật rất dài, bọn hắn chạy rất lâu đều không nhìn thấy cuối cùng, nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ, nếu như có thể một mực dạng này liền tốt. Đột nhiên ngửi được một cỗ thức ăn mùi thơm, cảm giác được dưới thân chấn động, A Hải mở mắt ra. Đột nhiên ngồi dậy, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh lúc này mới ý thức được chính mình không tại Kim Viên Minh tổng đàn, cả người vậy mới trầm tĩnh lại. A Hải mặc quần áo tử tế rời giường, rất nhanh liền phát hiện Lý Liên Hoa. Chúng ta đây là đi chỗ nào a? Liên Hoa lâu tại di chuyển, A Hải đứng dậy đi đến phía trước, đứng ở sau lưng Lý Liên Hoa, Liên Hoa lâu phía trước tầm nhìn rất rộng lớn. Tỉnh lại, chúng ta đi một cái phổ độ tự. Phổ độ tự? Đúng. Ngươi nếu là đói bụng, ta có mua bánh bao thịt, liền đặt ở phòng bếp lồng trưng bên trong ấm lấy. Chương 18, danh tự qua buổi trưa, Liên Hoa lâu mới dừng lại. Đói bụng a? Lý Liên Hoa làm xong sau khi ăn cơm, bị A Hải nhìn thấy đồ ăn hai mắt sáng lên bộ dáng cho cười. Mấy cái bánh bao thịt đối A Hải tới nói mặc kệ no. Ân, chúng ta tại sao muốn đi phổ độ tự? Nơi này hắn nghe đều không có nghe qua, hắn tại Kim Viên Minh tổng đàn thời điểm cực kỳ thích cùng tiểu quả bọn hắn một chỗ nghe đại nhân nói chuyện bên ngoài. Trên giang hồ nổi danh nhất liền là Lý Tương Di cố sự, bất quá mỗi lần đều là có người vụng trộm cho bọn hắn nói. Bởi vì Quốc Lệ Tiếu đặc biệt chán ghét Lý Tương Di, tự nhiên là có nguyên nhân. Nắm A Hải thủ đoạn thời gian, hắn trong lúc vô tình phát hiện A Hải trên người có bích trà chi độc, hiển nhiên bị dược vật áp chế qua, nhưng hắn mạch tương biểu hiện gần nhất hắn cũng không có uống thuốc. Nguyên nhân gì? Lý Liên Hoa đối với hắn quá tốt rồi, coi như muốn bị bán, hắn cũng muốn biết vì sao bị bán. Ngươi trúng độc ngươi biết không? Bích trà chi độc cũng không phải người người đều có thể trúng độc, loại độc dược này cũng chỉ có Kim Viên Minh mới có. Ta biết, ngươi cũng đã biết là cái gì độc. Bích trà chi độc, bọn hắn từng nói như vậy. Ngươi biết, không có khả năng, ai sẽ đối một cái tiểu hài tử hạ độc, mà độc này đã ở trong cơ thể hắn thời gian rất lâu. Ân, A Hải gật đầu một cái, mà không thay đổi đối cơm đồ ăn. tuy là hương vị không được tốt lắm, nhưng mà có thể cửa vào. Hắn yên lặng dưới đáy lòng cho đồ ăn chấm điểm. Nhìn xem A Hải tiểu đại nhân bộ dáng, lần này đến phiên Lý Liên Hoa trầm mặc. Ăn cơm qua, A Hải trực tiếp thu thập xong bát đũa, rửa sạch bát, Lý Liên Hoa muốn ngăn cản, nhưng mà A Hải vẫn kiên trì. Rửa qua bát phía sau, nhìn xem ngẩn người Lý Liên Hoa, A Hải cuối cùng nhịn không được. Lý thần y đi. Ân. Ta nghe hắn gọi như vậy ngươi. A Hải đứng ở trước mặt Lý Liên Hoa cúi đầu nhìn xem chính mình lỗ thủ dày. Có chuyện gì không? Ngươi nói mang ta trở về nhà, cũng là muốn thu dưỡng ta sao? Ừ. Phía trước ngươi bị người thu dưỡng qua. Xem như thế đi. Thu dưỡng ngươi người không cần ngươi nữa. Lý Liên Hoa cúi đầu nhìn một chút A Hải dày, lúc này mới phát hiện chính mình quên cho hắn mua dày. Không phải, ta không thích nàng. Vậy ngươi có muốn hay không đi theo ta? Lý Liên Hoa thỏ tay nâng lên A Hải mặt, để hắn nhìn mình. Ta có thể đi theo ngươi sao? Ngươi không có người thân, cái tiếp nhưng có bằng hữu thân thích. Lý Liên Hoa tuy là lần đầu tiên nhìn thấy A Hải liền có loại thân thiết cảm giác, nhưng nếu A Hải có thân hữu, hắn vẫn là thay hắn vui vẻ. A Hải lắc đầu, gương mặt nóng lên. Lý Liên Hoa ánh mắt quá mức ôn nhu. A Hải đột nhiên muốn, nếu như Lý Liên Hoa là chính mình phụ thân liền tốt. Tuy là không biết do A Hải đang suy nghĩ gì, trong mắt của hắn đùng đùng cục chuyển động, Lý Liên Hoa đột nhiên nhớ tới chính mình chưa từng gặp mặt Hải Tử. Tuy là đã qua 10 năm, nhưng 10 năm này ở giữa, hắn đều là thỉnh thoảng mơ tới Hải Tử tiếng khóc. Cái kia mỏng manh khóc nước nở dù sao vẫn có thể để hắn mỗi lần bừng tỉnh phía sau lệ rơi đầy mặt. Ngươi khóc. Lý Liên Hoa hoàn hồn thời điểm, A Hải ngay tại lau đi nước mắt của hắn. Không có gì, nhớ tới một chút chuyện cũ. Lý Liên Hoa ôm lấy A Hải ngồi tại trên chân của mình. Nhớ ra cái gì đó? Chẳng lẽ mình lại cùng người nào trưởng thành đến như? Ta phía trước từng có một đứa bé. Cái gì là từng có? Hắn rất sớm đã chết yểu. Lý Liên Hoa mím môi, nếu là hắn còn sống, phải cùng ngươi đồng dạng niên kỷ. Lý thần y đi, ngươi rất yêu ngươi Hải Tử ư? Trên đời này không có không thích Hải Tử phụ mẫu a. Lý Liên Hoa bóp bóp A Hải thịt thịt khuôn mặt, còn nói ta Lý thần y đi. Gọi phụ thân. Cha. Phụ thân. Không phải, trên đời này có không thích Hải Tử phụ mẫu, chính mình là bị phụ mẫu vứt bỏ cô nhi. Ai? Lý Liên Hoa nhìn về phía Liên Hoa lâu bên ngoài là một rừng cây, Liên Hoa lâu rừng ở vắng vẻ địa phương. Phụ thân, ngươi có thể cho ta lấy cái danh tự ư? Ngươi không có danh tự ư? Ta không muốn tên trước kia. A Hải không phải là không muốn muốn danh tự, mà là không muốn đi qua. Vậy ngươi liền gọi Lý Vọng Thư, thế nào? Cái tên này hắn là đã sớm làm đã từng Hải Tử lấy ra, đáng tiếc. Vọng Thư, là ngươi đưa cho ngươi Hải Tử lấy danh tự ư? Ngươi không thích? Cái kia thay cái. Không, rất êm hay, ta sau đó liền gọi Lý Vọng Thư. Lý Vọng Thư cười cười, sau đó chính mình cuối cùng không còn là trước kia chính mình, là rất êm hay. Lý Liên Hoa cười cười, bi thương của hắn bị Lý Vọng Thư giảm bớt không ít. Vọng Thư là có ý gì ư? Là chỉ trăng sáng. Mặt trăng. Lý Vọng Thư nghiêng đầu nhìn Lý Liên Hoa cười, hắn cảm thấy Lý Liên Hoa nhất định cực kỳ ưa thích mặt trăng. Ân, sáng trong minh nguyệt, sáng tỏ ta tâm. Đúng rồi, phụ thân, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Liên Hoa. Liên Hoa. Cũng rất êm hay. Lý Vọng Thư ôm Lý Liên Hoa cái cổ, phụ thân, ngươi sau đó sẽ không không quan tâm ta a? Tất nhiên sẽ không. Lý Liên Hoa vô vô Lý Vọng Thư đầu, ôm lấy hắn đứng lên. Tuy là ngoài miệng dạng này nói, nhưng mà hắn cũng nói không cho phép, thân thể của hắn rất nhiều đại phu đều thúc thủ vô sách, liền Liễu Lao đều căn dặn hắn nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Đường đi đến phổ độ tự bên trên, Lý Vọng Thư bích trà chi độc phát tác qua lần hai, đều là Lý Liên Hoa dùng Dương Châu Mạn giúp hắn chế trụ. Nhìn xem Lý Vọng Thư tái nhợt mặt nhỏ, Lý Liên Hoa không khó qua là giả, nhất là hắn sẽ còn an ủi Lý Liên Hoa nói chính mình không đau. Có đau hay không Lý Liên Hoa sẽ còn không rõ ràng ư? Sau khi đến phổ độ tự, Lý Liên Hoa mang theo mặt nạ trực tiếp tìm được Vô Liễu. Ngươi không có việc gì? Lao hòa thượng, ngươi đây là lời gì? Lý Liên Hoa gặp Vô Liễu một mặt ngạc nhiên bộ dáng, hắn không muốn quét đối phương hưng. Đây là? Nhìn thấy Lý Vọng Thư, Vô Liễu nhớ tới phía trước cho Lý Liên Hoa giải độc có một mực không hỏi vấn đề. Nhi tử ta? A. Vô Liễu tuy là đối nam nhân sinh con sự tình chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, nhưng hắn cũng không phải loại người cổ hủ. Ta muốn mời ngươi cho hắn giải độc. Giải độc? Bích trà chi độc? Cái gì? Vô Liễu không hiểu, ngươi thế nào hiện tại mới đến tìm ta? Năm đó ta còn muốn mời ngươi. Xuyệt, có lời gì sau này hãy nói. Lý Liên Hoa vội vàng cắt ngang Vô Liễu, để hắn lập tức cho Lý Vọng Thư giải độc. Kim châm đâm não chi pháp mặc dù có thể giải độc, nhưng bích trà chi độc tại Lý Vọng Thư thể nội đã lâu, hơn nữa dùng để áp chế nó dược vật cũng có độc, nguyên cơ giải độc phía sau, trong cơ thể hắn cái khác độc tính lập tức bạo phát. Lại là một trận luống cuống tay chân, không kim châm đâm huyệt phía sau, Lý Liên Hoa lập tức dùng Dương Châu Mạn đem độc ngăn chặn. À, hai từ này độc trong người không tốt giải, kim châm chi pháp mặc dù có thể giải một bộ phận độc, nhưng mà sót lại độc tính, tốt nhất vẫn là đi tìm quan hàm độc. Vô Liễu lắc đầu, nhìn xem mê man Lý Vọng Thư, Lý Liên Hoa không nghĩ tới có thể như vậy, thở dài. Đúng rồi, ngươi năm đó thế nào không tìm đến ta cho Hải Tử giải độc? Cái này đều 10 năm, hắn nhiều năm qua dùng cái khác độc áp chế bích trà chi độc, biện pháp này quá nguy hiểm. Chương 19, thần y cái gì a? Hải Tử này là ta nhặt. A, không đúng, cái gì năm đó? Lao hòa thượng, ngươi ý tứ gì? Ngươi không nói ta còn quên đây. Vô Liễu đứng ở bên giường sờ lên râu ria, năm đó ta giải độc cho ngươi thời điểm xem bệnh qua mạch, ngươi sinh qua một đứa bé, phải không? Lý Liên Hoa đột nhiên nhớ tới sư nương dặn dò chính mình sau khi xuống núi, không nên để cho bất luận kẻ nào cho bắt mạch, lúc ấy hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân, bây giờ nhìn tới, sư phụ sư nương khả năng sớm biết chính mình thể chất đặc thù. Đại sư, ngươi nhưng không nên nói bậy, ta thế nhưng nam nhân làm sao có khả năng sinh con. Lý Liên Hoa nghiêng đầu cười một tiếng, ta nhìn ngươi thật là giản nên hồ đồ rồi. Việc này tạm thời gác lại, ta lại nghĩ tới một việc. Vô Liễu vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện gì? Hai tử này bên trong chính là bích trà chi độc, trên đời này có ai có thể đối một cái tiểu hài tử hạ như thế độc thủ? Cái kia tất nhiên chỉ có Kim Viên Minh. Bích trà chi độc, danh xưng thiên hạ chí độc, Kim Viên Minh dược ma nghiên cứu chế tạo, không có thuốc nào chữa được. Kim châm đâm não mặc dù có thể giải độc, nhưng có lưu di chứng, độc tính đối thân thể tổn hại là không thể địch. Kim Viên Minh. Ân Lý Liên Hoa gật gật đầu, hắn nói hắn bị người thu giữ qua, nhưng không muốn trở về. Ngươi vừa nói như thế, lão nạp nghĩ tới, gần nhất giang hồ truyền văn, Kim Viên Minh đang tìm người. Tìm người? Tìm người nào? Nói là ném đi cái hài tử. Hài tử? Lý Liên Hoa lại nhìn phía Lý Bọc Thư, thần sắc cảm đạm, chẳng lẽ hài tử này nói dối rồi? Đúng vậy. Bất quá giang hồ bên trong đều tại truyền ngôn Kim Viên Minh tại cầm hài đồng luyện dược, cho nên mới tại toàn bộ giang hồ tìm kiếm hài tử. Luyện dược? Đúng a. Có người nói Cốc Lệ Tiếu dùng đồng nam đồng nữ luyện chế không giả thuốc, nàng làm bảo trì dung nhan không thay đổi, bằng mọi cách. Cái này tin đồn còn có chút có độ tin cậy. Người trên giang hồ vừa nhắc tới Cốc Lệ Tiếu, đều là nghe mà biến sắc. Kim Viên Minh thánh nữ Cốc Lệ Tiếu, dùng mỹ mạo tâm ngoan nổi danh, dưới quần của nàng thần nhiều vô số kể, loại người gì cũng có. Chỉ cần nàng một câu, liền không ngừng có người làm nàng người trước người sau, kính dâng hết thảy. Ra phổ độ tự, Lý Liên Hoa đến Bình Sơn trấn dừng lại. Bình Sơn trấn là cái không đáng chú ý tiểu trấn, nơi này cũng không phồn hoa, nên không đụng tới người quen. Hắn tìm người đi Tùng Hương Sơn đưa tin. Đối với Bạch Thiên Lý cùng Thiệu Tiểu Ngũ, Lý Liên Hoa tuy biết bọn hắn sẽ không hại chính mình, nhưng vẫn là không tin bọn hắn. Bọn hắn rõ ràng đối chính mình hiểu rất rõ, lại đem hết thảy đều giấu lấy chính mình. Liên Hoa lâu mới lúc dừng lại, bị người vây xem lấy nghị luận hơn nửa ngày. Bởi vì Lý Liên Hoa y thư không tệ, cái này Liên Hoa lâu căn này y quán rất nhanh liền tại Bình Sơn trấn xuất danh. Không đến 10 ngày thời gian, Lý Vọng Thư đã nhận thức trên trấn không ít người. Hắn còn nhỏ, miệng ngọt, cười lên rất là đẹp mắt, nhìn thấy người liền chào hỏi, cho Lý Liên Hoa chiêu mộ không ít sinh ý. Bạch Thiên Lý tới rất nhanh. Hắn tiếp lấy đến Lý Liên Hoa tin liền không kịp chờ đợi chạy đến Bình Sơn trấn. Các chủ, đợi đến buổi tối, hắn mới đến Liên Hoa lâu. Thế nào, nghĩ kỹ hay chưa? Lý Liên Hoa cho Lý Vọng Thư nhét vào chăn mền. Thuộc hạ 3 năm này cũng không xuống núi. Đừng giả bỗng đốc, ngươi biết ta muốn hỏi cái gì? Lý Liên Hoa chỉ bằng ghế, ngồi. A. Bạch Thiên Lý lập tức hiểu ý, hắn sau khi ngồi xuống cũng cực kỳ câu nệ, thuộc hạ một mực phái người chú ý Kim Viên Minh Cốc Lệ Tiếu độc tĩnh, nàng gần nhất rời đi Kim Viên Minh mới tổng đàn, đi Ngọc Thành. Ngọc Thành? Đúng vậy. Bạch Thiên Lý nghiêm túc gật đầu một cái, hành tung của nàng luôn luôn bí mật, lần này đi Ngọc Thành còn mang theo không ít người. Ý tứ của ngươi chính là Địch Phi Thanh rất có thể tại Ngọc Thành Sơn. Chỉ là thuộc hạ suy đoán. Ngươi làm đến rất tốt. Vô luận thật giả, Lý Liên Hoa đều muốn đi thử một lần. Những năm này, Lý Liên Hoa mỗi khi nhớ tới năm đó ngạch sự tình, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nguyên cơ hắn muốn tìm được chân tướng. Đầu tiên, hắn nhất định cần tìm tới Sư Minh thi thể, năm đó Sư Minh thi thể bị Kim Viên Minh cướp đi. Địch Phi Thanh, hắn là nhất định cần tìm. Hắn đều còn sống, không có lý do Địch Phi Thanh sẽ chết. Các chủ còn có phân phó khác ư? Bạch Thiên Lý ánh mắt bay xuống tại giường trên mặt Lý Vọng Thư. Không có Lý Liên Hoa hoàn hồn, sắc mặt nhu hòa không ít, chuyện này là ngươi tra được, vẫn là phía sau ngươi người cao ngươi. Là thuộc hạ tra được, còn chưa kịp cùng sư. Sư phụ. Bạch Thiên Lý lập tức ngậm miệng lại. Hắn theo sư phụ nơi đó nghe ngóng Kim Viên Minh mới tổng đàn vị trí, nơi đó thủ vệ sông nghiêm, hắn phái đi người chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Sư phụ ngươi là ai? Các chủ, ta. Bạch Thiên Lý cực kỳ giàu dị, lúc trước sư phụ bọn hắn cứu Lý Liên Hoa, nhìn xem hắn. Nhưng mình lúc ấy làm cho Lý Liên Hoa chữa bệnh, xây hỏi thần các. Trời xui đất khiến, hỏi thần các đã cùng xây dựng ban đầu không giống với lúc trước. Không muốn nói không nói liền thôi, chờ ngươi lúc nào muốn nói sau đi. Lý Liên Hoa đối phía sau Bạch Thiên Lý người rất có hứng thú. Người này cứu chính mình, nhưng lại muốn đem chính mình nuốt lại, khẳng định có mục đích của hắn. Được. Đúng rồi, ta muốn gặp sư phụ ngươi, ngươi nói hắn có thể hay không nguyện ý gặp ta. Thuộc hạ không biết rõ. Không đổi, từ từ đi. Lý Liên Hoa đột nhiên không đổi, cứu chính mình lại kẻ không quen biết, nói không có mục đích chính mình cũng không tin. Bạch Thiên Lý tới cũng nhanh, đi đến cũng nhanh. Lý Liên Hoa ngày thứ 2 liền bắt đầu chọn mua vật phẩm, chuẩn bị khởi hành đi Ngọc Thành Sơn. Ai biết, bọn hắn còn không khởi hành, liền tiếp vào bãi tiếp. Hạc đi tiêu hành tổng tiêu đầu Trình Vân Hạc dẫn một đám người tìm đến, còn mang đến bãi tiếp. Vừa vặn, bọn hắn tới thời điểm Lý Liên Hoa cùng Lý Vọng Thư không tại. Đợi đến Lý Liên Hoa đáp lễ, bọn hắn lập tức trên mặt đất bái tiếp. Vị này là Lý Thần Y à, tại hạ Trình Vân Hạc, đặc biệt tới bái kiến Lý Liên Hoa Lý Thần Y đi. À, ta không phải a. Lý Liên Hoa gặp những người này rõ bụi mệt mỏi, đều cầm lấy đao kiếm, chính mình lại có chuyện trọng yếu, lập tức phủ nhận. Lý Vọng Thư nắm Lý Liên Hoa tay, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn không hiểu hắn vì sao phủ nhận thân phận. Lần này đến phiên Trình Vân Hạc ngây ngẩn cả người, người trước mặt màu da trắng nõn, dung mạo văn nhã tuấn tú, thế nhưng khuôn mặt để người gặp liền mắt long long, trong đám người rất là nổi bật, còn mang cái hài tử. Mười mấy tuổi hài tử dung mạo rất là xinh đẹp, xem xét liền là Lý Liên Hoa hài tử, miệng cùng Lý Liên Hoa giống như lúc. Hắn mới vừa rồi còn đặc biệt hỏi người khác, người này trước mặt 89/10 liền là Lý Liên Hoa. Lý Thần Y Nhi, ngươi trở về a. Vọng Thư, tới, bà cho ngươi cái đảo. Có cái lao bà xách theo giỏ đi ngang qua, cười lấy cùng Lý Liên Hoa còn có Lý Vọng Thư chào hỏi. "Cảm ơn bà." Lý Vọng Thư cười lấy tiếp nhận. Lý Liên Hoa cũng cười gật đầu đáp lại. "Cửu ngưỡng đại danh, tại hạ." Trình Vân Hạc gặp Lý Liên Hoa bộ dáng này, không biết nên thế nào nói tiếp. "Có chuyện gì, bên trong nói đi." Chương 20, tên tuổi dù sao cũng là khách nhân, Lý Liên Hoa không tốt trực tiếp đuổi người đi. Trình Vân Hạc quy củ đi ngồi ở đối diện Lý Liên Hoa, bài thiếp bên trong đã đem sự tình đều viết rõ ràng. Ngọc Thành thành chủ Ngọc Mục Lam nâng bọn hắn vận mũi tên, là 16 dương giá trị liên thành bảo vật, đầy ắp ngọc thạch châu báu, toàn bộ đều là nhân gian chân phẩm. Nhưng mà tại Thường Châu tiểu miên trong khách sạn, bọn hắn lại đụng phải quỷ, không chỉ có bảo vật biến mất không thấy gì nữa, mấu chốt nhất là có trong một cái dương có một cỗ thi thể. Không phải người khác chính là Ngọc Thành thành chủ Ngọc Mục Lam độc sinh nữ nhi Ngọc Thu Sương, một người mặc áo trắng mỹ lệ thiếu nữ, đầy người máu tươi, quái dị chính là nét mặt của nàng khủng bố không thôi. Lúc kia, Trình Vân Hạc mới biết được màn đêm buông xuống Ngọc Thu Sương cũng ở tại tiểu miên khách sạn, tuy nhiên lại không hiểu thấu chết tại bảo dương bên trong. Ngọc Mục Lam biết tin tức phía sau phi thường tức giận, giết đi theo Ngọc Thu Sương tất cả hộ vệ, còn phái người truy sát Trình Vân Hạc. Trình Vân Hạc không có cách nào, chỉ có thể thoát thân, trên đường nghe được có người nói lên Lý Liên Hoa người chết sống lại, mọc lại thân thể tê tuổi. Hắn liền muốn, nếu là Lý Liên Hoa có thể đem Ngọc Thu Sương cứu sống, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Cái này khởi tử hoàn sinh sự tình hắn tuy là không tin, nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Thế nhưng đợi một hồi lâu, Lý Liên Hoa nhìn xong bái thiếp phía sau một mực yên lặng. Trình Vân Hạc thở dài, hắn biết chính mình là si tâm vọng tưởng, trên đời này căn bản không có khởi tử hoàn sinh sự tình, đứng dậy cáo tử. Chờ một chút. Lý Thần Y Điệp, ngươi đồng ý? Không phải đã hắn muốn đi Ngọc Thành, hiện tại chẳng phải là tốt nhất cơ hội? Tại hạ giải thích qua rất nhiều lần, trên đời này cũng không có khởi tử hồi sinh chi thuật, Thiết Tiêu đại hiệp cùng Thi Văn Tuyệt công tử bọn hắn bị chôn thời điểm cũng chưa chết. Phải không? Bất quá, đã Trình Tiêu đầu tìm được tại hạ, đây cũng là duyên phận. A. Trình Vân Hạc nghe rơi vào trong sương mù. Chắc hẳn Ngọc Mục Lam Ngọc Thành chủ chắc chắn rất thích nữ nhi của mình, hắn hiện tại sinh khí là không biết do ai giết ái nữ, nếu là Trình Tiêu đầu có thể tìm tới sát hại Ngọc Thu Sương Ngọc tiểu thư hung thủ, chắc chắn có thể tẩy thoát hiểm nghi. Nhưng ta sẽ không tra án a. Với bạn, tại hạ có vị bằng hữu là Bách Xuyên Viện hình phạt dò xét, ta có thể mời hắn hỗ trợ. Thật sao? Trình Vân Hạc vừa nghe đến Bách Xuyên Viện, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Bách Xuyên Viện là danh phủ kỳ thực giang hồ hình đường, trong giang hồ vụ án đều từ Bách Xuyên Viện quản lý, liền triều đình cũng không thể thò tay. Tại hạ liền cho hắn biết phong thư, phiền phái Trình Tiêu đầu tìm người đưa cho hắn, chúng ta cũng chạy tới tiểu miên khách sạn. Tốt tốt tốt, như vậy rất tốt. Trình Vân Hạc cao hứng phi thường, chờ Lý Liên Hoa viết xong tin, lập tức để người đi đưa tin. Bọn hắn thì là cùng Lý Liên Hoa cùng đi tiểu miên khách sạn. Liên Hoa lâu trên đường đi chậm rãi, trong lòng Trình Vân Hạc sốt ruột cũng không tốt thúc. Chờ bọn hắn đến thời điểm, đã có người chờ ở nơi đó. Nha, rốt cuộc đã đến. Một thân hoa lệ bạch y đầu đội thiên thủy bích tứ phương ngọc đỉnh, gây cho cả xương thiếu niên công tử vừa thấy được Lý Liên Hoa vào khách sạn, lập tức mở miệng. Chính là đa sầu công tử Phương đa bệnh. Tới, tới. Lý Liên Hoa mang theo Lý Vọng Thư đi đến công tử áo trắng trước bàn ngồi xuống. Công tử áo trắng phong nhã trên trường kiếm buộc lên dài tua ngọc bội, xem xét liền là giá trị liên hành. Cái này ai vậy? Nhi tử ta. Vậy mới bao lâu không gặp, Lý Liên Hoa, nhi tử ngươi đều lớn như vậy. Phương đa bệnh nói xong liền thò tay muốn đi bóp Lý Vọng Thư mặt, bị Lý Vọng Thư tránh thoát. Thế nào, ta không thể có nhi tử ư? Đó cũng không phải, bất quá. Phương đa bệnh nhìn kỹ hai người nhìn một hồi lâu, đừng nói, các ngươi trưởng thành đến còn thật giống, miệng như, lỗ tai cũng giống. Lý Liên Hoa nhấp một ngụm trà, mỉm cười. Ai? Không đúng, ngươi lúc nào thì có nhi tử, ta thế nào không biết rõ. Mẹ hắn đây. Ngươi sẽ không lúc trước vứt bỏ nhân gia hai mẹ con a? Phương đa bệnh lập tức ngồi thẳng tốt, Lý Liên Hoa ngươi không thể làm như vậy được, ngươi nhưng phải đem nhân gia mẹ lấy về nhà a. Ta không có mẫu thân. Lý Vọng Thương nghiêm túc nhìn xem Phương đa bệnh. Người này thế nào gầy như vậy? Hắn không hiểu vì sao có người sẽ gầy thành cái dạng này, nhưng hắn nhìn lên không giống như là không có tiền ăn cơm. Không có mẹ. Chẳng lẽ ngươi là theo trong khe đá đụng tới? Không phải cũng gần như. Lý Vọng Thư gật đầu một cái, gương mặt non nớt để Phương đa bệnh trong lúc nhất thời không biết nên thế nào nói tiếp. Tốt, nói một chút Ngọc tiểu thư sự tình a. Ta tin ngươi nhận được, ngươi so ta tới trước, có đầu mối gì ư? Không có, trong khách sạn hỏi mấy lần, bọn hắn đều nói có quỷ, là quỷ giết người, phủ thành chủ ta còn chưa có đi, những hộ vệ kia đều bị giết, nếu là muốn tra, phải đến nhìn một chút Ngọc tiểu thư khuê trung hảo Hưu Vân tiểu cô nương. Nàng ở đâu? Thân thể nàng không được, phụ mẫu mất sớm, một mực ở tại trong phủ thành chủ, có thể nói cùng Ngọc Thu Sương tiểu thư thân mật vô gian. Lý Liên Hoa lúc này liền quyết định muốn đi Ngọc Thành, nhất định phải nhìn Ngọc Thu Sương thi thể. Tại tất cả tiến vào người của phủ thành chủ bên trong, Lý Liên Hoa đặc thù nhất. Hắn là dùng cứu sống Ngọc Thu Sương tên tuổi tới. Phủ thành chủ xây ở Ngọc Thành Sơn bên trên, Lý Liên Hoa không nghĩ tới sự tình phát triển sớm đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhìn xem Ngọc Thu Sương bị hỏa thiêu đến hoàn toàn thay đổi đã cùng than cốc không hề khác gì nhau thi thể, Lý Liên Hoa đột nhiên rất muốn nôn. Lý Thần Ý khả năng cứu sống Thu Sương. Nói chuyện chính là Tông Chính Minh Châu, Ngọc Thu Sương bị hôn phu, triều đình quan ngũ phẩm thành viên, ôn tồn lễ độ, xem xét liền là loại kia mê đảo thiếu nữ công tử trẻ tuổi. Đây là Ngọc Thu Sương. Lý Liên Hoa nhíu mày, quan sát cất giữ thi thể gian phòng. Ấn Tông Chính Minh Châu gật đầu một cái, hắn biểu tình rất không tự nhiên, Ngọc Thành chủ bởi vì đau mất ái nữ, quá bi thương, thần trí không rõ, phóng hỏa đốt cháy Ngọc Thành, Thu Sương nàng đây thật là thai bay bạ gió. Lý Liên Hoa đến gần thi thể, dạng này thi thể, mặc cho ai cũng là không thể cứu sống. Lý Liên Hoa cũng không phải thần tiên, người chết sống lại, mọc lại thân thể, hắn cũng sẽ không. Lý Thần Y khả năng cứu sống. Đối đầu Lý Liên Hoa ánh mắt, Tông Chính Minh Châu ngậm miệng lại. Đã Tông Chính đại nhân biết đáp án, vì sao một mực truy vấn đây? Tông Chính Minh Châu thần sắc căng thẳng. Không có, ta chỉ là làm thu xương khổ sở. Đại nhân cực kỳ ưa thích Ngọc tiểu thư ư? Trong mắt hắn, Lý Liên Hoa nhìn không tới bất luận cái gì đối Ngọc Thu Xương tình ý, tuy là trên mặt nổi bọn hắn là vợ chồng trước cưới, Ngọc Thu Xương sau khi chết, Tông Chính Minh Châu cũng rất nhanh liền chạy đến Ngọc Thành. Nhưng Lý Liên Hoa tổng cảm thấy người này không thích hợp. Hắn tựa hồ sợ Lý Liên Hoa nhìn ra chút gì, vội vã thúc Lý Liên Hoa đi gặp thành chủ phu nhân. Thành chủ phu nhân Ngọc Hồng Trúc mới là Ngọc Thành chủ nhân, Ngọc Mục Lam là hơn 20 năm trước ở rể đến Ngọc gia. Bây giờ Ngọc Mục Lam thần trí không rõ, trong phủ thành chủ chủ trì thủ tục chính là Ngọc Hồng Trúc. Nói Ngọc Hồng Trúc, Lý Liên Hoa cũng rất là khâm phục. Tuy là nàng không tin Lý Liên Hoa có thể cứu sống nữ nhi, lại không có khó xử hắn, mặc cho hắn tại trong thành tự do đi lại. Ban đêm, bọn hắn quả nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết bích cửa sổ quỷ ảnh. Chương 21, không hiểu sẽ không thật có quỷ a. Phương Đa Bệnh biết Lý Liên Hoa sợ quỷ, đặc biệt chờ tại trong phòng của hắn. Tăng thêm Lý Vọng Thư ba người, không có người ngủ được, ban ngày tại trong phủ thành chủ nghe được tất cả mọi người tại nói nơi này có quỷ. Trong viện truyền đến quỷ dị tiếng ca, thê lương quái dị, để người không kềm nổi dùng mình. Không biết rõ. Lý Liên Hoa nắm chặt bên hông túi thơm, bên trong lấy khu quỷ phụ chú. Đây là lúc trước Bạch Thiên Lý cho hắn tìm đến. Lý Vọng Thư không hiểu hai cái đại nhân vì sao nuốt ở trên giường không xuống. Hắn nhảy xuống giường, đi tới cửa vừa đánh mở cửa, nhìn một chút. Không có, không có quỷ. Vọng Thư. Lý Liên Hoa liền vội vàng đứng lên đi đến sau lưng Lý Vọng Thư muốn đóng cửa, thế nhưng trong viện không có cái gì. Ta liền nói không quỷ a. Phương Đa Bệnh cùng đi theo tới cửa, cầm lấy kiếm còn có chút hưng phấn, không bằng chúng ta đi nhìn một chút hai tại giả thần giả quỷ. Nếu là thật sự có quỷ, thế nào sẽ chỉ giết Ngọc Thu Xương một người đây? Thành chủ phủ này sớm bị diệt môn. Ba người ở ngoài cửa trong vườn hoa nhìn thấy dưới ánh trăng hoa cỏ cành lá rậm rạp, liền cái bóng người đều không có. Lý Liên Hoa đứng ở nơi đó sờ sờ hoa cỏ cành lá, cười cười. Lý Vọng Thư thấy thế, cũng tới phía trước sờ lên, nhìn xem Lý Liên Hoa cười lên. Các ngươi đến cùng cười cái gì? Không có gì. Đi thôi. Lý Liên Hoa mang theo ba người tại trong phủ thành chủ bắt đầu đi dạo. Thỉnh thoảng nhìn thấy tuần dạ thủ vệ, bọn hắn đến mệnh lệnh, đối Lý Liên Hoa rất là cung kính, cũng bất quá hỏi hắn muốn làm gì. Đi đến một chỗ phế tích, dừng bước. Một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp ngừng chân nơi đây. Cái này tỷ tỷ là ai? Lý Vọng Thư kéo Lý Liên Hoa tay áo. Ngươi có thể nhìn thấy nàng. Lý Liên Hoa không nghĩ tới loại trừ hắn, còn có người có thể nhìn thấy quỷ. Ân. Lý Vọng Thư gật đầu một cái, thấp giọng nói, nàng không phải người a. Ngươi thế nào tại nói cái gì? Nhìn thấy ai? Ta thế nào không thấy? Phương Đa Bệnh ghét nhất người khác làm trò bí hiểm. Cái này một lớn một nhỏ hai cái mặc quần áo ăn mặc giống như lúc, liền nói chuyện cũng rất quái dị, sợ người khác không biết rõ bọn hắn là cha con. Lý Vọng Thư buông ra Lý Liên Hoa tay, đi vài bước, đứng ở Ngọc Thu Xương sau lưng, nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ. Đừng. Lý Liên Hoa chưa từng thấy Ngọc Thu Xương thời điểm chết bộ dáng, hắn đã thấy tất cả tử hồn đều là duy trì lúc chết bộ dáng. Ngọc Thu Xương quay đầu, nhìn thấy Lý Vọng Thư phía sau, vẫn như cũ chảy nước mắt, biểu tình rất là hoảng sợ. "Tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta không biết rõ." Ngọc Thu Xương lắc đầu. Lý Liên Hoa liền vội vàng tiến lên đem Lý Vọng Thư kéo tới phía sau mình, "Ngọc tiểu thư, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi đừng thấy lạ." Ngọc Thu Xương nhìn lên rất thương tâm. Nàng nhìn một chút Lý Liên Hoa, lại nhìn một chút Phương Đa Bệnh, quay người rời đi. Nàng đến cùng thế nào? Lý Vọng Thư kéo Lý Liên Hoa tay áo, khả năng tại khổ sở. Các ngươi sẽ không thật nhìn thấy Ngọc Thu Xương a? Phương Đa Bệnh đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa, hướng bọn hắn nhìn kỹ phương hướng nhìn lại, không có mưa hay. Chúng ta vẫn là trở về đi, cái này hơn nửa đêm, âm trầm. Phương Đa Bệnh đến nhanh hừng đông mới ngủ lấy, Lý Vọng Thư cũng đang ngủ say. Lý Liên Hoa không có đánh thức bọn hắn, mà là trực tiếp đi gặp Ngọc Hồng Trúc. Lý Thần Y sao lại tới đây? Ngọc Hồng Trúc một thân áo đỏ, như ngọc trên dung nhan thần sắc vô hỉ vô bi, hình như cũng không thế nào thương tâm. Tại hạ chỉ là có chút sự tình muốn thỉnh giáo Ngọc phu nhân. Ồ. Chuyện gì? Cha được hại chết Sương Nhi hung thủ. Còn không có, bất quá tại hạ phát hiện Ngọc tiểu thư cũng không phải chết bởi quỷ quái trong tay. Lý Thần Y có chứng cứ gì ư? Lý Liên Hoa khói trường sang màu tím đứng chắp tay, nụ cười thản nhiên cũng không đạt tới đáy mắt, như có như không khí thế để Ngọc Hồng Trúc cảm thấy hắn có chút quen mắt. Rất đơn giản, nếu thật là quỷ quái giết người, thế nào sẽ chỉ giết một mình nàng, lại có, Ngọc tiểu thư bị giết, nên có oan khí, vậy nàng rất dễ dàng biến thành lệ quỷ, vậy cái này phụ thành chủ hiện tại sớm đã không còn người sống a. Cái này trong lòng Ngọc Hồng Trúc buồn chồn, nhưng trên mặt ý nguyên như một vũ thủy bàn yên lặng. Ngọc tiểu thư chết gặp thời đợi nhất định rất thương tâm a. Cái gì? Ngọc Hồng Trúc sắc mặt cuối cùng có một chút biến hóa, rất nhanh xoay người. Tại hạ tra được một chút chứng cứ, muốn ở trước mặt tất cả mọi người tại Ngọc tiểu thư linh đường phía trước làm chứng hung thủ, không biết Ngọc phu nhân. Tất nhiên có thể, việc này ta sẽ an bài. Ngọc Hồng Trúc đưa tiện Lý Liên Hoa phía sau, thần sắc bối rối, nhìn nàng rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Không có khả năng, rõ ràng hết thảy chứng cứ không còn có cái gì nữa, Lý Liên Hoa đến cùng có thể thế nào tra được đây này? Lý Liên Hoa cũng không có nhàn rỗi, hắn đi gặp theo Ngọc Thành phòng giam được thả ra Vân Kiều cùng nổi điên Ngọc Bục Lam. Quả nhiên có rất lớn thu hoạch. Bất quá để cho người xem không hiểu chính là, Lý Liên Hoa sẽ ngồi tại Ngọc Thu Xương bị thiêu hủy viện tử phía trước, có đôi khi ngồi xuống liền là nửa ngày. Lâm bầm lồ bầu, không biết, còn tưởng rằng Lý Liên Hoa điên rồi đây. Phương Đa Bệnh kèm thêm lấy cũng nhận được không ít ánh mắt khác thường. Uy, Lý Liên Hoa, ngươi đến cùng còn muốn ngã ngồi lúc nào? Thái Dương đều muốn xuống núi. Lý Liên Hoa cười cười, không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Ngọc Thu Sương. Ngọc tiểu thư, ngươi có cái gì phiền lòng sự tình, không bằng nói ra. Ngọc Thu Sương đứng ở viện tử phía trước một mực thở dài. Ta không hiểu. Không hiểu cái gì? Mấy ngày này, Lý Liên Hoa mỗi ngày đều sẽ đi cho Ngọc Thu Sương dâng hương, tiếp đó tới nàng viện tử phía trước chờ lấy. Viện tử này thành một vùng phế tích, tự nhiên không có người nào tới gần. Ngọc Thu Sương tại thế gian này hết thảy dấu tích đều theo lấy viện tử này một chỗ hôi phi yên diệt. Bọn hắn tại sao muốn giết ta? Bọn hắn? Lý Liên Hoa ngay từ đầu liền cảm thấy kỳ quái, tất cả cùng Ngọc Thu Sương có liên quan manh mối đều chặt đứt. Vân Điệu một cái chứng nhận là quỷ giết Ngọc Thu Sương. Ngọc Thu Sương thi thể tại trong phủ thành chủ bị tiêu hủy. Ngọc Mục Lam cùng Ngọc Hồng Trúc đối với nàng chết đều ngậm miệng không nói. Tông Chính Minh Châu tới quá nhanh, coi như tiếp vào tin tức, cũng không có khả năng ngày hôm sau liền đến. Ngọc Thu Sương ngơ ngác đứng đấy. Thái Dương cuối cùng một vòng màu đỏ biến mất, trời đã sắp tối rồi. Bọn họ là ai? Lý Liên Hoa không có đạt được đáp lại. Cái gì bọn hắn? Lý Liên Hoa, ngươi đến cùng làm cái gì? Bản công tử không phải đến bồi ngươi tại nơi này ngồi không? Ngươi không đi tìm chứng cứ, ngày mai thế nào làm chứng hung thủ? Phương Đa Bệnh ôm lấy Nhĩ Nhã kiếm, đều sắp tức giận chết. Thành chủ phủ này hắn cũng không thiếu chuyện, nhưng nơi này liền một chút Ngọc Thu Sương khi còn sống dấu tích đều không có, vốn là còn có thể nàng ở qua trong sân điều tra, nhưng hết lần này tới lần khác viện tử này tại bọn hắn tới phía trước bị đốt. Ngọc Thu Sương đã chết có hơn nửa tháng, nhưng Ngọc Hồng Trúc cũng không có đem nàng hạ táng, mà là đem nàng thi thể đặt ở trong quan tài băng. Các vị, tại hạ Lý Liên Hoa, phủ thành chủ phong cấm đã có nhiều ngày, chỉ có vào chứ không có ra, chắc hẳn mọi người đều muốn rời khỏi. Hôm nay, ta tìm được một chút chứng cứ, muốn ở chỗ này làm chứng hung thủ, không, không phải ta làm chứng, mà là Ngọc tiểu thư làm chứng. Chương 22, thân thiết Lý Liên Hoa mỉm cười. Lý Thần Y Điệp, lời này ý gì? Tông Chính Minh Châu ánh mắt lơ lửng, trán có mồ hôi dịn toát ra. À, là dạng này, các ngươi đều nói là quỷ giết người, ta suy nghĩ một chút, chính xác rất giống, thực không dám giấu giếm, tại hạ rất sợ quỷ. Lý Thần Y Điệp, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngươi sợ quỷ cùng Thu Xương chết có quan hệ gì? Vân Tiểu sắc mặt tiểu tụy, nhìn không được nhìn Ngọc Mục Lam một chút. Tại hạ sợ quỷ, là bởi vì suy nghĩ có thể nhìn thấy quỷ. A, nàng tới. Lý Liên Hoa chỉ quan tài phương hướng. Ngọc Thu Sương tiểu thư tử hồn ư? Phương Đa Bệnh tại một bên nhìn Lý Liên Hoa biểu diễn, chịu đựng không cười, thay hắn quan sát trong linh đường mỗi người thần sắc biến hóa. Đúng a, nàng hiện tại liền đứng ở hại chết nhân thân của nàng phía sau, nhìn, tại cái kia. Ngọc Mục Lam cùng Ngọc Hồng Trúc đứng chung một chỗ. Vân Điều đứng ở Ngọc Mục Lam bên trái, Tông Chính Minh Châu đứng ở Ngọc Hồng Trúc bên phải. Lý Liên Hoa chỉ đúng là bọn họ phương hướng. Bốn người sắc mặt đồng thời biến, Phương Đa Bệnh âm thầm chửi bậy, quả nhiên cùng bọn hắn có quan hệ. Vân Điều nhịn không được nắm chặt Ngọc Mục Lam tay áo, run đến không ra hình thù gì. Tông Chính Minh Châu hướng Ngọc Hồng Trúc nhích lại gần. Ngọc Mục Lam vẫn như cũ một bộ ngu dại bộ dáng ngu ngơ, nhưng mắt hắn hơi hơi nheo lại. Những cái này biến hóa rất nhỏ tại trong mắt Lý Liên Hoa vô hạn quyết đại. Lý Thần Y Điệp, ngươi chớ nói nhảm. Ta lại không có nói là ngươi giết Ngọc tiểu thư, ngươi gấp cái gì? Tông Chính đại nhân, ta. Lý Liên Hoa trời liền là giờ khắc này. Trong linh đường có Trình Vân Hạc một đoàn người, Phương Đa Bệnh, một vị triều thần, người xưng bắt thành thiên bậc thành hải. Còn có cùng Ngọc gia người thân cận nhà, quan hệ không tệ, biết được bọn hắn đau mất ái nữ, đặc biệt đến thăm bọn hắn. Là nàng, nhất định là nàng giết Sương Nhi. Ngọc Hồng Trúc đột nhiên chỉ vào Vân Tiểu. Nói vậy, Vân Tiểu một giới yếu đuối nữ lưu, làm sao có thể giết được Sương Nhi? Ngọc Mục Lam ngăn ở Vân Tiểu trước mặt, cùng Ngọc Hồng Trúc đối đầu, ta nhìn xuống là Tông Chính Minh Châu tiểu tử này giết chết Sương Nhi. Ngọc Mục Lam đột nhiên thanh tỉnh, Lý Liên Hoa cười ha ha cắt ngang hắn. Ngọc Thanh Chủ, ngươi khỏe rồi. Nhìn tới ta thuốc thang chữa khỏi ngươi bệnh điên. Thuốc thang? Ngươi không cho Ngọc Thanh Chủ mở qua dược phương a? Phương Đa Bệnh tận mắt nhìn đến Lý Liên Hoa tùy ý tại trong vườn hoa rút ra một chút thảo cầm lấy đi nấu thuốc. Đúng a, những thuốc kia Ngọc Thành Chủ tự nhiên không uống, bởi vì hắn căn bản không điên. Trang, Phương Đa Bệnh kém chút bị lừa, lúc trước nhìn thấy Ngọc Mục Lam thương tâm kêu lấy Ngọc Thu Sương danh tự, còn tưởng rằng hắn là thật thích nữ nhi của mình. Tông Chính đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạc Thành Hải gặp Tông Chính Minh Châu cũng muốn bảo, nhịn không được hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Sát hại Ngọc tiểu thư chính là. Im ngay. Ngọc Hồng Trúc đột nhiên hét lên một tiếng, doa Ngọc Mục Lam nhảy một cái, nàng chỉ vào Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa, là ngươi, ha ha, nguyên lai là ngươi, ngươi yêu người này, ta muốn giết ngươi. A, Lý Liên Hoa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng đột nhiên phi thân một trường chụp về phía Lý Liên Hoa, bị Bạc Thành Hải huy kiếm ngăn cách. Ngọc phu nhân, ngươi đây là làm cái gì? Đúng a, ban ngày ban mặt, giết người diệt khẩu ư? Phương Đa Bệnh cũng rút ra Nhĩ Nhã kiếm bảo hộ trước người Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa đem Lý Vọng Thư kéo ra phía sau. Trình Vân Hạc một đoàn người thấy thế, lập tức đứng ở bên cạnh Lý Liên Hoa. Ngọc Thanh Chủ, cùng phu nhân, các ngươi không thể thương tổn Lý Thần Y Điệp. Ngọc phu nhân, Ngọc Thanh Chủ, đến cùng là các ngươi nói, vẫn là để Ngọc tiểu thư chính mình nói sao? Lý Liên Hoa cười vẫn ôn hòa như cũ. Ngọc Mục Lam cùng Ngọc Hồng Trúc đều không tin hắn. Lý Liên Hoa thở dài, không thể làm gì khác hơn là mời Ngọc Thu Sương nói. Nàng nói một câu, Lý Liên Hoa nói một câu, mỗi một câu đều là Ngọc Thu Sương tiếng lòng. Càng nói, Ngọc Mục Lam cùng Ngọc Hồng Trúc sắc mặt càng khó nhìn. Chờ hắn nói xong, lập tức ngồi vào cái ghế một bên bên trên, rót chén trà, thấm giọng một cái. Nói như vậy, Ngọc Thu Sương là bị ngộ sát. Bạc Thành Hải nhìn xem Lý Liên Hoa không nhanh không chậm châm trà uống trà, khoan thai tự đắc bộ dáng, trong lòng nghi hoặc càng thêm hơn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Lý Liên Hoa dạng này phá án. Chẳng lẽ trên đời thật có tử hồn? Ngọc tiểu thư cơ bản không rời đi phủ thành chủ, hộ vệ tại phủ thành chủ không thể tùy ý hoạt động, mà nha hoàn tôi tớ võ công đều không cao, có thể giết nàng người liền mấy cái như vậy, hơn nữa tiểu miên khách sạn sự tình phía sau, hộ vệ toàn bộ bị giết. Chẳng lẽ chỉ bằng suy đoán của ngươi? Tự nhiên không phải. Lý Liên Hoa đứng dậy nhìn về phía Vân Kiều, nàng liền là chứng nhân, Ngọc tiểu thư cũng không phải chết tại tiểu miên khách sạn, đây hết thảy đều là hắn cùng Ngọc thành chủ kế hoạch tốt. Vừa mới Ngọc tiểu thư đã đem chuyện đã xảy ra mới nói, thi thể của nàng tuy là bị tiêu hủy, nhưng trong bụng có tụ huyết, nói rõ trong phủ bị thương, thật là bên trong trường. Bốc đại nhân có gì có thể trực tiếp hỏi bọn hắn so ta rõ ràng. Lý Liên Hoa chỉ bốn người phương hướng. Hắn nói tới thế nhưng thật. Bạc Thành Hải ánh mắt đảo qua bốn người, cũng không có người mở miệng giải thích. Ha ha ha, quá tốt rồi, Sương Nhi là Tông Chính Minh Châu giết, không phải ta. Ngươi cười cái gì? Ngươi giết trên phủ hộ vệ mười mấy người, chẳng lẽ liền xem như không người phát sinh? Đã ngươi không phải người giang hồ, tự nhiên là muốn cùng ta trở về chịu thẩm vấn. Đừng a, bốc đại nhân. Ngọc Mục Lam liên tục khoát tay, bọn hắn đều là tự sát. Đánh rắm, thế nào, liền con gái của ngươi là người, bọn hộ vệ mệnh cũng không phải là mệnh. Trình Vân Hạc xì một cái này hãm hại hắn, còn tìm người đuổi giết hắn, quả thực chết tiệt. Minh Châu, là ta hại ngươi, cũng hại Sương Nhi. Ngọc Hồng Trúc quay đầu nhìn về phía Tông Chính Minh Châu, hít sâu một hơi, nếu như không phải ta dẫn dụ ngươi, bây giờ ngươi cùng Sương Nhi chắc chắn cầm sát hòa minh. Sương Nhi hồn nhiên ngây thơ, nàng là cái hảo hải tử, ta lại không phải cái hảo mẫu thân, những năm này nàng một mực sống ở trong khi nói dối, tuy là ở trong mắt nàng phụ mẫu ân ái, đều đau yêu nàng, nhưng đây cũng là giả tạo. Ta yêu nàng, nhưng cũng bởi vì ngươi ghen ghét nàng, bởi vì nàng quá hạnh phúc. Tông Chính Minh Châu gật gật đầu, lại lắc đầu. Ngọc phu nhân, ngươi sai, các ngươi đều sai. Lý Liên Hoa thở dài. Ngươi còn nhớ cho nàng bộ dáng ư? Từ hôn bộ dáng là người chết lúc chết bộ dáng, nàng lệ rơi đầy mặt, thần sắc hoảng sợ. Lý Liên Hoa ánh mắt đảo qua Ngọc phu nhân cùng Ngọc Mục Lam, còn có Vất Điểu, Tông Chính Minh Châu. Các ngươi đều là người thân cận nhất của nàng, nhưng lại không có người nào chân chính yêu nàng. Ngọc phu nhân, nàng cũng không trách các ngươi bất kỳ người nào. Ta trong phủ nhìn thấy nàng thường xuyên đứng ở chính mình bị thiêu hủy ngoại sân mà người, nàng không hiểu Ngọc thành chủ vì sao muốn đốt nàng biệt tử, thậm chí ngay cả thi thể của nàng cũng không buông tha, kỳ thực rất đơn giản, chỉ bất quá đáp án nàng không tin mà thôi. Ta thật không phải là cố tình, ta lúc ấy phát giác ngoài cửa sổ có người nhìn trộm, ta. Tông Chính Minh Châu nhìn xem tay của mình, không cách nào tiếp tục nói nữa, Ngọc Thu Xương thông minh hoạt bát, bọn hắn giấu lấy nàng kỳ thực lừa không được bao lâu. Chương 23, Tâm Ma Bạc Thành Hải rất mau dẫn lấy Tông Chính Minh Châu, Ngọc Mục Lam cùng Vân Kiều rời đi, bọn hắn đều không phải người giang hồ. Ngọc Hồng Trúc bị giam lại, Phương Đa bệnh cho Bách Xuyên viện dùng bổ câu đưa tin, cho là rất nhanh liền có người chạy đến. Không đến ngày thứ ba, Thạch Thủy mang theo Bách Xuyên viện đệ tử liền chạy tới. Thạch viện chủ, các ngươi làm sao tới nhanh như vậy? Ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi không phải thu đến ta dùng bổ câu đưa tin tới ư? Chúng ta là truy tung Cốc Lệ Tiếu tới chỗ này. Cốc Lệ Tiếu, người này Phương Đa bệnh nhận thức, là tà giáo Kim Viên Minh thành nữ, việc ác bất tận, giết rất nhiều người, nhưng đã rất nhiều năm không có hiện thân giang hồ. Ta không nhìn thấy Cốc Lệ Tiếu a. Ngọc Hồng Trúc đây. Ngọc phu nhân bị đóng lại. Phương Đa bệnh mang theo bọn hắn đi tìm Ngọc Hồng Trúc. Lý Liên Hoa tìm Ngọc Hồng Trúc hỏi qua, nhưng Ngọc Hồng Trúc nói cái gì cũng không chịu thổ lộ địch phi thanh hành tung. Hắn liền tìm tới người hỏi một thoáng, hiện tại phủ thành chủ Ngọc Hồng Trúc không thể làm chủ, bọn hắn tự nhiên đối Lý Liên Hoa biết gì nói đấy. Trong thạch động, địch phi thanh một thân áo xanh, đang luyện công. Mười năm này, hắn ở chỗ này bế quan, dược ma cho hắn dùng rất nhiều cấp tiến thủ đoạn tới khôi phục công lực, thiên tài địa bảo ăn không ít. Tăng lên nội lực phương pháp, hắn thử rất nhiều loại, thống khổ gì hắn đều nhận tới. Nhưng hắn sinh tâm ma, công lực chỉ khôi phục đến 6 thành liền dừng lại. Tâm ma liền là Lý Tương Di. Mười năm trước bọn hắn trên biển một trận chiến, song song rơi xuống biển, hắn còn sống, về sau lại nghe nói Lý Tương Di chết. Hắn vẫn muốn cùng Lý Tương Di luận võ, từ lúc nghe nói Lý Tương Di tin chết, liền có tâm ma. Trời mới biết hắn suy nghĩ nhiều Lý Tương Di sống sót, hắn hao hết tâm lực khôi phục võ công, vì chính là Lý Tương Di. Mười năm trước hắn thắng nửa chiêu, nhưng lưu lại vô tận tiếc nuối. Luyện công điều dưỡng khí tức thời điểm, dù sao vẫn có thể nghe được Lý Tương Di âm thanh. Địch Phi Thanh. Địch Phi Thanh. Lại tới. Địch Phi Thanh mở mắt ra, Lý Tương Di đứng ở trước mặt hắn. Chính là Đông Hải đại chiến thời điểm hóa trang. Xương sắc áo khoác, màu đỏ tay áo một bên, màu đỏ lụa mặt khăn trùm đầu đem đuôi ngựa thật cao bực lên, vòng eo thon bên trên là văn tú đai lưng. Bất quá Lý Tương Di trước mắt trong mắt cũng vô cùng cái gì hận ý, cùng ngày kia cực kỳ không giống nhau. Hắn chắp tay sau lưng, tại Địch Phi Thanh trước mặt hơi hơi cúi đầu. Địch Phi Thanh không khỏi hít thở chỉ trệ. Hắn biết đây không phải là thật Lý Tương Di, vẫn là không nhịn được thân thể hơi nghiêng về phía sau. Thế nào? Ngươi sợ ta như vậy ư? Lý Tương Di cười một tiếng, trong đôi mắt ánh sao lấp lánh. Ồn ào. Địch Phi Thanh nhắm mắt lại, lần nữa tụ khí ngưng thần. Địch Minh Chủ, Địch Minh Chủ. Địch Phi Thanh vẫn là không nhịn được mở mắt ra. Trước mắt không còn là Lý Tương Di, mà là Lý Liên Hoa. Một thân màu xám sợi đay trường sam, đầu đội chất gỗ đài sen châm cài tóc, xưa cũ chất gỗ vòng tròn đai lưng nông rộng đổ đáp lên bên hông. Đây là 10 năm trước Lý Liên Hoa thăm dò chính mình thời điểm giả dạng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Địch Phi Thanh không hiểu Lý Liên Hoa đến cùng ý tứ gì. Bọn hắn năm đó rõ ràng đã quyết định 5 năm lẫn nhau không tương phạm như ước, nhưng mình lại không hiểu thấu bị người tập kích. Ngay tại lúc này, Lý Liên Hoa đột nhiên xuất hiện, ngay từ đầu Địch Phi Thanh còn không biết rõ là Lý Liên Hoa. Hắn lúc ấy chúng an toán, mắt bị thương, đụng phải một cái tự xưng Lý Liên Hoa du y ở đối phương dốc lòng chăm sóc, cũng không để ý hắn đầy miệng chém chém giết giết. Nửa tháng, Đối phương còn yêu cầu hắn không thể lấy xuống mắt che mắt mảnh vải, nói là ánh mắt của hắn còn chưa tốt. Địch Phi Thanh rất là không kiên nhẫn, thừa dịp đối phương không tại thời điểm, giật mảnh vải, mới phát hiện mắt đã tốt. Nhìn thấy Lý Tương Di giả dạng, hắn kèm chút cười, làm biết rõ ràng mục đích của đối phương, hắn tiếp tục chứa lấy nhìn không tới. Lại phát hiện Lý Liên Hoa đối với hắn cũng không có bất kỳ mục đích. Lý Liên Hoa không có bạo lộ thân phận, Địch Phi Thanh cũng không bạch trần. Giữa bọn hắn luôn có loại không hiểu ăn ý địch minh chủ. Địch Phi Thanh lấy lại tinh thần, Lý Liên Hoa trước mắt dung mạo mang cười, khóe miệng khẽ nhếch, cùng Lý Tương Di thiếu niên khoa trương khí chất hoàn toàn khác biệt. Địch minh chủ nhưng hối hận. Ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Địch Phi Thanh liền cảm giác không thích hợp. Nội lực tại thể nội tán loạn, trán rỉ ra mỏng đổ mồ hôi, hắn lập tức vận chuyển nội lực ổn định, trải qua một trận giãy giụa, vẫn là phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng tại nỗ lực khống chế xuống, cuối cùng áp chế xuống hỗn loạn nội tức. Lý Liên Hoa sở đến hậu sơn thời gian, hoàn toàn yên tĩnh. Đi tới bọn hạ nhân nói tới địa phương, quả nhiên là một chỗ rất tốt nơi bế quan. Hắn không nhìn thấy vách đá có cửa, nghĩ đến có lẽ có cơ quan. Khoảng cách bên ngoài hơn 10 trượng, đột nhiên, trong chớp mắt, ầm ầm nổ mạnh. Vách đá nứt ra, rất nhiều hòn đá hướng Lý Liên Hoa phương hướng bay tới. Hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị một tảng đá lớn đập phải, ngã vào một bụi cỏ, che ngực phun ra một búng máu. Tôn thượng, Địch Phi Thanh một thân màu xanh cẩm bào bên trên kim chất quân hàm rất là uy nghiêm, trên đầu kim quan khảm nạm lấy thanh ngọc, đi lại nhẹ nhàng theo vách đá bên trong chậm chậm đi ra, bước chân hắn trầm ổn, mặt không biểu tình. Cốc Lệ Tiếu đầy mặt nụ cười nhìn xem Địch Phi Thanh, sau lưng Tuyết Công hơi hơi thân thể không xuống cho Địch Phi Thanh hành lễ, nàng không nhìn thấy Lý Liên Hoa dung mạo, chỉ cho là hắn là cái nào quỷ xui xẻo, bây giờ đổ vào trong bụi cỏ còn tưởng rằng hắn chết đây. Lý Liên Hoa nằm nghiêng, chính giữa muốn đứng dậy, đột nhiên nghe được Lý Vọng Thư âm thanh. Phụ thân. Một cái thân ảnh nho nhỏ chạy đến bên cạnh hắn, lo lắng nhìn xem Lý Liên Hoa khỏe miệng nhuốm máu. Địch Phi Thanh, nguyên lai ngươi thật tại nơi này. Vừa vặn, Thạch Thủy mang theo Bách Xuyên Biện đệ tử cũng chạy tới. Phương Đa Bệnh vừa nhìn thấy Lý Liên Hoa màu xanh sẫm trường sam đổ vào một bên, lập tức lên trước điều tra. Đi. Địch Phi Thanh không muốn làm nhiều dây dưa, quay người bước chân điểm nhẹ, thoáng qua không thấy tung tích. Cốc Lệ Tiếu cùng Tuyết Công theo ở phía sau. Dược Ma cùng Thạch Thủy qua mấy chiêu, bị Cốc Lệ Tiếu kêu một tiếng, lập tức thi triển khinh công rời đi. Thạch Thủy vội vàng đuổi theo. Lý Liên Hoa, ngươi thế nào? Phụ thân, ngươi không sao chứ? Lý Liên Hoa nhìn xem Địch Phi Thanh bay đi, trong lòng quấn lên, hôn mê bất tỉnh. Trong phòng, Lý Liên Hoa nằm tại thấp trên sập, tay trái nắm quyền chống tại ngực, trong hôn mê cũng chau mày. Tuy là trong phủ thành chủ đại phu nói Lý Liên Hoa không có việc gì, nhưng Vương Đa Bệnh vẫn là cực kỳ lo lắng. Lý Vọng Thư canh giữ ở bên giường, nhìn xem Lý Liên Hoa bộ dáng, rất là lo lắng. Địch Phi Thanh. Lý Liên Hoa đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình nằm địa phương đổi. Địch Phi Thanh, ngươi biết cái Kim Viên Minh kia đại ma đầu ư? Phương Đa Bệnh ôm ngực, nhìn về phía trong tầm mắt của Lý Liên Hoa tràn đầy hoài nghi. Cái Lý Liên Hoa này thần thần bí bí, chính mình còn chạy tới hậu sơn. A, không biết, đây không phải mới vừa rồi bị giật này mình, thấy ác mộng. Phụ thân. Lý Vọng Thư mặt nhỏ nhăn thành một đám, đáng thương. Vọng Thư, phụ thân không có việc gì. Lý Liên Hoa dùng tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt không có chút nào sức thuyết phục. Đúng rồi, Ngọc phu nhân đây. Lý Liên Hoa lần này mới nhớ tới, Ngọc phu nhân có lẽ biết Địch Phi Thanh hướng đi. Chương 24, xuất quan hắn cũng không phải ngay từ đầu liền nhận ra Ngọc Hồng Trúc là Kim Viên Minh 12 nữ hộ pháp một trong, ngày kia Ngọc Hồng Trúc động thủ với hắn bại lộ võ công của mình, lúc này mới bị hắn phát giác thân phận. Ngươi tìm Ngọc phu nhân làm cái gì? Phương Đa Bệnh cùng Thạch Thủy cùng đi thẩm vấn qua Ngọc Hồng Trúc. Nhưng mà Ngọc Hồng Trúc mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói. Ngay từ đầu Phương Đa Bệnh còn không tin, không nghĩ tới Ngọc Hồng Trúc dĩ nhiên là Kim Viên Minh người. Vẫn là ngày trước nguy hại võ lâm Kim Viên Minh 12 nữ hộ pháp một trong. Thạch Thủy đối Ngọc Hồng Trúc động lên hình phạt, cuối cùng dĩ nhiên bức nàng thà rằng cắn đứt lưỡi, cũng không nguyện ý thổ lộ nửa điểm Kim Viên Minh tin tức. Nàng đã không thể nói chuyện. Vì sao? Thạch viện chủ truy tung Cốc Lệ Tiếu đi tới nơi này, thế là chúng ta liền đi tìm Ngọc phu nhân, kết quả nàng cái gì cũng không chịu nói, có lẽ là sợ chịu không được Bách Xuyên Viện hình phạt. Dung hình. Lý Liên Hoa nghĩ đến Kim Viên Minh cùng tứ cố môn ân đoán, không khỏi rất là thất lạc. Ân, Thạch viện chủ đã trở về, không có đuổi kịp Địch Phi Thanh, đã mang theo Ngọc phu nhân trở về Bách Xuyên Viện, Ngọc Hồng Trúc, đời này đều muốn ở tại Bách Xuyên Viện hình lao. Phương Đa Bệnh thực tế không hiểu, Địch Phi Thanh đến cùng lớn bao nhiêu mị lực, dĩ nhiên có thể có nhiều người như vậy làm hắn sông pha khói lửa, không chối từ. Thế nào? Ngươi cảm thấy tiếc hận? Lý Liên Hoa gặp Phương Đa Bệnh thần sắc buồn bực. Thật nghĩ mãi mà không rõ, dĩ nhiên lại là Ngọc Thu Xương người thân cận nhất hại chết nàng, hơn nữa bọn hắn còn tiêu hủy thi thể của nàng. Chuyện thế gian này vốn là như vậy, có thể tổn thương một người chẳng phải là hắn thân thiết người sao? Cái tông chính Minh Châu kia ta thật nhìn không ra nơi nào tuyển người thích, liền bản công tử một sợi tóc cũng không sánh nổi. Thử. Nguyên lai Phương công tử ngươi. Ta không có. Phương Đa Bệnh bị Lý Liên Hoa một đánh thú, vừa mới sầu muộn không khí quét sạch sành sanh. Kim Viên Minh mới tổng đàn chủ điện vàng son lộng lẫy, Địch Phi Thanh đạp vào cửa chính, Kim Viên Minh chúng đứng hai nhóm hơi hơi cúi đầu. Địch Phi Thanh sau khi ngồi xuống, đứng ở phía trước nhất Cốc Lệ Tiếu một thân áo đỏ lập tức quỳ xuống hành lễ. Cung nên Minh chủ tôn giá quay về. Người khác cũng tại sau lưng Cốc Lệ Tiếu quỳ xuống. Cung nên Minh chủ tôn giá quay về. Cung nên Minh chủ tôn giá quay về. Cung nên Minh chủ tôn giá quay về. Địch Phi Thanh nhìn xem những người này quát tay, mọi người đứng dậy. Thuộc hạ Phong Lôi Sử Đinh đồng ý, dâng lên Kim Viên Minh mới tổng đàn toàn bộ bản đồ. Thuộc hạ Tinh Nguyệt Vạn Nhật Sơn, dâng lên Kim Viên Minh danh sách, mời tôn thượng xem qua. Địch Phi Thanh nghe vậy nhìn về phía nói chuyện hai người, nguyên lai liền là các ngươi hai vị a. Đinh Đồng Ý cùng bạn Nhận Sơn chính giữa nghi hoặc Địch Phi Thanh vì sao nói lời này, nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Địch Phi Thanh. Chỉ thấy Địch Phi Thanh vỗ một cái bàn, trên bàn ly rượu bên trong đột nhiên dâng lên hai giọt rượu, hắn tiện tay vung lên, hai giọt rượu lập tức bay về phía hai người, mọi người còn không phản ứng lại, hai người mi tâm đều bị bắn thủng, ngáy mắt mất mạng. Có người bối rối thời khắc, Cốc Lệ Tiếu cũng thay đổi sắc mặt, nàng miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, "Tôn thượng, thuộc hạ không biết thứ hai người đã làm sai điều gì, làm đến Tôn thượng không vui. 10 năm trước Đông Hải chi chiến, dùng lôi hỏa đạn bố cục, dẫn tứ cố môn vào cuộc, việc này ngươi có biết?" "Thuộc hạ sao lại không biết? Những lôi hỏa đạn kia nổ nát tứ cố môn, còn đem trong Minh tổng đàn kho quân dụng cũng nổ, Kim Viên Minh cũng là tổn thất nặng nề. Hai người này trưởng quản ta trong Minh hỏa khí Địch Phi Thanh nhìn chằm chằm Cốc Lệ Tiếu, ngươi nói nên giết vẫn là không nên giết?" Cốc Lệ Tiếu bị ánh mắt của hắn chấn nhiếp, lập tức quỳ xuống, "Vậy dĩ nhiên là nên giết, thuộc hạ thất sát. Ta bế quan 10 năm, muốn đến chút chuyện xưa, như có kỳ quặc." Địch Phi Thanh không tiếp lời, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bản tôn bình sinh hận nhất phản bội, như cha ra có người phản bội, trên điện hai câu này thi thể liền là hạ trạng. Cốc Lệ Tiếu hôm nay đặc biệt ăn mặc một phen, cười duyên lấy ra vạn nhân sách mới. "Ta chắc chắn là sẽ không phản bội Tôn thượng." "Tôn thượng, đây là nhất vạn nhân sách mới." Nàng nói còn chưa dứt lời, Địch Phi Thanh liền lấy đi nàng vạn nhân sách trong tay, lật ra tới. Bây giờ vạn nhân sách bên trên hạng nhất là Đông Doanh Phủ Đồ Tam Thánh, hạng hai là Ngự Tứ Thiên Long Dương Quân Xuân, hạng ba. Nhàm chán. Địch Phi Thanh nhìn lướt qua, trực tiếp đem vạn nhân sách ném về đến trên bàn. "Tôn thượng." Cốc Lệ Tiếu không biết nơi nào chọc tới Địch Phi Thanh, thần tình hốt hoảng một thoáng, lại lập tức khôi phục nét mặt tươi cười. "Tôn thượng, thuộc hạ nghe Nam Dận Thánh Dược Quan Âm Thủy Lệ liền tại nhất phẩm trong mộ, đặc biệt tìm đến nhất phẩm mộ phần bản đồ." Địch Phi Thanh tiếp nhận bản đồ nhìn mấy lần, sau đó cười lên, "Chuyện này ngươi làm không tệ." "Được, Tôn thượng." Cốc Lệ Tiếu nhìn thấy Địch Phi Thanh cao hứng, lập tức lại lấy ra Kim Viên Minh Thánh Lệnh đặt ở hai tay nâng đến Địch Phi Thanh trước mặt. Địch Phi Thanh nhìn thấy Kim Viên Minh Thánh Lệnh, màu mắt trầm xuống, lấy đến trong tay phía sau, vuốt ve trên lệnh bài cổ đồng hoa văn trang sức, nhìn lướt qua trong điện người, phát hiện không mấy cái quen mặt. Âm thầm cảm thán thời gian qua đến thật nhanh, thoáng qua 10 năm đi qua, lúc trước đi theo hắn người đã đại bộ phận đều không có ở đây. 10 năm này, ngươi đem Kim Viên Minh kinh doanh đến rất tốt, bản tôn tin ngươi, trong Minh thủ tục ngươi tiếp lấy quản là được. Địch Phi Thanh cũng không có đem Kim Viên Minh thánh lệnh còn cho Cốc Lệ Tiếu, nàng vẫn như cũ cực kỳ thích thú, nhìn về trong mắt Địch Phi Thanh đều là hâm mộ sùng bái. "Được, Tôn thượng." Hậu Sơn luyện công địa phương chỉ có Địch Phi Thanh một người. Hắn đang uống rượu, đột nhiên nghe được có người tới, không nhìn cũng biết là Vô Nhan. "Gặp qua Tôn thượng." Đông Hải trước khi đại chiến, Vô Nhan bị Địch Phi Thanh lưu tại lầu trúc trong bóng tối chăm sóc Lý Liên Hoa, hắn bị Lý Liên Hoa đánh bị thương, không cách nào kịp thời chạy về sau mới biết được Địch Phi Thanh cùng Lý Tương Di song song rơi xuống biển. Đông Hải đại chiến trên giang hồ đều nói tứ cố môn tổn thất nặng nề, nhưng Kim Viên Minh cũng tổn thất không nhỏ, rất nhiều minh chúng bị tứ cố môn bắt được nhốt vào 188 lao. Trong 10 năm Cốc Lệ Tiếu càng là bài trừ đối địch, đem Kim Viên Minh một mực nắm giữ ở trong tay mình. Vô Nhan chỉ có thể âm thầm chờ đợi Địch Phi Thanh xuất quan. "Lên a." Địch Phi Thanh nắm lấy cái chén trống không, trong mắt tràn đầy tịch mịch. "Tôn thượng, thuộc hạ thất trách." Vô Nhan túi đầu đứng ở một bên. "Bản tôn phải biết năm đó đến cùng phát sinh cái gì. Năm đó Địch Phi Thanh bởi vì Kim Viên Minh có việc, sớm rời khỏi lầu trúc, Lý Tương Di rất không cao hứng. Tôn thượng sau khi rời đi, Lý Môn chủ tiếp vào một phong thư. Ngươi cũng nhìn ra Lý Liên Hoa liền là Lý Tương Di." Địch Phi Thanh tự giễu cười một tiếng, hắn còn tưởng rằng chỉ có chính mình nhận ra. "Thuộc hạ nguyên bản không nhận ra được, Lý Môn chủ tiếp vào thư phía sau, muốn rời khỏi, thuộc hạ nói Tôn thượng nhất định sẽ trở về, ai biết Lý Môn chủ sử dụng ra một chiêu Trường Hồng Quán Nhận, thuộc hạ vậy mới nhận ra hắn." "Thư gì?" "Lý Môn chủ sau khi rời đi, có thuộc hạ trong lầu trúc phát hiện lá thư này một bộ phận mảnh vụn, chỉ có thể nhìn thấy ký tên là Thiện Cô Đao." "Vô Nhan, ngươi nói bản tôn có phải hay không sai?" Nhìn chăm chú trong tay cái chén trống không, trong giọng nói Địch Phi Thanh thất lạc rất là rõ ràng. Chương 25, tố thủ thư sinh có thể làm cho Tôn thượng cái chén trống không tưởng niệm trên đời này chỉ có một người. 10 năm trước Đông Hải một trận chiến, nhưng bây giờ các ngươi đều nói hắn chết, bản tôn không tin." Địch Phi Thanh đặt chén rượu xuống, "Vô Nhan, Kim Viên Minh như thế nào bản tôn mặc kệ, bản tôn muốn tìm tới hắn." "Được, Tôn thượng." Ngọc Thành Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh mỗi người đi một ngả phía sau, hắn liền mang theo Lý Vọng Thư chuẩn bị trở về đưa Lương Sơn. Trên đường đi qua một chỗ rừng cây, bọn hắn đụng phải một cái sinh mệnh hấp hối người. Hắn nói hắn ngoại hiệu gọi tố thủ thư sinh, là cái chỗ mộ. Lý Liên Hoa muốn cho hắn bắt mạch, bị cự tuyệt. Tố thủ thư sinh nói chính mình bản thân bị trọng thương, dược thạch không linh. Lý Liên Hoa gặp tố thủ thư sinh sắp phải chết, liền hỏi thăm hắn có cái gì ước nguyện. Tố thủ thư sinh lắc đầu, nói chính mình một đời không vợ không con không đồ đệ, lần này đi vệ trang là có người mời chính mình đi. Tố thủ thư sinh nâng lên nhất phẩm mộ phần có rơi lệ quan âm thời điểm, Lý Liên Hoa có chút kinh ngạc. Bởi vì giang hồ truyền văn rơi lệ quan âm chính là Nam Dận Thánh dược, trăm năm trước Bồ Đề dược vương làm ra, khắp thiên hạ chỉ có 3 cái, nghe nói sắp chết người, mọc lại thịt từ xương. Bây giờ chỉ còn một mai, liền tại nhất phẩm mộ phần. Mọi người biết nhất phẩm mộ phần là Lý Liên Hoa quay đầu nhìn một chút đứng ở một bên Nhu Thuận Lý Vọng Thư. Hắn còn muốn hỏi điểm sự tình, nhưng tố thủ thư sinh rất nhanh không còn khí tức. Lý Liên Hoa trực tiếp đào cái hố đem hắn an táng. "Phụ thân, chúng ta đây là đi chỗ nào a?" Lý Vọng Thư gặp Liên Hoa lâu sửa lại phương hướng, rất là hiếu kỳ. "Đi vệ trang." "Vệ trang?" "Ừm." Lý Liên Hoa một bên đi đường một bên nghe ngóng, cuối cùng nghe được vệ trang. Vệ trang là mua bán đồ cổ chợ đen. Đến vệ trang phía sau, Lý Liên Hoa dĩ nhiên nhìn thấy Phương Đa Bệnh. Mọi người thấy Phương Đa Bệnh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, đều cầm lấy vũ khí chuẩn bị động thủ. Chúc Tiêu bài tiêu đều gặp bang, vị tiểu huynh đệ này là tân thủ, ngày bình thường không ra, không hiểu quy củ, mọi người đừng cùng hắn chấp nhặt. Lý Liên Hoa kịp thời mở miệng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn tới. Mọi người thần sắc hoài nghi nhìn xem cái này mang theo tiểu hài nam nhân. Liên Phương Đa Bệnh cũng đầu óc mơ hồ, cái gì tân thủ? Bị ngang một chút, Phương Đa Bệnh mới mở miệng. Một tên màu nâu xanh quần áo ria mép nam nhân xem xét Lý Liên Hoa giúp Phương Đa Bệnh nói chuyện, lập tức đứng ra ư nha, ngươi lại là mấy thay đổi thân à? Đi đầu kia liền nói, 20 thay đổi thân, đi độc hộ nói. Lý Liên Hoa sửa sang lại ống tay áo, tựa như cực kỳ lơ đãng. Gánh cái gì cờ? Giang Kim Thiên. Mọi người thần sắc biến đổi. Lý Liên Hoa tiếp tục nói, 13 năm trước đây, Kinh Nam Hoàng Lăng Minh lâu phía trước từng lưu lại bốn chữ: Bái kiến tố thủ thư sinh tiền bối. Thấy mọi người đối Lý Liên Hoa hành lễ, Phương Đa Bệnh cũng chắp tay. Tiền bối, không nghĩ tới tố thủ thư sinh tiền bối cũng xuất sơn, vạn bối Đinh Nguyên Tử, sư thừa Lưu Kỳ một hệ. Vừa mới ria mép nam nhân liền là Đinh Nguyên Tử. Vạn bối Đoàn Hải, bút tích để lại. Tại hạ Cát Phan, núi Mão. Hai huynh đệ chúng ta, Trương Khánh Sư, Trương Khánh Hổ, sư thừa trời giò. Song bảo thai hai huynh đệ toàn thân áo trắng toàn thân áo đen. Căn cứ Đinh Nguyên Tử giới thiệu, có cái tên gọi Cổ Phong Tân, đi cũng là độc hộ nói, một người ở lấy, cũng khác biệt người chào hỏi. Mọi người hàn huyên một hồi sau, Lý Liên Hoa liền rời đi, Phương Đa Bệnh vội vàng bắt kịp. Ngươi thế nào tại cái này? Lý Liên Hoa nhìn thấy Phương Đa Bệnh một mặt buồn bực, nhịn không được hỏi. Tự nhiên là tra án, ngươi nghe nói phát xử sơn bảy bộ thi thể vụ án ư? Không có. Bọn hắn vì sao đối ngươi rút kiếm? Ta làm sao biết? Bọn hắn hỏi ta đi cái gì nói, khi ta tới đi quan đạo, ta nói một chút, bọn hắn liền biến hung. Đây là người này tiếng lóng, ngươi nói quan đạo, đó chính là quan phủ ý tứ, nhân gia đều là trộm mộ, tự nhiên muốn động thủ. Ngươi cũng tới trộm mộ, thế nào còn mang theo hải tử? Phương Đa Bệnh có nhiều hứng thú nhìn xem Lý Liên Hoa, trêu chọc lên, chỉ Lý Vọng Thư. Nói nhăng gì đấy? Bất quá là tới xem náo nhiệt thôi. Lý Liên Hoa liếc một cái Phương Đa Bệnh. Đến buổi tối, vệ trang chủ trên yến hội, nhiều một tên không biết từ nơi nào xuất hiện mang theo mặt nạ, đeo đại đao tiểu hài, cùng Lý Vọng Thư tuổi tác không sai biệt lắm. Vệ trang chủ giới thiệu nói đây là nhà hắn bên trong tiền bối, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng mà bối phận cao, nhưng mà lần này đi nhất phẩm một phần, hắn có rất trọng yếu tác dụng. Lý Liên Hoa nhìn xem đang ngồi ở nơi đó ăn đùi gà ăn đến cực kỳ vui vẻ, căn bản không để ý tới người ngoài tiểu hài. Cái kia giơ tay nhấc chân, căn bản chính là người khác không có ý. Lý Liên Hoa khỏe miệng hơi hơi bung lên, cũng không hề đỡ bữa. Phụ thân, ngươi cao hứng cái gì đây? Lý Vọng Thư gặp Lý Liên Hoa cười, đột nhiên tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Lý Liên Hoa sờ lên Lý Vọng Thư đầu, cho hắn kẹp một miếng thịt. Lý Vọng Thư khéo léo ngồi tại nơi đó ăn lấy mì phía trước đồ ăn. Cùng Lý Vọng Thư so sánh, đột nhiên xuất hiện tiểu hài, căn bản là không giống một cái tiểu hài tử. Kiệt ngạo bất tuần, không coi ai ra gì, bộ dáng cực kỳ muốn ăn đòn. Ai, tiểu đệ đệ, ngươi đừng chỉ ăn a. Đinh Nguyên Tử ngồi tại tiểu hài bên cạnh uống say, dùng đũa đè lại tiểu hài gấp thức ăn đũa, đưa cho hắn một chén rượu. Không uống rượu, sao có thể là nam nhân đây? Tiểu hài tuy là mang theo mặt nạ, nhưng mà đầy mắt lạnh nhạt không che giấu chút nào. Hắn không nói một lời, trực tiếp dùng đũa đâm xuyên Đinh Nguyên Tử bàn tay, đau đến hắn ngao ngao kêu to. Người khác cùng Đinh Nguyên Tử đều biết, vỗ bàn một cái, đang muốn đứng lên phát tác. Đừng như vậy, Lý Liên Hoa vội vàng đi ra khuyên can, so vệ trang chủ đều gấp, mọi người đều là có cùng mục đích tại tụ ở chỗ này. Đúng a, vệ trang chủ rất là bảo vệ tiểu hài, vị này tiểu tiền bối tại vệ mộ trong nhà cũng là có chút địa vị, các vị lượng thứ chút, người tới, đem Đinh Nguyên Tử đỡ xuống đi băng bó một chút vết thương. Lập tức có tôi tớ đi lên vị Đinh Nguyên Tử rời khỏi. Đinh Nguyên Tử cái khổ chủ này đã không có mở miệng đòi công đạo, người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Nhiều chuyện. Giọng trẻ con non nớt vừa ra, hai cái đũa nhanh chóng bay về phía Lý Liên Hoa, hắn một bên đầu liền tránh khỏi, nhìn một chút đũa, biết đối phương không dùng lực nói. Lý Liên Hoa cười cười cũng không thèm để ý, Phương Đa Bệnh ngược lại làm hắn lau một vệt mồ hôi. Vệ trang chủ để tất cả mọi người lúc uống rượu, Lý Liên Hoa cho Phương Đa Bệnh liếc mắt ra hiệu, hai người bọn họ cũng không có đem uống rượu bên dưới. Sau khi ăn cơm, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh trong trang tản bộ, thuận tiện điều tra địa hình. Thế nào không gặp nhi tử ngươi? Phương Đa Bệnh tại một mực đối Lý Vọng Thư thật tò mò. Hắn nói hắn muốn đi xem cái kia tiểu ca ca. Tiểu ca ca, liền là hôm nay cái kia mang theo mặt nạ trách tiểu hài. Ân. Lý Liên Hoa gật đầu một cái, khó mà nhận ra bệnh lên quẹ miệng. Tiểu hài kia nhìn lên nhỏ, không nghĩ tới lợi hại như vậy, chỉ một cái đâm xuyên Đinh Nguyên Tử bàn tay, những người kia xem xét liền không dễ trọng, tiểu hài cũng quá đáng thương, nói không chắc muốn chết người. Đúng a, đúng a. Chương 26, vụ án không đầu mối. Lý Liên Hoa ngoài miệng phụ họa, nhưng trong lòng đang nghĩ, còn không chừng là ai muốn mệnh ai đây. Lý Vọng Thư ôm lấy một đống thức ăn, đứng ở cửa ra vào, do dự mãi, vẫn là gõ vang cửa phòng. Người nào? Trong phòng truyền đến một đạo giọng trẻ con. Là ta, tiểu ca ca, ta có thể vào không? Lý Vọng Thư đứng ở cửa ra vào, trong lòng bồn chồn. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy mang mặt nạ tiểu hài thời gian, trong lòng có loại cảm giác quái dị, rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng rất quen thuộc cảm giác. Vào đi. Lý Vọng Thư đẩy ra cửa sau khi tiến vào, liền đóng lại. Hắn ôm lấy một đống giấy dầu túi phát hiện tiểu hài đang ngồi ở trên giường luyện công. Tiểu ca ca, ngươi buổi tối cũng luyện công không ngủ ư? Thật đáng thương, so chính mình còn đáng thương. Lý Vọng Thư nhớ tới chính mình cuộc sống trước kia, nhịn không được thở dài. Ngươi tới làm gì? Đối phương mở mắt ra, từ trên giường nhảy xuống. Ta mang theo một chút ăn ngon tới. Lý Vọng Thư cười cười, dung mạo giãn ra, hắn biết chính mình cười lên cực kỳ đáng yêu. Cha ngươi để ngươi tới. Không phải, ta nghĩ đến, phụ thân đồng ý. Lý Vọng Thư gặp đối phương một mặt không tin, lập tức nói, "Thật, phụ thân nói, ta có thể tới tìm người chơi. Ta không rảnh cùng ngươi chơi, ngươi trở về đi. Ta mang theo ăn ngon, có cây thì là thịt dê, thịt bò kho tương, còn có cá nướng, đây đều là hôm nay phụ thân mua." Lý Vọng Thư sợ đuổi hắn đi, lập tức đem giấy dầu túi đặt ở trên bàn từng cái mở ra. Thức ăn mùi thơm lập tức ở trong không khí lan tràn ra. Tu cục, đột nhiên có người bụng kêu lên, Lý Vọng Thư cũng không có cười, mà là đầy mắt mong đợi nhìn xem hắn. Lý Vọng Thư biết hắn mới vừa rồi không có ăn xong. Tại Lý Vọng Thư mong đợi ánh nắng bên trong, hắn cuối cùng không còn cự tuyệt, mà là ngồi tại bên cạnh bàn bắt đầu ăn. Lý Vọng Thư tại một bên nhìn đến rất là vui vẻ. Ăn nhiều chút, nhiều hơn nữa ăn chút, đói bụng cảm giác thật rất khó chịu. Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh đi dạo một hồi, rất nhiều nơi đều không thể đi, liền muốn về đi ngủ, không có nghĩ rằng trong trang đột nhiên xảy ra chuyện, bọn hắn bị vệ trang chủ mời đến Trương Khánh Sư gian phòng. Trong phòng chỉ có một bộ ngồi ở trên giường không đầu thi, là mật thất giết người, cửa vào chỉ có một cái miệng thông gió, rất nhiều người đều hoài nghi là hôm nay cái kia mang mặt nạ tiểu hài giết người. Bọn hắn ra phòng ốc, đang khi nói chuyện, Lý Vọng Thư cùng mang theo mặt nạ tiểu hài đột nhiên xuất hiện. Lý Vọng Thư kéo lấy hắn đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa. "Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Tới thật đúng lúc, có phải hay không ngươi giết đệ đệ ta?" Trương Khánh Hổ một mặt hận ý nhìn xem mang mặt nạ tiểu hài. "Giết người? Không có khả năng. Vừa mới tiểu ca ca từ trước đến nay tại một chỗ." Lý Vọng Thư tuy là không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn biết xảy ra nhân mạng, giết người khẳng định không phải nhận thức mới tiểu ca ca. "Vọng Thư." Lý Liên Hoa đè lại bờ vai của hắn, nhìn về phía Trương Khánh Hổ. Đối phương cùng Trương Khánh Sư là song bào thai, khác biệt duy nhất chính là Trương Khánh Hổ mắt phải phía dưới có một khóa rất nhỏ nó rồi. "Hôm nay đã muộn như vậy, không bằng ngày mai, tại hạ nhất định đem hung thủ tìm ra, như thế nào?" "Huống hồ ngày mai liền là tiến vào nhất phẩm mộ phần thời gian." "Đúng a, đúng a, có chuyện gì chờ theo nhất phẩm mộ phần đi ra nói sau đi." Vệ trang chủ tại một bên cười ha hả, nhìn một chút mang mặt nạ tiểu hài, trong ánh mắt còn mang theo vài phần kính sợ, hình như rất sợ hắn. "Ai chết, Trương Nhị thúc thúc không phải đứng ở đằng kia ư?" Lý Vọng Thư vừa nói, mọi người nhìn về phía hắn chỉ hướng phương hướng, bên cạnh Trương Khánh Sư không có mờ hay. Phương Đa Bệnh không khỏi dùng mình một cái, sẽ không thật có quỷ a. Lý Liên Hoa lập tức che Lý Vọng Thư miệng, tiểu hài tử nhất định là nhìn lầm, hắn khả năng là mơ hồ, buồn ngủ. Lý Liên Hoa cười lấy giải thích phía sau, đội vàng mang theo Lý Vọng Thư trở về gian phòng, đem phía sau cửa then cài cửa cắm tốt. "Ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn ư?" "Ân." Lý Vọng Thư nghiêm túc gật đầu một cái, "Phụ thân, cái gì gọi là ư? Ngươi có thể nhìn thấy ư?" "A." Lý Liên Hoa thở dài, cho then cài cửa bên trên phủ lên một mai khai quang qua tiền đồng. "Ngươi không sợ ư?" "Tại sao muốn sợ?" Phía trước Lý Vọng Thư tại Kim Viên Minh thường xuyên thấy không bóng dáng người, lúc kia hắn cực nhỏ, không hiểu vì sao có người sẽ không có bóng dáng, buổi tối thường xuyên xuất hiện. Về sau mới nghe người ta nói, đó là tử hồn, người sau khi chết liền sẽ biến thành dạng kia. "Phụ thân sợ ư?" "Ha ha." Lý Liên Hoa cười lấy sờ lên đầu Lý Vọng Thư, tiểu hài tử hòa đại nhân ý nghĩ tự nhiên là không giống nhau. Sáng sớm hôm sau, Lý Liên Hoa cùng bọn hắn cùng nhau đi nhất phẩm mộ phần, đem Lý Vọng Thư lưu tại vệ trang bên trong. Một đoàn người đi tới nhất phẩm mộ phần bên ngoài, nhìn xem to lớn vách đá, đối cửa vào này không có biện pháp. Lúc này, một cái đầu sắt nâu ngồi xổm người xuống, mang mặt nạ tiểu hài theo trên lưng hắn cong trên ghế xuống tới phía sau, trực tiếp thi triển khinh công bay lên dốc đứng vách đá. Chỉ chốc lát, theo lấy ầm ầm nổ mạnh, nhất phẩm mộ phần cửa vào liền được mở ra. Phương Đa Bệnh ngay tại sợ hãi thán phục đứa trẻ kia khinh công tốt thời điểm, Lý Liên Hoa mỉm cười, xem thường. Tất cả mọi người không lấy lại tinh thần thời điểm, cửa vào đột nhiên cút ra đây một cái to lớn quả cầu đá, có người không tránh kịp, bị đè ở bên dưới quả cầu đá mặt. Lý Liên Hoa nhìn một chút bị đè chết người, lại nhìn một chút đi vào bóng lưng của mọi người, thở dài. "Thế nào?" Phương Đa Bệnh đứng ở bên cạnh hắn ôm lấy Nhi Nha kiếm. "Không có gì, đi thôi." Rất nhanh, mọi người đi tới gian thứ nhất thạch thất, vừa mới tiến vào tiểu hài lại không nhìn thấy bóng dáng. Căn này trong thạch thất chỉ có một cái to lớn quan tài. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng trong quan tài này khẳng định có vàng bạc tài bảo, không nghĩ tới sơ ý một chút liền xúc động trong thạch thất cơ quan. Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh đội vàng trốn đến một bên. Chờ cơ quan phóng ra xong, mọi người đi tới quan tài bên cạnh, nhìn thấy trong quan tài tràn đầy vàng bạc tài bảo, trong lòng rất là cao hứng. "Khoan đã." Lý Liên Hoa đột nhiên mở miệng ngăn cản bọn hắn hướng chính mình trong túi chứa đồ vật. "Các vị, nơi này cũng không phải thật sự là mộ thất, có thể thấy được chân chính bảo vật đều không ở chỗ này." "Đúng a?" Trương Khánh Hổ ngừng tay, "Nhưng mà, chân chính mộ thất đang ở đâu? Nơi này rất là trống trải, chỉ có cái này một cái quan tài." Phương Đa Bệnh xuất thân thiên cơ sơn trang, hắn lập tức nhìn ra quan tài này trưng bày vị trí rất đặc thù, thử một thoáng, rất nhanh, một đạo cửa đá liền mở ra. Mọi người thấy thế, lập tức vào cửa đá. Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh theo phía sau cùng, lại tiến vào một gian thạch thất. Nơi này so bên ngoài gian thạch thất kia vàng bạc tài bảo càng nhiều, đều là tùy chỗ chất đống. Ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên không ít. Phương Đa Bệnh coi như chưa từng thiếu tiền, cũng không có gặp qua nhiều như vậy tài bảo. "Uy, ngươi nghèo như vậy, liền không có ý định cầm mấy cái nguyên bảo, nói không chắc đủ ngươi ăn cả đời. Ngươi tại sao không đi? Chẳng lẽ ngươi ngại chính mình nhiều tiền không được?" "Ta..." Bị Lý Liên Hoa một hận, Phương Đa Bệnh nháy mắt hết ý kiến. "A, lại có người xúc động cơ quan." Chương 27, nhất phẩm mộ phần trong thạch thất bó đuốc đột nhiên giật cắt. "Cẩn thận." Lý Liên Hoa kéo lấy Phương Đa Bệnh trốn đến một cái đại đỉnh đằng sau, nghe lấy đinh đinh thùng thùng ám khí âm hưởng, Phương Đa Bệnh kinh hồn táng đảm lên. Qua một hồi lâu, không âm thanh vang phía sau, Lý Liên Hoa lấy ra cây châm lửa thổi thổi. Lúc này, người khác cũng đi ra, thiêu đốt trong thạch thất bó đuốc, mọi người vậy mới thấy rõ trong thạch thất tình cảnh. Không biết do khi nào, trên mặt đất nhiều bảy bộ thi thể. Bốn phía trên vách đá cắm đủ loại ám khí, thật là xúc mục kinh tâm. Đây là cái gì người a đều? Phương Đa bệnh không khỏi sợ run cả người, nhìn tới cái này trộm mộ còn thật không phải cái gì tốt sống, hơi không lưu tâm, bệnh liền không có. Cái này bảy người, tăng thêm Phát Sử Sơn cái kia bảy bộ không đầu thi, xem ra hẳn là Hoàng Tuyền 14 tặc. Hoàng Tuyền 14 tặc. Phương Đa bệnh cũng chưa từng nghe qua những người này danh hiệu. Đúng, bọn hắn đã trên giang hồ biến mất rất lâu. Lý Liên Hoa cũng bất quá giải thích thêm, hắn sẽ trực tiếp nhìn về phía Trương Khánh Hổ. Chúng ta hiện tại tới nói tối hôm qua vụ án không đầu mối a. Nói cái gì? Người tra được hung thủ? Không có khả năng a, chúng ta một mực tại một chỗ, ta thế nào đầu mối gì cũng không thấy. Phương Đa bệnh nhìn Lý Liên Hoa dáng vẻ đã tính trước. Người ý tứ gì? Trương Khánh Hổ thần sắc có chút sợ. Cái này phải hỏi ngươi a, Trương Khánh Sư. Trương Khánh Sư? Hắn không phải Trương Khánh Hổ ư? Phương Đa bệnh tuy là không phân rõ song bào thai, nhưng mà người trước mắt rõ ràng mặc áo trắng, mà khỏe mắt có nốt ruồi, vũ khí cũng không phải song truy. Ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì. Trương Khánh Sư mới nói một câu nói, Cổ Phong Tân đột nhiên móc ra phi tiêu bắn về phía hắn, Trương Khánh Sư không thể không tránh né, tiếp lấy Cổ Phong Tân kiếm rất nhanh giết tới. Này sao lại thế này? Phương Đa bệnh cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng, này làm sao còn tùy tiện động thủ a? Ta làm sao biết? Lý Liên Hoa nhìn xem hai người treo lên tới, tối hôm qua nhìn thấy không đầu thi thời điểm, ta liền muốn, cái này giết người kỳ thực không cần thiết lấy đầu người, đã thi thể không đầu, tất nhiên là có cái gì muốn che giấu. Nhưng cái này cùng Cổ Phong Tân có quan hệ gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, tám thành có thâm cửu đại hận gì. Lý Liên Hoa cũng là suy đoán, tối hôm qua nhìn thấy hai cái Trương Khánh Sư thời điểm, Lý Liên Hoa cũng cực kỳ mộng. Vệ trang chủ cũng tại một bên xem kịch, hắn tối hôm qua cho những người này trong rượu đều hạ độc, vì chính là để bọn hắn không có cách nào sống sót, dạng này, nơi này bảo vật liền đều là chính mình. Vệ trang chủ, phía trước ngươi không phải nói chúng ta những người này ở giữa có Bách Xuyên viện gian tế ư? Đúng vậy a, vệ mỗi chính xác nhận được tin tức, có Bách Xuyên viện người tiềm nhập vệ trang. Vệ trang chủ nói cũng không phải lời nói dối, hắn chính xác tiếp vào qua tin tức, nhưng mà không biết rõ ai mới là gian tế. Phương Đa bệnh Lý Liên Hoa cho hắn liếc mắt ra hiệu, nhìn về phía Cát Phan. A. Phương Đa bệnh hiểu ý, phát giác Cát Phan rỗi ra ám tiễn, lập tức cầm lấy cổ tay của hắn, đạp đầu gối hắn nắm một cước, đem hắn ngăn chặn quỳ dưới đất. Các người rốt cuộc là ai? Vệ trang chủ một mực hoài nghi Lý Liên Hoa cùng Phương Đa bệnh thân phận, nhưng cổ nỗi không có chứng cứ. Ngươi hỏi ta, bản công tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Phương Đa bệnh, Bách Xuyên viện hình phạt dò xét. Cái gì? Ngươi là Bách Xuyên viện người? Cái này cũng không có gì tốt kinh ngạc, không phải sao? Vệ trang chủ, cẩn thận. Lý Liên Hoa chính giữa muốn trêu chọc vài câu, ám khí tiếng xé gió lại vang lên, Lý Liên Hoa thò tay giữ chặt Phương Đa bệnh liền hướng một cái đại đỉnh phía sau đi. Một lát sau lại đi ra, loại trừ vệ trang chủ, người khác chúng ám khí ngã vào trên đất. Cái kia mang mặt nạ tiểu hải, đứng ở tại bảo cuối cùng một cái trước cửa đá, nhìn xem mấy người. Tiền bối, tiểu nhân vì ngươi chủ tính trả giá rất nhiều. Vệ trang chủ chạy chậm đến tiểu hải trước mặt, cúi đầu hành lễ, còn mời tiền bối thỏa mãn tiểu nhân một cái nguyện vọng. Tiểu hải không có không nói, giúp tiểu nhân giết bọn hắn. Vệ trang chủ cho là tiểu hải nhất định sẽ giúp hắn, mặt lộ khinh thường nhìn về phía Lý Liên Hoa cùng Phương Đa bệnh. Ai, đây là cái gì người a? Phương Đa bệnh khó thở, Lý Liên Hoa lại sắc mặt tiến lặng. Người cũng không nội ư? Nếu không chúng ta chạy trước a. Người có tư cách hướng ta đưa yêu cầu. Vệ trang chủ còn không đắc ý một hồi, bị người một trưởng đánh bay, đụng vào cột đá, ngã xuống đất, nháy mắt không còn khí tức. Hừ. Chỉ thấy tiểu hải vận lên nội lực, thò tay một trưởng vỗ vào cao lớn trên cửa đá, dưới chân cũng hơi chấn động. Cửa đá phá vỡ phía sau, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa bệnh đi theo vào lại một gian thạch thất. Bên trong vẫn như cũ bày biện rất nhiều vàng bạc tài bảo, bốn phía trên vách tường vẽ lấy rất nhiều bích họa, hai cái dựng thẳng đặt lưu ly quan tài bất ngờ đập vào mi mắt. "Uy, ngươi muốn làm gì?" Phương Đa bệnh vừa dứt lời, tiểu hài liền dùng nội lực chấn vỡ hai cái quan tài lưu ly bung. Hai cỗ thi thể đều quần áo hoa lệ, khác biệt chính là một cỗ thi thể sớm đã hong gió, mặt khác một bộ lại cùng người sống khuôn mặt không khác. Phương Đa bệnh còn đang nghi hoặc, tiểu hài thò tay đem nữ thi trong miệng quan âm thủy lệ lấy ra tay nhét vào trước ngực. "Không được, lưu lại đồ vật." Phương Đa bệnh gặp tiểu hài muốn đi, lập tức rút kiếm lên trước. Không hai chiêu liền tiểu hài bị đánh một trường, hôn mê bất tỉnh. Hắn chính giữa muốn ra tay chấm dứt Phương Đa bệnh tính mạng, đột nhiên, vừa bay chảo móc ra trước ngực hắn trong quần áo rơi lệ quan âm về tới trong tay Lý Liên Hoa. "Nguyên lai ngươi muốn là cái này a?" Lý Liên Hoa cười cười, quay đầu thi triển khinh công bay ra thạch thất. "Đừng đi." Tiểu hài theo sát phía sau. Lý Liên Hoa bay ra mộ thất sau cửa lớn, lập tức lách mình trốn ở một bên, né tránh đao sau lưng tức giận, nhưng mà chính đối mộ thất cửa chính đứng yên đầu sắt nô liền không có vận khí tốt như vậy, hắn trực tiếp bị đao khí đánh trúng, ngã xuống đất mất mạng. Lý Liên Hoa né tránh tiểu hài mấy đạo đao khí, đã dạng này, còn cho ngươi. Đem rơi lệ quan âm ném ra phía sau, thi triển lượn quanh bước bay thẳng đi. Cầm tới rơi lệ quan âm phía sau, nhìn thấy lượn quanh bước, lập tức nhận ra Lý Liên Hoa thân phận. "Lượn quanh bước, thật là ngươi." Hắn mở ra quan âm thủy lệ uống vào. Chỉ một dọn, lập tức liền cảm giác đến toàn thân nội lực quay cuồng, công lực trực tiếp khôi phục lại Đông Hải trước khi đại chiến. Địch Phi Thanh nhìn một chút chính mình đã khôi phục thân thể, vừa nhìn về phía Lý Liên Hoa rời đi phương hướng. "Lý Tư Di, nhiều năm như vậy không thấy, ta liền tới tìm ngươi." Địch Phi Thanh bước chân điểm nhẹ, nhật xúc cũng rất nhanh, mà kháng lực đủ. Hai người đều sau khi rời đi, Lý Vọng Thư mới che miệng theo một chỗ núi đá phía sau đi ra. Hắn bụng trộm đi theo bọn hắn đi tới nhất phẩm mộ phần bên ngoài, bởi vì Lý Liên Hoa không cho hắn tới, cho nên mới trốn đi. Vừa mới nhìn thấy Lý Liên Hoa đi ra, kém chút đều ra tiếng. Hắn đi đến đầu sắt nô bên cạnh ngồi xuống sờ lên cổ của hắn, phát hiện người đã chết hẳn. Lý Liên Hoa lượn quanh bước không thể kéo dài, hắn bay một hồi, liền dừng lại, tựa ở một cây đại thụ bên cạnh nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát, Địch Phi Thanh liền đuổi theo. Lý Tương Di, thật là ngươi. Địch Minh Chủ, 10 năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy của người. Chương 28, Quan Âm Thủy Lệ. Lý Liên Hoa cười cười. A, ngươi quả nhiên không chết. Ta đương nhiên không chết rồi. 10 năm không gặp, Lý Tương Di, có khỏe hay không? 10 năm không gặp, Địch Minh Chủ, ngươi vẫn là như vậy của người a. 10 năm này ta mỗi một ngày đều suy nghĩ ngươi. 10 năm này ta qua đến khá tốt, còn học được nấu ăn. Nấu ăn? Đúng a, tài nấu nướng của ta rất không tệ. Địch Phi Thanh nhấc chân tới gần Lý Liên Hoa, đi vài bước, đột nhiên bị Lý Liên Hoa thò tay ngăn cản. Chờ một chút, sư minh của ta thi thể ở đâu? Ngươi chẳng lẽ đối ta cũng chỉ có những lời này ư? Địch Phi Thanh đứng ở nơi đó, đeo đại đao, mặt không biểu tình, trong ánh mắt lại tràn đầy bị thương. Ngươi đừng như vậy đi. Nói cho ta biết trước sư minh thi thể ở đâu. Không biết rõ. Địch Minh Chủ, năm đó Kim Viên Minh hại chết sư minh của ta, ngươi lại phái người cướp đi sư minh của ta thi thể. Ai biết được? Thiện cô đao thi thể bị chó hoang ăn cũng không nhất định. Địch Phi Thanh mặt lạnh khó chịu trong lòng. 10 năm trước liền có giang hồ truyền văn thiện cô đao cùng Nam Giận có dính dấp, nhưng mà Lý Tương Di nhất định sẽ không tin. Hắn biết chính mình giải thích vô dụng, nguyên cơ chưa từng giải thích. Đi theo ta. Địch Phi Thanh không còn nói nhảm, giữ chặt Lý Liên Hoa, muốn thi triển kinh công, đột nhiên phát hiện mình nội lực bị phong bế. Ngươi làm cái gì? Không có gì, ngươi vừa mới ăn vào Quan Âm Thủy Lệ mới có thể khôi phục công lực, nhưng mà ta tại trong Quan Âm Thủy Lệ tăng thêm một điểm trong mộ thất Tu La Thảo hạt. Tu La Thảo? Địch Phi Thanh ngược lại nghe qua Tu La Thảo, truyền văn là Nam Giận Tam Đại Bí Thuật một trong. Đúng a? Ngươi đừng uổng phí công phu, trên đời này chỉ có sư phụ ta Tẩy Kinh Quyết có thể mở ra cái này Tu La Thảo. Địch Phi Thanh chưa từ bỏ ý định vận chuyển nội lực, nhưng không dùng được. Ngươi muốn như thế nào? Nói cho sư minh của ta thi thể tung tích. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để ta sau đó không giết người nữa hoặc là giải tán Kim Viên Minh. Địch Phi Thanh đột nhiên cười, nhìn về phía Lý Liên Hoa trong ánh mắt nhiều một chút khôi hài. Ta đã không phải là Lý Tương Di. Lý Liên Hoa âm thanh đột nhiên trầm thấp rất nhiều, sắc mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt một chút. Vậy ngươi là ai? Lý Liên Hoa, một cái giang hồ du y. Ân. Địch Phi Thanh đột nhiên nhớ tới 10 năm trước Lý Tương Di bí danh Lý Liên Hoa thời điểm, bọn hắn tại lầu trúc đoạn thời gian kia. Khu khu. Cái kia, ta còn muốn đi về nhà, có chuyện gì? Địch Phi Thanh đao đột nhiên gác ở trên cổ của Lý Liên Hoa, hắn tự động đóng lại tới miệng. Lý Tương Di, 10 năm này ngươi là thế nào qua? Còn có thể thế nào qua, thật tốt nấu ăn, ăn cơm thật ngon, thật tốt sống sót. A, Lý Liên Hoa nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy ra đao, có lời gì thật tốt nói, làm gì muốn động đao. Địch Phi Thanh đao tuy là bị đẩy ra, nhưng không có để xuống. Nấu ăn? Đúng à, ta không chỉ biết làm cơm, sẽ còn trồng rau, tài nấu nướng của ta có tiến bộ, không tin ngày nào đó. Lý Liên Hoa đột nhiên dừng lại. Thế nào không muốn tiếp tục? Nói cho sư minh của ta thi thể. Ta chính xác không biết rõ. Địch Phi Thanh thu hồi đao. Cái kia một lời đã định, ngươi giúp ta tìm tới sư minh thi thể, ta liền dạy ngươi Tẩy Kinh Quyết. Địch Phi Thanh mặt lạnh không nói thêm gì nữa, gặp Lý Liên Hoa muốn đi, lập tức đến, đi đâu? Đương nhiên là trở về nhất phẩm mộ phần. Nhất phẩm mộ phần? Tự nhiên, chẳng lẽ không cần thu thập một chút tàn cổ ư? Chết nhiều người như vậy, tổng đến có người cho bọn hắn nhặt xác a. Ta bồi ngươi. Trong mộ thất, Đinh Nguyên Tử đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy thân, rút ra ngực cắm hai cái ám khí, móc ra trước ngực mình mang theo hộ tâm kính. May mắn chính mình sớm đã có chuẩn, không phải liền chết ở chỗ này muốn. Hắn cũng không hề rời đi, mà là dựa theo người ngoài phân phó, tại trong mộ thất tìm ra được. Không tệ. Hắn tới nhất phẩm mộ phần cũng không phải làm vàng bạc tài bảo, không phải là vì Quan Âm Thủy Lệ, mà là làm cứu mạng. Có người cho hắn hạ độc, uy hiếp hắn, để hắn tới nhất phẩm mộ phần trộm một thứ bà bối. Người kia chỉ nói là một cái đặc thù tiểu đỉnh. Trên chiếc đỉnh nhỏ tất cả đều là hoa văn, màu đỏ sậm. Đinh Nguyên Tử tại mộ thất tài bảo trồng bên trong lật một hồi lâu, thế nhưng cũng không có nhìn thấy người kia miêu tả tiểu đỉnh. Cuối cùng tại tận cùng bên trong nhất gian kia trong mộ thất, Đinh Nguyên Tử tại trong bích họa nhìn thấy chiếc đỉnh nhỏ kia. Không chỉ có tiểu đỉnh, còn có đủ loại quái dị hình vẽ. Hắn tại nữ thi trong quan tài tìm tới tiểu đỉnh phía sau, lập tức cao hứng nâng trong tay tử tế suy nghĩ. Đinh thúc thúc. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một đạo giọng trẻ con. Đinh Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn lên, là Lý Vọng Thư. Dọa ta một hồi. Đinh Nguyên Tử đem tiểu đỉnh cất vào treo ở bên hông trong một cái túi, hướng đi Lý Vọng Thư. Sao ngươi lại tới đây? Cha ngươi không phải để ngươi chờ tại vệ trang ư? Đinh Nguyên Tử đứng ở trước mặt Lý Vọng Thư thời điểm, phát hiện hắn nhìn mình bên hông túi, lập tức thò tay che. Ta vụng trộm cùng đi theo Lý Vọng Thư thò tay sờ về phía bên hông hắn. Đinh thúc thúc, đây là vật gì? Chẳng là cái thá gì? Đinh Nguyên Tử lui lại một bước, con ngươi đảo một vòng, âm thầm rút ra dao găm. Cẩn thận! Một đạo giọng nữ truyền đến, Lý Vọng Thư lập tức né tránh, dao găm cũng không có đả thương được hắn. Đinh Nguyên Tử gặp Lý Vọng Thư tránh đi, đầy mắt không tin, hắn lập tức lên trước một bước lại vung ra dao găm. Ba một tiếng, Lý Vọng Thư tránh đi phía sau một trường đánh vào Đinh Nguyên Tử phân bụng, hắn ngã vào trên đất phía sau ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới chính mình lại bị một cái tiểu hài đánh, mặc dù chỉ là ngã đau. Đinh thúc thúc, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng tới đây! Lý Vọng Thư muốn lên phía trước xem xét, bị Đinh Nguyên Tử mở miệng ngăn cản. Hắn nhìn về phía Lý Vọng Thư trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, lảo đảo cuốn đường xa hướng ra phía ngoài chạy tới. Lý Vọng Thư cũng không đuổi, mà là dò xét trong mộ thất mỗi người mạch đập, phát hiện chỉ có Cát Phan cùng Phương Đa Bệnh sống sót, liền ngồi tại bên cạnh Phương Đa Bệnh trông coi hắn, nhìn kỹ mộ thất cửa. Lý Liên Hoa xuất hiện thời điểm, Lý Vọng Thư cao hứng nhảy dựng lên. "Phụ thân." "Vọng Thư, ngươi thế nào ở chỗ này?" "Phụ thân, thật xin lỗi, ta vụng trộm chạy ra ngoài." Lý Liên Hoa cũng không trách hắn, là chính mình vấn đề, đem một cái tiểu hài lưu tại địa phương xa lạ, còn không có kịp thời trở về. "Phương ca ca không có việc gì." Lý Vọng Thư nhìn Lý Liên Hoa cho Phương Đa Bệnh bắt mạch. Lý Liên Hoa Phương Đa Bệnh thua một đoạn Dương Châu mạn phía sau, Phương Đa Bệnh mới thong thả tỉnh lại. "Lý Liên Hoa, ta đây là thế nào?" "Không có việc gì." "Ngươi rất tốt." "Nguy rồi, bọn hắn đều đã chết. Ta còn thế nào cho Bách Xuyên viện bàn giao a?" Phương Đa Bệnh đứng lên, sờ lên còn mơ hồ cảm giác đau đớn ngực, rất là ảo não. "Không có, các thúc thúc, còn có Đinh thúc thúc đều sống sót ta. Thế nhưng chúng ta vừa mới cũng không nhìn thấy Đinh Nguyên Tử thi thể." Ba người đồng thời nhìn về phía Lý Vọng Thư. "Đinh thúc thúc cầm cái tiểu đỉnh chạy." Lý Vọng Thư không nói dối, Đinh Nguyên Tử chính xác là đi ra ngoài. "Cái gì đỉnh?" Địch Phi Thanh đột nhiên hỏi một câu. "Liên là cái kia a." Lý Vọng Thư chỉ trong mộ thất trên vách tường vẽ, theo lấy ngón tay hắn phương hướng, ba người nhìn thấy một cái ngoại hình quái dị tiểu đỉnh. "Hắn không có thương tổn đến ngươi đi." Lý Liên Hoa tại Lý Vọng Thư trước ngực sau lưng mò một lần, còn để hắn xoay một vòng. Chương 29, đầu sắt nô không có, ta còn đánh hắn một trường. "Cái gì a, tiểu hài tử không thể nói dối nha." Phương Đa Bệnh ôm ngực nhìn về phía Lý Vọng Thư, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. "Ta không có." "Ngươi cũng đừng cùng tiểu hài tử chấp nhận." Lý Liên Hoa gặp Lý Vọng Thư không có việc gì, lập tức pha trò. "Địch Phi Thanh không có nói chuyện." "Hắn là ai?" Phương Đa Bệnh chỉ Địch Phi Thanh. "Hắn là A Phi a." "A Phi?" "Đúng à, liền là vừa mới đầu sắt nô a." Ta cứu hắn. Lý Liên Hoa đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển, miệng cũng không ngừng. "Chúng ta nhiều năm trước mới biết, hắn bị vệ trang chủ bắt tới làm đầu sắt nô." Lý Vọng Thư đến bên cạnh Địch Phi Thanh, kéo hắn một cái tay áo. Địch Phi Thanh cúi đầu xuống, liền thấy Lý Vọng Thư mặt nhỏ. Địch Phi Thanh mất tự nhiên cong lưng, đem lỗ tai tiến đến Lý Vọng Thư trước mặt. "Ngươi chính là tiểu ca ca, đúng không?" Địch Phi Thanh gật đầu một cái. "Nói cái gì thì thầm đây." "Lý Vọng Thư, ngươi đến cùng ai thân a? Ta thế nhưng phía ngươi ca ca." Phương Đa Bệnh cực kỳ bất mãn cái này, một lớn một nhỏ đều hướng về Địch Phi Thanh. "Mọi người đều là bằng hữu đi." Lý Vọng Thư đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi giúp hắn giọng nữ, nhìn về phía một cái phương hướng. "Thế nào?" Lý Liên Hoa gặp Lý Vọng Thư nhìn kỹ một chỗ nhìn, hắn cũng nhìn đi qua. Một người mặc dị tộc phục sức nữ tử trẻ tuổi đứng ở nơi đó, rất rõ ràng, Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh đều nhìn không tới nàng. Nàng tướng mạo xinh đẹp nho nhã, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Liên Hoa. "Phụ thân, vừa mới liền là vị tỷ tỷ này, cứu ta." Hắn mở miệng nhắc nhở ta Đinh thúc thúc độc thủ. "Đa tạ tiền bối." Lý Liên Hoa chắp tay hướng nữ tử nói cảm ơn. "Lý Liên Hoa, ngươi làm gì a, lại nhìn thấy quỷ à nha?" Phương Đa Bệnh gặp Lý Liên Hoa hướng về không có người địa phương chắc tay, còn cười nói, lập tức nổi da gà lên. "Gặp quỷ?" Địch Phi Thanh rất là nghi hoặc, không có nghe qua Lý Tương Di có thể nhìn thấy quỷ a. "Đúng a, ngươi không biết rõ a." Phương Đa Bệnh nghiêng qua Địch Phi Thanh một chút, phản phất tại nói hắn không kiến thức, đều quên sợ. "A, ta suýt nữa quên mất, Cát Phan." Hắn nói xong đi ra ngoài, tìm tới Cát Phan, đem hắn trói lại. "Tiền bối, ngươi đi cho công chúa dập đầu." Lý Liên Hoa vừa định lên trước, liền bị nữ tử kia sai xử lên. "A, ta." Lý Liên Hoa chỉ chính mình, nhìn một chút nàng chỉ phương hướng chính là nữ thi vị trí, vừa nhìn về phía nàng. "Đúng." Lý Vọng Thư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem Lý Liên Hoa. Địch Phi Thanh gặp Lý Liên Hoa cũng không phải lại ngại nổi điên, đứng ở một bên lặng yên không lên tiếng. Lý Liên Hoa gặp đối phương sắc mặt nghiêm túc, hơn nữa thần tình có một chút sốt ruột. "A, tuy là không biết nguyên nhân, nhưng mà trực giác đối phương sẽ không tổn thương hắn." Lý Liên Hoa dựa theo nàng nói, đi đến Huyên công chúa quan tài phía trước quỳ xuống cung kính đập cái đầu. Dập đầu xong, cương trực đứng dậy, vừa mới hắn dập đầu khối kia gạch đá đột nhiên dâng lên, gạch đá trống rỗng, bên trong lấy một cái vương bức hộp. Lý Liên Hoa thò tay đem chính giữa hộp lấy ra, gạch đá lại trở về chỗ cũ. Mở hộp ra, bên trong để đó một bản màu nâu tập, tập địa viết chữ Huyên mật lục ba chữ to, chính giữa còn khảm nặng cái này một khối lớn chừng bàn tay gương đồng, mơ hồ đến không thấy rõ bóng người, phía dưới gương đồng có to bằng móng tay một khối màu hồng phấn phình lên nô lên. Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy đến kỳ quái, rõ ràng ba chữ này cũng không phải Đại Hy văn tự, hắn cũng không có gặp qua, nhưng hắn liền là biết ba chữ này ý tứ. "Thế nào?" Địch Phi Thanh đứng ở sau lưng Lý Liên Hoa, gặp hắn nhìn kỹ trong tay tập mọi người. "Đây là vật gì a?" Lý Vọng Thư thật tò mò, hôm nay nhìn thấy quá nhiều vật kỳ quái. "Phụ thân cũng không biết." Lý Liên Hoa tiện tay đem tập cất vào trong hộp. "Người thấy ai?" Địch Phi Thanh đối Lý Liên Hoa nhìn thấy mà hắn không thấy được đồ vật rất đáng cố chấp. "Một vị tiền bối. Mộ này mộ ít nói cũng có 100 năm, có khả năng tại nơi này chờ 100 năm, tự nhiên là tiền bối." "Phụ thân." "Nô." "Vọng Thư." Lý Vọng Thư đột nhiên té xỉu, Lý Liên Hoa vội vàng vươn tay ôm lấy hắn, vừa sơ mạch phát giác được Lý Vọng Thư độc trong người phát tác. Khả năng là hôm nay Lý Vọng Thư vận dụng nội lực, nguyên cớ không cách nào áp chế độc trong người. Hắn trúng độc. Nữ tử kia đột nhiên xuất hiện tại bên người Địch Phi Thanh. Lý Liên Hoa không nói hai lời liền đem trong cơ thể mình Dương Châu mạn chuyển vào trong cơ thể của hắn, một lát sau mới đình chỉ. Khu khu. Nhìn thấy Lý Liên Hoa đình chỉ phía sau, ôm lấy Lý Vọng Thư đứng dậy, khỏe miệng dịn ra máu, Địch Phi Thanh thỏ tay đỡ lấy hắn. "Ngươi, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Lý Liên Hoa lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng. "Ta có biện pháp có thể cứu hắn." Nữ tử nhìn về phía Lý Vọng Thư. "Tiền bối có điều kiện a?"
Tất nhiên, e rằng tại hạ không làm được. Không cần nghĩ cũng biết, nữ tử này nói tới sự tình chắc chắn không đơn giản. Đem La Ma Đỉnh tìm trở về. La Ma Đỉnh, liền là mới vừa rồi bị người trộm đi tiểu đỉnh. Nữ tử sắc mặt không gợn sóng, trong ánh mắt lại tràn ngập phẫn nộ. Hắn đã chạy, ta làm sao biết đi chỗ nào tìm hắn? Lý Liên Hoa đối Đinh Nguyên Tử không biết, bất quá đã mang theo mục đích mà tới, chắc chắn muốn La Ma Đỉnh hữu dụng mới sẽ trộm lấy. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn cứu nhi tử ngươi, còn có mệnh của ngươi? Tiền bối làm sao biết? Lý Liên Hoa đối thân thể của mình rất rõ ràng, Đông Hải đại chiến phía sau hao tổn nghiêm trọng, những năm này cũng chỉ bù lại một điểm, Lý Vọng Thư độc trong người so hắn còn nghiêm trọng. Biết cái gì? Lý Liên Hoa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Địch Phi Thanh đứng ở một bên nhìn Lý Liên Hoa cùng không khí giao lưu, rất là nổi cáu. Hắn gấp. Nữ tử trong ánh mắt tràn đầy khôi hài. Tiền bối nói tới sự tình, tại hạ không làm được, chuyện của ta cũng không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí. Lý Liên Hoa ôm lấy Lý Vọng Thư muốn đi, nữ tử đột nhiên một trường đánh về phía hắn, Lý Liên Hoa lui lại mấy bước, dẫm lên bên cạnh đài cao, bị Địch Phi Thanh vét được lưng. Nữ tử lại đột nhiên bị bắn ra, không còn dám tới gần Lý Liên Hoa. Ngươi, đa tạ. Lý Liên Hoa mượn Địch Phi Thanh tay đứng vững vàng, lên tiếng nói cảm ơn. Không cần. Địch Phi Thanh hậm hực thu tay lại, đứng thẳng người. Đi thôi. Lý Liên Hoa nhấc chân, Địch Phi Thanh cùng hắn sánh vai. Nữ tử muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng lại bị bắn ra. Đừng đi, chỉ có ta có thể cứu nhi tử ngươi, còn có mệnh của ngươi. Tại hạ không làm thương thiên hại lý sự tình. Lý Liên Hoa dừng chân lại, hắn biết cái kia La Ma Đỉnh chắc chắn cùng Nam Giận có quan hệ, nếu là nghe lời của nữ tử tìm về La Ma Đỉnh, nàng nhất định còn có yêu cầu khác. Ngươi chẳng lẽ không muốn làm thiên hạ chí tôn ư? Chỉ cần ngươi. Không hứng thú. Lý Liên Hoa trực tiếp cắt ngang nữ tử cho chính mình miêu tả tương lai bản kế hoạch. Vì sao? Nữ tử rõ ràng rất khiếp sợ, thiên hạ nam nhân liền không có không muốn cái kia chí cao vị trí. Ta chỉ muốn thật tốt sống sót. Chờ một chút, chúng ta có thể thương lượng một chút, bất quá, các ngươi hủy công chúa lăng mộ, không thể liền như vậy rời khỏi a. Chương 30, giải quyết tốt hậu quả ngạch. Đây quả thật là không nên, bất quá đây không phải ta. Lý Liên Hoa nhìn một chút Địch Phi Thanh, tốt a. Ngươi đáp ứng cái gì? Địch Phi Thanh gấp cũng vô dụng. Muốn phiền toái Địch Minh Chủ, đem nhất phẩm mộ phần khôi phục thành nguyên dạng, tiếp đó đóng lại lăng mộ, để người chết không hề bị quấy nhiễu. Lý Liên Hoa khách khí, thái độ tốt đến quá dị. Địch Phi Thanh yên lặng để nữ tử càng gấp. Hắn ý tứ gì? Cái này? Lý Liên Hoa một mặt dáng vẻ đắn đo, nhưng trong lòng biết Địch Phi Thanh đây là đồng ý ta tới cùng hắn nói, đem ngươi máu trên khỏe miệng bôi ở trán của hắn, dạng này là hắn có thể nhìn thấy ta. Giúp đỡ, Địch Minh Chủ. Lý Liên Hoa đem Lý Vọng Thư nhét vào trong ngực Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh cũng không cự tuyệt. Tiếp xuống, Lý Liên Hoa mỏ một thoáng bờ môi, ngón tay chỉ tại Địch Phi Thanh chán. Lý Tương Di, ngươi làm cái gì? Địch Phi Thanh lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn thấy cách đó không xa nữ tử, thân ảnh mờ nhạt, thế nào nhìn đều không giống như là người. Nàng là? Liên là ta nói tới vị tiền bối kia. Ngươi gọi Địch Phi Thanh. Nữ tử cái đầu không cao, nhìn Địch Phi Thanh ánh mắt lại như là tại nhìn tiểu hải tử. Bản tôn, đừng nói nhảm, ngươi đem công chúa lăng mộ biến thành dạng này, còn dùng ta Nam Giận thánh dược chữa thương rơi lệ quan âm. Nam Giận? Nhìn tới người trước mặt là Nam Giận người. Không tệ. Vậy thì như thế nào? Ngươi? Địch Phi Thanh cũng không thèm để ý Nam Giận không Nam Giận. Tốt tốt, Địch Minh Chủ, nhân gia nói cũng có đạo lý, đã ngươi cầm quan âm thủy lệ, lại làm hư phương cơ vương cùng huyền công chúa quan tài, vậy dĩ nhiên cái kia. Thu thập một chút tàn cuộc, tốt xấu đem mộ thất bên trong người không liên hệ mang đi ra ngoài an táng, cho lăng mộ chủ nhân lại tìm cái hoàn hảo quan tài a. Yêu cầu thật nhiều. Địch Phi Thanh nhìn một chút Lý Liên Hoa, oán trách một câu, nhấc chân liền đi. Ra nhất phẩm mộ phần, Phương Đa bệnh trói cắt phan đứng ở bên ngoài chờ lấy. Lý Liên Hoa, các ngươi đến cùng. Ngươi bị thương. Vọng Thư hắn. Không có việc gì, Lý Liên Hoa khoát khoát tay, Vọng Thư có chút không thoải mái. Còn có đi hay không? Ngươi trước mang theo cái này giả cắt phan đi Bách Xuyên viện a, chúng ta lưu lại tới giải quyết tốt hậu quả. Giải quyết tốt hậu quả. Phương Đa bệnh nhìn về phía Địch Phi Thanh, nhưng cao mã đại mặt lạnh trách trước sau như một không coi ai ra gì. Đúng à, ngươi nhìn nơi này, nhất phẩm mộ phần hiện tại cửa mộ mở ra, hôm nay một đoàn người chết hết, cũng không thể cứ như vậy rời khỏi a. Cái kia ngược lại là, Phương Đa bệnh ngoài miệng dạng này nói, lại không động cước. Thật không có việc gì, chờ sự tình kết thúc, chúng ta đi bên cạnh Bách Xuyên viện phổ độ tự tìm ngươi. Vậy được rồi. Phương Đa bệnh không tình không nguyện, vẫn là mang theo cắt phán đi. Hắn vừa rời đi, Địch Phi Thanh lập tức lấy ra một chi cốt tiêu thổi lên. Rất nhanh Vô Nhan liền tới. Gặp qua tôn thượng, ngạch, gặp qua Lý môn chủ. Lý Liên Hoa đối Vô Nhan khẽ gật đầu. Vô Nhan có chút không dám nhận để người, 10 năm đi qua, Lý Tương Di dung nhan khác biệt không phải rất lớn. Ngươi tìm người trông coi nhất phẩm mộ phần cửa mộ, bất luận kẻ nào không được tùy ý tiến vào, còn có, đem bên trong không liên quan gì thi thể đều mang ra chôn, lấy người đi tìm hai cái tốt nhất quan tài. Được, tôn thượng. Chỉ cần là Địch Phi Thanh phân phó, Vô Nhan từ trước đến giờ là chỉ cần nghe theo. Địch Phi Thanh một mặt lạnh nhạt ôm lấy Lý Vọng Tư xuống núi, trở lại vệ trang phía sau, bọn hắn đem vệ trang chủ chết nói cho đệ đệ của hắn. Đệ đệ của hắn gọi về nói, là cái cực kỳ thẹn thùng người trẻ tuổi, hiện tại vệ nói thành vệ trang chủ nhân. Hắn hướng Lý Liên Hoa cảm ơn phía sau, phái người đi nhất phẩm mộ phần tìm về thi thể của Kaka. Sau 7 ngày, bọn hắn cáo biệt vệ nói, lần nữa đi tới nhất phẩm mộ phần. Đồ vật bên trong còn cùng bọn hắn lần đầu tiên tới thời điểm đồng dạng, mộ thất chủ nhân cũng bị đổi lại mới lưu ly quan tài. Lý Liên Hoa nhìn về phía Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh phát giác được ánh mắt của hắn, nhìn lại hắn. Địch Minh Chủ, nghĩ không ra a,
ngươi Kim Viên Minh vẫn là giống như trước đây.
Một dạng cái gì?
Không có gì.
Lý Liên Hoa cười lấy lắc đầu.
Nhất phẩm mộ phần khôi phục nguyên dạng, Lý Liên Hoa lại gặp được vị nữ tử kia.
Tiền bối,
các ngươi đã tới.
Mấy ngày này nàng một mực nhìn lấy những người này, phát hiện bọn hắn cũng không có lấy đi nơi này bất luận cái gì tài vật.
Không biết tiền bối.
Lý Liên Hoa kỳ thực rất muốn cứu Lý Vọng Thư, bất quá là thử thăm dò hỏi một câu.
Ngươi để hắn đến ta bên cạnh tới.
Lý Vọng Thư đột nhiên túi đầu xuống đứng đấy không động.
Hắn đã không cần ta cứu.
Ý gì?
Lý Liên Hoa nhìn một chút đứng ở phía sau mình, ngẩng đầu hốc mắt lập tức hồng Lý Vọng Thư.
Thật xin lỗi, phu thân.
Thế nào?
Lý Liên Hoa ngồi tại Lý Vọng Thư trước mặt, nhìn xem hắn nước mắt lưu không ngừng.
Thật xin lỗi, ta đem cái kia tập chụp nát một khối.
Vọng Thư, ngươi trước đừng khóc, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Lý Vọng Thư xuề bàn tay ra mở ra, trong lòng bàn tay có một khối nho nhỏ màu da, như là cái gì trùng tử trứng trùng bên ngoài da.
Lý Liên Hoa cầm lấy khối kia bên ngoài da, phát hiện trong lòng bàn tay Lý Vọng Thư có cái màu hồng chấm tròn.
Ta nhìn thấy cái kia tập địa có cái phình lên địa phương, liền muốn keo kiệt, không nghĩ tới keo kiệt phá, bên trong là một cái tiểu trùng trứng, vốn là muốn nói cho phụ thân, nhưng đêm hôm đó ta đợi đến ngủ cũng chưa thấy phụ thân, ngày hôm sau tỉnh lại, ta liền phát hiện trứng trùng bên trong trùng tử không gặp, liền sợ, không cùng phụ thân nói.
Nữ tử ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Lý Liên Hoa, trong mắt thích thú để người không rét mà run.
Địch Phi Thanh đứng ở một bên lần này cũng không nhìn thấy nữ tử kia, hắn cũng không đối Lý Liên Hoa đưa yêu cầu, mà là yên tĩnh xem lấy Lý Liên Hoa cùng Lý Vọng Thư, thông qua bọn hắn tới suy đoán chuyện phát sinh.
Tiền bối, còn mời chỉ rõ.
Bởi vì mai kia trứng trùng bên trong trùng tử tiến vào thân thể của hắn.
Nữ tử cũng không che giấu, bởi vì đã thành ngã ngũ, không cách nào thay đổi.
Nguyên bản nàng còn nghĩ đến như thế nào lừa Lý Liên Hoa, để nhi tử hắn đem cái này trứng trùng trồng ở thể nội, không nghĩ tới vậy mà như thế dễ như trở bàn tay.
Các loại, người bình thường, đông trùng không có khả năng chủ động tiến vào trong cơ thể của bọn hắn.
Trừ phi,
nữ tử nhìn về phía Lý Liên Hoa cùng Lý Vọng Thư ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhiều lần biến hóa, cuối cùng bình tĩnh lại.
Lý Liên Hoa có chút xem không hiểu.
Nữ tử trong mắt điên cuồng tâm tình cuối cùng chỉ còn một mảnh hư vô.
Là ta sai rồi, nguyên lai hết thảy đều đã được quyết định từ lâu.
Cái gì chú định?
Ta hỏi ngươi, hắn thật là nhi tử ngươi ư?
Nữ tử mắt tại trên thân hai người qua lại liếc nhìn.
Tự nhiên là nhi tử ta.
Lý Liên Hoa đem Lý Vọng Thư kéo ra phía sau.
Các ngươi chính xác trưởng thành đến có chút giống, bất quá hài tử này cùng hắn càng giống.
Ngươi mở cái gì?
Nói đùa.
Lý Liên Hoa quay đầu nhìn về phía Lãnh Khốc Địch Phi Thanh, lại nhìn một chút Lý Vọng Thư mặt nhỏ.
Chính xác như, bất quá cái này cùng trước mặt người lại có quan hệ gì?
Địch Phi Thanh phát giác được Lý Liên Hoa ánh mắt quái dị, trong lòng kỳ quái.
Ta hỏi lại ngươi, trên người ngươi có phải hay không cũng có hài tử này lòng bàn tay màu hồng chấm tròn?
Tiền bối làm thế nào biết?